Tiếng nói vừa rơi xuống, song phương đều ngây ngẩn cả người, không ít người thậm chí bắt đầu móc lỗ thai. Bọn họ có nghe lầm hay không? Tiểu nương tử này nói cái gì? Tứ muội, muội im miệng cho ta. Khương Trạm hiếm khi nặng lời với Khương Tự như vậy. Hắn quả thực không thể tin được, muội muội của hắn lại hố ca ca như thế. Ha ha, Khương Nhị, ngươi nghe không, muội muội này của ngươi còn chờ xem đánh nhau kìa. Ánh mắt thôi giật không rời dáng người hiểu điệu của thiếu nữ, gõ cán quạt cười to nói. Những người hầu kia đều cười ầm lên. Khương Nhị, rốt cuộc còn muốn đánh nữa hay không? Sao cứ lằng nhằng như đàn bà thế? Đừng nói nhanh như vậy, tiểu nương tử bên người người ta vẫn còn chờ kìa. Đúng, đúng, Khương Nhị ngay cả đàn bà cũng không bằng, lúc nào học được ra vẻ đáng thương, ha ha ha. Khương Trạm dùng sức nắm chặt nắm đấm, gắt gao khắc chế xúc động muốn nện nát những miệng thối này, hít một hơi thật sâu, tùy các ngươi nói sao thì nói, tóm lại hôm nay ta không muốn đánh, các ngươi tránh ra. Đừng nha, Khương Nhị, ngươi muốn đi, muội muội này của ngươi còn chưa muốn đi đâu. Thôi giật lắc lư quạt xếp bày ra một nụ cười tự cho là phong lưu phong khoáng với Khương Tự, tiểu nương tử, nàng nói có phải hay không? Đương nhiên không phải rồi. Khương Tự lạnh lạnh nói. Tươi cười của Thôi giật cứng lại, ngay cả quạt xếp cũng quên phe phẩy. Tình huống gì đây? Cô nương này thay đổi thật nhanh. A-man liếc xéo Thôi giật, khinh bỉ bĩu môi. Tên này có bị ngốc không vậy? Cô nương các nàng đương nhiên là đứng về phía nhị công tử rồi. Tiểu nha hoàn mắt quét một vòng, yên lặng đếm đầu người. Ừm. Đối phương có 5 người, nàng một người xử lý 3-4 tên vẫn không có vấn đề, để lại một tên cho nhị công tử ứng phó, về phần A Cát, không thêm phiền là tốt rồi. Chúng ta vội vã về nhà, nếu như các ngươi không đánh nhau với nhị ca ta, vậy chúng ta đi đây. Khương Tự nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Khương Trạm. Khương Trạm như ở trong ngộng mới tỉnh, đúng vậy, chúng ta đi trước. Thôi giật sờ cằm suy nghĩ một chút. Hình như có chỗ nào không đúng. Từ từ, hắn khép lại cây quạt rồi duỗi ra, ngăn lại hai huynh muội. Cười lạnh nói, suýt chút để các ngươi lừa gạt bỏ đi, ta lúc nào thì nói các ngươi muốn đi thì có thể đi hả? Rốt cuộc ai cho bọn hắn quyền lựa chọn chứ, quả thực là buồn cười. Vậy có thể đánh nhanh lên được không, chúng ta xác thực rất vội. Khương Tự buông ra ống tay áo Khương Trạm, thúc giục nói. A, ta hôm nay thật đúng là thêm kiến thức. Thôi giật nhìn chằm chằm Khương Tự, đông nhiên lộ ra một ý cười, quắc, còn đứng ngây đó làm gì, đánh thật mạnh Khương Nhị cho ta. Đánh xong, tiểu nương tử này liền thuộc về ta. A Cát, A Man, che chở cô nương đi mau. Khương Trạm đống nhiên đẩy Khương Tự về sau, vung lên nắm đấm nên đón. Đi thôi, thứ cô nương. A Cát trắng mặt nhìn Khương Trạm bị mấy người vây công, mang theo tiếng khóc nức nở thúc giục Khương Tự. A Man chấn định phi thường, cô nương, chúng ta làm sao bây giờ? Khương Tự không trả lời A Man, ngược lại hỏi A Cát, lấy thân thủ của nhị công tử, ngươi nói có thể chống đỡ bao lâu? A Cát đã muốn gào khóc, một khắc đồng hồ đi, tối đa rồi. Nếu như lâu hơn công tử vẫn có thể chống đỡ thêm một hồi, nhưng hắn nhất định phải che chở tứ cô nương chạy đi. Nhị công tử bị đánh thành đầu heo nhiều lắm thì nỗi đau da thịt, nhưng nếu tứ cô nương bị những tên khốn nạn này chiếm tiện nghi, đó mới là xong rồi. Chống đến 10 là đủ rồi. Khương Tự lẩm bẩm nói. Gì cơ? A Cắt nghe không hiểu Khương Tự nói. Khương Tự không chớp mắt nhìn chằm chằm thân ảnh quen thuộc trong vòng hôn chiến, trong lòng yên lặng đếm, 1, 2, 3, 6. Khi số 10 được nàng yên lặng đọc lên. Đông nhiên tiếng chó sủa từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Đám người xem náo nhiệt không khỏi nhìn trái nhìn phải, có người hoảng sợ hô, sao lại có nhiều chó tới đây như vậy? Khoảng chừng 7-8 con chó hoặc lớn hoặc nhỏ không biết từ chỗ nào lao đến, gây nên từng đợt thét lên chói tai. Thôi giật đang đứng ở trên đường nhàn nhã xem chiến, đông nhiên một đàn chó lớn chạy đến, ngoạm vào mông hắn một cái. A! Thôi giật kêu thảm một tiếng, phản xạ có điều kiện dùng cán quạt hung hăng đập đầu chó lớn. Chó lớn lừ lừ hắn, gừ gừ. Cắn càng ác hơn. Nhắc tới cũng kỳ, mấy con chó kia đối với đám người làm như không thấy, tất cả đều chạy đến chỗ Thôi Giật, chỉ trong thời gian nháy mắt Thôi Giật đã bị vây quanh ở chính giữa. Giờ khắc này, tình cảnh của Thôi Giật cùng Khương Trạm thế mà giống nhau ý hệt, chỉ có điều vây quanh Khương Trạm chính là người, mà vây quanh Thôi Giật lại là chó. Thôi Giật suýt nữa khóc thét. Tình cảnh của hắn có thể gian nan hơn Khương Nhị à, người có thể phân rõ phải trái, chó thì không phân rõ phải trái đâu. Các ngươi còn đánh cái gì? Mau đuổi đám xúc sinh này đi mau. Thôi giật khàn cả giọng quát. Khương Trạm đạp ra một cước lại rơi vào khoảng không, suýt nữa chật luôn eo, lại nhìn từng người bên người vụn vụt biến mất, không khỏi mê man mờ mịt. Nhị ca, đánh xong rồi chúng ta về nhà đi. Đây là có chuyện gì? Nhìn Thôi giật bị mấy con chó đuổi đến chật vật không chịu nổi, Khương Trạm vẻ mặt ngốc trệ. Không biết nha, không nghĩ tới trên đường có nhiều chó hoang như vậy. Khương Trạm vui vẻ, xem ra ngay cả chó đều không nhìn được cái tính kêu căng ngạo mạn của hắn. Từ từ, trong đó có một con chó rất quen mắt. Chương 31, đây là xá muội. Editor, Khuynh Vũ. Khương Trạm vừa nói như vậy xong, Khương Tự không khỏi dồn lực chú ý lên trên thân mấy con chó đang vây công thôi giật. Những con chó này vốn chính là nàng dùng thuốc bột hấp dẫn tới. Vừa rồi thừa dịp cùng thôi giật đối thoại, nàng đã lặng lẽ gậy thuốc bột lên trên người thôi giật. Loại thuốc bột này có thể làm loài chó phát điên, sau khi phát tán ra ngoài thì rất nhanh có thể đem chó trong phạm vi nhất định dẫn tới. Nàng dùng loài chó phát điên xem như thủ đoạn đối phó thôi giật, về phần dẫn tới chó là bộ dáng gì, tự nhiên không cần chú ý. Nhưng trải qua Khương Trạm nhắc nhở, mí mắt Khương Tự liền giật mạnh, nhìn chằm chằm một con chó lớn màu vàng xám, bờ môi đều trắng đi. Con chó kia nàng cũng quen mặt. Trong lòng Khương Tự cảm thấy nặng nề, đột nhiên nhìn về phía Khương Trạm. Đó là chó của Dư Thất Ca mà. Khương Trạm bừng tỉnh đại ngộ, vội kéo kéo Khương Tự, tứ muội, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Trong lòng Khương Tự sóng lớn ngập trời, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải thời điểm truy đến cùng, đi theo Khương Trạm vội vàng rời đi. Mắt thấy sắp đến Đông Bình Bá Phủ, Khương Trạm dừng ở dưới một thân cây, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khương Tự lạnh mặt nhìn Khương Trạm, ánh mắt hơi lạnh. Khương Trạm cho rằng Khương Tự vì phiền phức vừa rồi mà tức giận, vội dô nói, đều là nhị ca không tốt, liên lụy muội muội. Về sau tứ muội đừng tìm nhị ca cùng ra ngoài nữa. Dư Thất Ca mà nhị ca biết, đến tột cùng trông như thế nào? Khương Tự đột nhiên hỏi. Khương Trạm bị hỏi đến khẽ giật mình, lắp bắp nói, thì như thế thôi, hai con mắt một cái miệng, vóc dáng ngược lại khá cao, nhìn như cây gậy trúc sáu. Lời trái lương tâm như thế Khương Trạm thực sự bịa không nổi nữa, cười khăn nói, tứ muội sao lại đột nhiên hỏi cái này? Khương Tự suýt nữa bị ca ca ngốc làm cho tức cười. Lần đó nhị ca không phải nói Dư Thất Ca cao lớn thô kệch sao? Cao lớn thô kệch cùng cây gậy trúc khác biệt vẫn là rất lớn. Có sao? Khương Trạm giả bộ hồ đồ, đống nhiên vô đầu một cái, suýt nữa quên mất, hôm nay đã hẹn Dư Thất Ca cùng uống rượu, tứ muội đi về trước đi. Khương Tự mím môi cười cười, kỳ thật muội cũng muốn gặp Dư Thất Ca, cảm tạ hắn cứu mạng nhị ca. Không cần, nên tạ nhị ca đã tạ rồi, tứ muội là cô nương già, không thích hợp, không thích hợp. Khương Trạm vội vàng cự tuyệt. Cũng may nhà Dư Thất Ca với bá phủ không phải thế giao hoặc thân thích, muốn ngăn cản bọn họ gặp mặt lý do có đầy. Đã như thế, vậy nhị ca đi đi, muội về trước. Khương Tự bất động thanh sắc trả lời, nhưng trong lòng quyết định chủ ý, đợi lát nữa liền lặng lẽ theo sau, nhất định phải xác nhận một phen mới được. Khương Trạm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Muội muội của hắn vẫn thực ngoan ngoãn. Lúc này một con chó lớn vui vẻ chạy tới, trong miệng ngậm một cái túi tiền chế tác tinh xảo màu xanh ngọc. Nhị Nưu, hôm nay đa tạ. Khương Trạm vừa thấy là con chó to quẻ chân của Dư Thất Ca, ôm quyền nói cảm tạ. Con chó này ngày thường mặc dù luôn bất mãn với hắn, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn rất trưởng nghĩa. Con chó liếc ngang Khương Trạm một cái, như không có gì từ bên cạnh hắn đi đến trước mặt Khương Tự, một cái đuôi to lắc đến vui sướng cực kỳ, ngậm túi tiền đặt vào trong tay Khương Tự. Khương Tự cầm túi tiền, nhìn chó lớn nhìn chằm chằm nàng, trong lòng nổi sóng chập trùng. Nàng biết con chó lớn này gọi Nhị Nưu. Còn biết chân của nó là do trên chiến trường cứu cái mạng quẻ của tên khốn nạn kia mới bị như vậy. Con chó lớn này thậm chí làm bạn bên nàng thời gian rất lâu, nói nàng là nửa chủ nhân của Nhị Nưu cũng không quá. Nàng còn chưa gặp qua con chó nào còn hiểu tính người hơn Nhị Nưu, trước kia Nhị Nưu tìm được đồ gì tốt liền thích đưa đến cho nàng tranh công. Thế nhưng, Khương Tự cúi đầu, nhìn vẻ mặt tranh công của chú chó, liền có loại mở mịt tịch mịch không biết là gì. Đời này, nàng và Nhị Nưu chưa bao giờ tiếp xúc. Vì sao thân mật trong mắt Nhị Nưu lại giống với kiếp trước? Chó lớn từ trong cổ họng phát ra thanh âm hàm hàm hồ hồ, ý tứ thúc giục rõ ràng. Khương Tự vô ý thức nở nụ cười, lại bị Khương Trạm đột nhiên kéo ra sau. Chớ dọa muội muội ta. Khương Trạm vẻ mặt khẩn trương trừng mắt Nhị Nưu. Chó lớn nghe răng, gâu. Sau đó nghiêng đầu, lấy lòng Khương Tự ứ ứ hai tiếng. Khương Trạm thiếu chút nữa là mắng chửi người. Đây không phải một con chó, mà là một con sắc lang đi. Đối đãi khác nhau cũng quá rõ ràng rồi. Khương Tự ở dưới ánh mắt mong đợi của chú chó mở ra túi tiền màu xanh ngọc. Trong túi có vài miếng vàng lá, cộng thêm khoảng 10 viên trân châu tròn vo. Giọng điệu của Khương Trạm khó nén ghen ghét, cái tên thôi giật tinh trùng lên não kia, trong tay cũng thật dư giả. Nhìn người ta xem, trong túi không phải vàng lá thì chính là trân châu, lại nhìn hắn xem, muốn mua cho muội muội bánh canh bao còn phải ký sổ từ chỗ phụ thân. Khương Tự đem vàng lá cùng trân châu đưa hết cho Khương Trạm, nhị ca giữ lại dùng đi. Khương Trạm đương nhiên không có loại ý nghĩ cổ hủ kia, cười gật đầu, gần đây đúng lúc tình hình kinh tế căng thẳng, có điều vài miếng vàng lá này cũng đủ ta tiêu rồi, trân châu cho tứ muội giữ lại chơi đi. Khương Tự cười cự tuyệt, dù sao cũng là của người khác, muội không muốn. Khương Trạm nghe xong cũng có đạo lý, đem vàng lá cùng chân châu nhét vào túi tiền của mình. Khương Tự ném túi tiền màu xanh ngọc cho A-man, hồi phủ ném vào chậu than đốt đi. Chú cho thấy Khương Tự xử lý xong túi tiền, kêu ăn ngẳng hai tiếng, há mồm nhẹ nhàng cắn lần váy nàng kéo ra bên ngoài. Khương Trạm trực tiếp hét lớn, tiểu xuất sinh, mau mau nhả ra. Chó lớn khinh thường liếc Khương Trạm một cái, dầu môi. Tâm can Khương Trạm run lên. Một cái miệng to như thế, hai hàm răng trắng sắc nhọn như vậy, nếu như xuất sinh này phát điên một cái còn không phải cắn đứt luôn chân tứ muội à. Ngươi bình tĩnh một chút. Chán Khương Trạm bắt đầu đổ mồ hôi. Khương Tự lại nét mặt nhẹ nhàng, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào sao? Chó lớn giật giật đầu, hai chân trước đạp ở trên mặt đất, kéo Khương Tự ra ngoài. Ta phải về nhà rồi. Khương Tự khẽ thở dài. Ánh nắng xuyên thấu qua cành lá tùm rải rác xuống dưới, như mảnh vàng vụn rơi xuống trên thân chú chó, đem màu vàng xám trên lông nó nhuộm thành kim tuyến. Khương Tự rũ mắt nhìn nó, trong mắt dao động ôn nhu, lại kiên định rút váy ra. Nàng nghĩ, đã không cần xác nhận nữa, nàng hiện tại cần phải làm là cách tên khốn nạn ấy xa thật xa, đời này đừng gặp lại nhau nữa. Chó lớn nghi hoặc nhìn Khương Tự, đột nhiên quay đầu chạy đi. Giọng nói giật mình của Khương Trạm vang lên, Dư Thất Ca, sao huynh lại tới đây? Cách đó không xa, dưới tầng cây ngọc lan, thiếu niên áo xanh đặt một tay trên đầu chó lớn nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt sâu mà xa lướt qua Khương Trạm, rơi vào trên người thiếu nữ áo trắng váy đỏ. Khương Tự tựa như bị tiên nhân làm định thân thuật, không thể động đậy chút nào. Nhị Nhu không biết sao lại nổi cơn điên, ta đến tìm nó. Dư Thất cười giải thích với Khương Trạm một câu, nhìn về phía Khương Tự, đây là... Lúc này Khương Trạm liền không thể giả bộ hồ đồ được nữa, giới thiệu nói, đây là xá muội. Tứ muội, đây chính là ân nhân cứu mạng của nhị ca, Dư Thất ca. Nhìn Khương Tự có đội mũ có rèm, Khương Trạm không khỏi âm thầm may mắn, cũng may tứ muội đội mũ có rèm che, không sợ. Chú chó nghiêng đầu, đống nhiên nhảy lên kéo cái mũ có rèm của Khương Tự xuống. Khương Tự chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, tia sáng bất ngờ chiếu đến làm nàng bất giác hoa mắt, nhất thời thấy không rõ dáng vẻ của thiếu niên đối diện. Ẳng, chó lớn lung lay cái đuôi tranh công với Dư Thất. Khương Trạm, 6. Hắn muốn giết con chó hoang này. Chương 32, tên khốn nạn lửa hôn. Ẹ đi tỏ, khuynh vũ. Thiếu nữ váy lụa trắng áo đỏ đứng dưới đại thụ cành lá tùm, ánh nắng chói lọi mặc dù bị cành lá lọt bớt, chỉ có một vài tia thưa thớt xuyên thấu qua, nhưng vẫn như cũ bao quanh thân thiếu nữ phủ lên một quần sáng nhàn nhạt. Giai nhân như ngộng, đẹp không sao tả xiết. Thiếu niên đối diện quên cả trước mắt, cứ như chỉ cần thở ra một cái thôi thì người gần trong gang tấc sẽ lập tức biến mất. Khương Trạm e hèm một cái thật to. Hắn còn sống mà, hai người kia đang làm gì vậy? Dư Thất nhìn Khương Trạm một cái, ngọn lửa nhảy vọt nơi đáy mắt bị màu mực đậm đặc che giấu, khiến ánh mắt của hắn giống như mặc ngọc thượng hạng, đen nhánh sáng ngời. Khương Trạm nhịn không được thở dài. Con hàng này tướng mạo đẹp như vậy, thông đồng tiểu cô nương không dành thế sự quá thuận tiện mà. Dư Thất gật đầu thăm hỏi Khương Tự, Khương cô nương, xin chào. Khương Tự rũ mắt che lại cảm xúc, khẽ không người xem như lễ gặp qua, ngựa khí nhàn nhạt nói với Khương Trạm, nếu bằng hữu nhị ca đã tới, muội muội sẽ không quấy rầy các huynh gặp nhau nữa, muội đi về trước. Được, tứ muội về trước đi. Thấy Khương Tự thái độ lãnh đạm, Khương Trạm lại có chút ngượng ngùng, mắt nhìn thấy Khương Tự đi về phía Đông Bình bá phủ, nghiêng đầu nói với Dư Thất, Dư Thất ca chớ để ý, tứ muội ta ở trước mặt người khác tương đối văn tính xấu. Cô nương ra phải như vậy. Dư Thất lời còn chưa dứt, chó lớn liền vọt ra ngoài, như một cơn gió trong nháy mắt quét đến bên người Khương Tự, cắn váy nàng không hé miệng. Khương Tự túm váy có chút bất đắc dĩ, trách mắng, nhả ra. Chú chó ủy khuất nhả miệng ra, quay đầu kêu Dư Thất một tiếng. Nhị Nhu, trở về. Dư Thất hiển nhiên không nghĩ tới chú chó có thể làm ra động tác này, nhíu mày gọi. Khương Tự liếc Dư Thất một cái, mặt đột nhiên lạnh xuống. Khương cô nương, xin lỗi, là ta dạy bảo vô phương. Dư Thất ngữ khí khẩn thiết, sau đó nhấn mạnh, Nhị Nhu, mau trở lại. Gu gu, chú chó kéo dài giọng gọi Dư Thất, ánh mắt lại lộ ra mấy phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Khương Trạm hận không thể nện chết con chó hoang này, cắn răng nói, đừng kêu nữa, còn không trung thực sẽ kêu Dư Thất ca hầm thịt ngươi. Chú chó liếc trắng Khương Trạm một cái, ý tứ ngươi có thể làm gì ta. Khương Trạm lập tức tìm Dư Thất cáo trạng, Dư Thất ca, huynh nhanh quản Nhị Nhu nhà huynh đi, chớ dọa muội muội ta. Nhị Nhu. Trên mặt Dư Thất bao phủ sương lạnh. Chú chó lập tức phát giác chủ nhân thật sự tức giận, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên vọt lên cắn xuống túi tiền thắt ở bên hông Khương Tự quay đầu bỏ chạy. Trong lúc nhất thời mấy người đều sửng sốt. Một hồi lâu, một cơn gió thổi qua, thổi ngọc lan hoa đang bay xuống tới trên mặt Khương Trạm. Khương Trạm như ở trong ngộng mới tỉnh, sải bước đi đến bên người Khương Tự, gấp giọng hỏi, không cắn muội chứ? Khương Tự lắc đầu, lạnh lùng quét Dư Thất một cái, nuôi ra một con chó không có quy củ như vậy, có thể thấy được chủ nhân cũng chẳng kiên nghị đến đâu, nhị ca về sau giao hữu vẫn nên thận trọng chút. Nàng nói xong xoay người bỏ đi, trong lòng thật sâu thở dài. Nàng rất thích nhị Ngưu, lại không muốn tiếp tục có liên quan gì với Dư Thất nữa cả. Kiếp trước nàng từ trong ma chảo của vợ chồng Khương Thiến thoát đi, lại không thể trở lại An Quốc công phủ, mà vì ngoại ý muốn mà lưu lạc đến Nam Cương, thành cháu gái của trưởng lao Ô Miêu tộc, dùng thân phận thánh nữ A Tang đã qua đời của Ô Miêu tộc tiếp tục sống sót. Nàng thầm thấy may mắn vì có được một đoạn nhân sinh mới, ở một nơi xa lạ có phong tục hoàn toàn khác biệt với kinh thành, không ai biết quá khứ của nàng, thậm chí nàng còn nghĩ sẽ chọn một người nam nhân mình thích rồi gả đi cũng được. Dư Thất xuất hiện đúng vào lúc ấy. Hắn và trưởng lao Ô Miêu tộc là chỗ quen biết cũ, một lần lại một lần xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng không biết lúc nào thì đã lặng lẽ động tâm. Trải qua đoạn hôn nhân với Tam công tử An Quốc công phủ, nàng sớm đã hiểu rõ quyền thế địa vị, hư vinh thể diện cùng hạnh phúc là không bình đẳng. Một nữ nhân nếu chỉ vì những thứ này mà giao phó bản thân mình, thường thường sẽ tự nếm quả đắng. Không liên quan xuất thân, không liên quan phú quý, thiếu niên như Ngọc Tuấn giật vô song lại chỉ ôn nhu quan tâm một mình nàng, ai có thể không thích đây. Ngày đó ánh nắng nhẹ nhẹ, từng ruộng quý hoa, hoa hướng dương, trải thiên địa thành màu kim sắc, thiếu niên hỏi nàng, gả cho ta được không? Nàng liên gật đầu. Ai ngờ tên khốn nạn này thế mà lừa hôn. Hắn nào phải là Dư Thất gì, mà là con trai thứ bảy của Đường Kim Thiên Tử Úc Thất. Thời điểm nàng biết thân phận thật sự của đối phương, giống như một chậu nước lạnh dội xuống đầu, phản ứng đầu tiên chính là giơ tay cho tên khốn nạn ấy một bạt tai. Nàng từng là tân quả phụ khắc chết nam nhân của An Quốc công phủ, hiện tại là một nữ tử Ô Miêu tộc cách kinh thành ngoài mấy ngàn dặm, vô luận là thân phận nào, thì làm sao có thể gả cho Đường Triều Thất Hoàng Tử. Một khắc ấy nàng cảm nhận được không phải là vui vẻ, mà chỉ có phẫn nộ sau khi bị lường gạt. Bởi vì thật sự động tâm, nên phần phẫn nộ ấy càng thêm đầy ắp, nàng vẫn đánh cho đến khi tay mình phát đau mới dừng lại. Người nào đó bị đánh thành đầu heo trịnh trọng nói cho nàng, nếu nàng đã gật đầu thì không cho đổi ý, hắn sẽ cưới hỏi đàng hoàng để nàng làm thê tử của hắn. Nàng chỉ cười lạnh, nói với hắn thánh chỉ tứ hôn ban đến rồi hắn nói, bằng không cũng đừng xuất hiện ở trước mặt nàng nữa. Nàng cái gì cũng đã không còn, nhưng chí ít không thể ném đi một chút cốt khí cuối cùng, đi làm thiếp cho người ta. Khương Tự đến bây giờ nhớ lại đoạn quá khứ này đều không thể không cảm thán vận mệnh ly kỳ, bởi vì Ô Miêu tộc hiệp trợ Chu quân chống lại Nam Lan có công, thiên tử tứ hôn thất hoàng tử cùng thánh nữ Ô Miêu tộc. Lúc nàng còn choáng váng thì đã loan bảo khoác thân, thành thất hoàng tử phi. Chỉ là về sau nàng mới biết được, chân tâm của Úc Thất cho tới bây giờ là thánh nữ A Tang của Ô Miêu tộc, mà không phải Khương Tự nàng. Bởi vì các nàng dung mạo tương tự, nên mới có những trăm phương ngàn kế ở chung sau đó. Hai đoạn hôn nhân, một lần bị người ta trực tiếp bỏ qua, một lần làm thế thân của người ta, Khương Tự ngẫm lại liền nghẹn khuất đến hộp máu. Nhưng mà nàng biết được quá muộn, khi đó nàng đã cùng Úc Thất chân chính làm vợ chồng, không thể trốn đi đâu được. Cứ việc những ngày sau đó Úc Thất đối xử với nàng coi như không tệ, thế nhưng một lần nữa trở lại năm 15 tuổi Khương Tự chỉ muốn nói. Rời xa Quý Sùng Dịch, rời xa Cạt Bã, rời xa Úc Thất, rời xa kẻ khốn nạn. Mắt thấy thiếu nữ thịnh nộ quay người mà đi, thiếu niên áo xanh luôn cuống nhìn về phía Khương Trạm. Khương Trạm ngượng ngùng cười cười với Úc Thất, thật xin lỗi, Dư Thất ca, muội muội ta khả năng tâm tình không tốt, nó bình thường không phải như vậy. Ta đi trước xem sao, chúng ta ngày khác lại tụ họp. Úc Thất vội vàng phất tay với Khương Trạm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại đuổi theo bóng lưng đi xa của thiếu nữ không chớp mắt. Nàng giống như tức giận sáu. Khương Trạm nhanh chân đuổi kịp Khương Tự, rất khó hiểu, tứ muội, muội làm sao vậy? Không có gì. Khương Tự hơi hơi ngửa mặt lên, che giấu thủy quang nơi khỏe mắt. Muội hiểu lầm Dư Thất ca rồi, mặc dù chúng ta gặp mặt ở bên cạnh Thanh Lâu. Khương Tự đột nhiên dừng bước. Khương Trạm tự biết lỡ lời, vội nói, Dư Thất ca không phải đi dạo Thanh Lâu. Đừng giải thích. Nhưng mà, giải thích chính là che giấu, tóm lại ta cảm thấy hắn không phải bạn tốt, nhị ca về sau vẫn là ít qua lại với hắn đi. Tên khốn nạn ấy rất có kiên nhẫn, ai biết tiếp cận nhị ca có mục đích gì, nàng mới không tin là trùng hợp. Nhưng mà hắn cứu mạng nhị ca à, tứ muội cũng không thể để nhị ca làm người vong ân phụ nghĩa chứ. Khương Trạm rốt cuộc vẫn chống lại áp lực đem lời nói ra. Chương 33, túi tiền. Editor, Khuynh Vũ. Khương Tự lập tức xì hơi. Ưu điểm lớn nhất của huynh trưởng chính là trọng tình nghĩa, nàng cho dù ngăn cản, chỉ sợ cũng không cản được. Thôi, nhị ca là nam tử, tên khốn nạn kia cho dù có tâm tiếp cận, cũng không thể dụ dỗ nhị ca làm nàng dâu đâu nhỉ. Về phần nàng, Khương Tự cẩn thận nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Lúc Úc Thất nhìn thấy nàng mặc dù nhìn nhiều mấy lần, nhưng thật ra không có gì đặc biệt, nàng hôm nay lại cố ý nói lời tàn nhẫn, có lẽ lấy thân phận cao quý của hắn về sau sẽ không gặp nhau làm gì đâu. Khương Tự thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười cười với Khương Trạm, là muội muội quá mức kích động, chính là túi tiền bị chó của người kia đoạt đi, nhịn không được giận chó đánh mèo lên chủ nhân. Khương Trạm lộ ra vẻ mặt cùng chung mối thù, tứ muội muội không biết đâu, con chó kia thật sự rất muốn ăn đòn, ta đã sớm muốn thu thập nó một trận rồi. Không phải chỉ là nhất thời hồ đồ mà nhận nó thành mặt ngựa thôi sao, thế mà mỗi lần gặp mặt đều dùng loại ánh mắt khinh bỉ đó nhìn hắn, quả thực làm cho người ta không thể nhịn được nữa. Khương Tự nhớ lại sức chiến đấu của chó lớn, cười hỏi, nhị ca xác định đánh thắng được nó. Trong đầu Khương Trạm lập tức hiện lên tình cảnh chó lớn đánh về phía hắn. Ha ha! Khương nhị công tử lấy một tiếng cười gượng trả lời muội muội. Hai người đã tới cổng Đông Bình bá phủ. Khương Tự dừng lại, nhị ca giúp muội lấy cái túi tiền trở về đi, bằng không bị người ta nhặt được sẽ không hay. Được, ta giờ sẽ đi tìm Dư Thất ca. Tứ muội yên tâm, nhị ca chắc chắn sẽ tìm túi tiền về cho muội. Khương Tự gật gật đầu, mang theo A-man vào phủ. Hẻm Du Tiền chỗ Đông Bình bá phủ cách hẻm Tức Tử rất gần. Khi huynh muội Khương Tự nói dứt lời rồi tách ra thì Úc Thất đã về tới trước cửa căn nhà có gốc cây táo nghiêng nghiêng. Nhị Nưu, ra đây. Úc Thất đứng ở trong sân gọi vào không trung. Trong viện cây hợp hoan cao lớn thẳng tắp bị gió nhẹ thổi qua, cành lá phát ra tiếng vang xào xạc. Úc Thất mặt không biểu tình nhướng nhướng đuôi lông mày, lại phun ra hai chữ, lanh ảnh. Lập tức có một người không biết từ chỗ nào nhảy ra, cứ như từ hư không xuất hiện. Người nọ quỳ một chân trên đất, chủ tử có gì phân phó? Đứng lên mà nói. Người nọ lập tức đứng lên. Đó là một thiếu niên chừng 20 tuổi, ngũ quan đoan chính, trên mặt mang theo nét cung kính. Nhị Nưu chưa trở về. Chưa ạ. Ánh mắt Úc Thất càng ngày càng thâm trầm. Chủ tử, tiểu nhân đi tìm Nhị Nưu. Lại một người từ trên cây nhảy xuống. Người này có một khuôn mặt như trẻ con, thoạt nhìn cùng tuổi với Úc Thất, lại khác với lãnh ảnh nghiêm túc cung kính. Thiếu niên mặt trẻ con dù đối mặt với Úc Thất vẫn cứ cười hì hì. Úc Thất gật đầu, đi đi, Long Đán. Thiếu niên mặt trẻ con lảo đảo một cái suýt nữa ngã quỵ. Hắn đứng vững đồng thời ai oán chừng lanh ảnh mặt không thay đổi một cái. Dựa vào cái gì? Rốt cuộc là dựa vào cái gì? Đều là ám vệ của chủ tử, dựa vào cái gì mà ra hỏa này thì gọi lanh ảnh, mà hắn lại gọi Long Đán. Long Đán sụ mặt từ đầu tường nhảy ra ngoài, sau đó không lâu một người một chó từ cổng chạy vào. Vừa thấy chú chó, Úc Thất lập tức giận tái mặt, lại đây. Nhị Nưu vẻ mặt vô tội nhìn Long Đán. Long Đán liếc mắt, đừng giảng ốc, chủ tử gọi chính là ngươi. Con chó này thành tinh rồi hử, thế mà lại còn biết giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nhị Nưu cục hai, chậm gì gì đi tới trước mặt Úc Thất. Úc Thất vươn tay, đồ đâu? Chó lớn lập tức lên tinh thần, quay đầu chạy ra ngoài, không bao lâu ngậm cái túi tiền trở lại, hướng về phía Úc Thất lắc mạnh cái đuôi tranh công. Úc Thất nhận lấy túi tiền. Thấy chỗ góc túi tiền màu đinh hương chế tác tinh xảo ướt nhẹp, hiển nhiên là bị nước bọt Nhị Nưu làm ướt nhẹp, nhịn không được khẽ gập ngón tay gõ chán chú chó một cái. Chú chó ủy khuất kêu một tiếng, sau đó lại bắt đầu lắc mạnh cái đuôi, một bên lắc một bên hướng về phía túi tiền phát ra tiếng ứ ử trầm thấp. Về sau không được làm như vậy nữa, dọa đến con gái người ta làm sao bây giờ? Úc Thất nghiêm mặt gian dạy. Chú chó như nghe hiểu được tiếng người, thấy cướp được túi tiền chẳng những không được chủ nhân khích lệ, ngược lại còn bị gian dạy. Lập tức mất hết tinh thần, buồn bã hiệu xịu dùng cái đuôi to quẹt quẹt mặt đất. Chú ý phương thức. Úc Thất sờ lên đầu chú chó, đem hầu bao nhét vào trong ngực. Chú chó, 6. Long Đán, 6. Lanh Ảnh, 6. Dư Thất ca, huynh có nhà không? Ngoài cổng truyền đến tiếng gọi của Khương Trạm. Giọng nói vừa rơi, Lanh Ảnh cùng Long Đán đồng thời nhảy dựng, lặng yên không một tiếng động nhảy lên trên cây. Nhị Nưu cũng nhảy lên theo, nhảy đến một nửa mới nhớ tới nó không cần tránh. Lại an ổn nằm lại trên mặt đất. Đi dẫn khách nhân vào đây đi. Úc Thất vỗ vỗ lưng Nhị Nưu. Không bao lâu Nhị Nưu dẫn theo Khương Trạm tới. Vừa thấy Úc Thất, trên mặt Khương Trạm mang theo chút xấu hổ. Dư Thất ca, huynh đệ nhận lỗi với huynh, hôm nay xá muội nói chuyện có hơi quá. Úc Thất cười ngắt lời Khương Trạm, Khương nhị đệ đừng nói như vậy, phải là ta nhận lỗi mới đúng. Nhị Nưu bình thường bị ta chiều hư, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Khương Trạm mất hứng liếc chú chó một cái, liên tục gật đầu. Dư Thất ca phải cai quản chặt Nhị Nưu vào, túi tiền của cô nương ra cũng không phải thịt xương, sao có thể đoạt rồi bỏ chạy chứ? Nhị Nưu khinh thường giật giật môi, lộ ra hàm răng trắng. Ngu xuẩn! Khương nhị đệ nói đúng, phải nên quản thật tốt. Chừng Nhị Nưu xong, Khương Trạm bắt đầu nói chính sự, Dư Thất ca, Nhị Nưu ngậm túi tiền của muội muội ta đi đâu rồi? Huynh cũng biết, túi tiền của cô nương ra không thể rơi ở bên ngoài sáu. Xác thực không nên, đều là Nhị Nưu gây họa. Úc Thất nét mặt hổ thẹn. Vậy túi tiền? Nhị Nưu, người rốt cuộc giấu túi tiền đi đâu rồi? Nhị Nưu kéo dài âm kêu một tiếng. Túi tiền đi đâu, trong lòng ngài còn không rõ sao? Long đán trên cây nhịn không được sờ sờ cằm. Chủ tử hôm nay chẳng lẽ là người khác giả mạo hả? Hắn nhịn không được giật giật ống tay áo Lãnh Ảnh. Lãnh Ảnh trả lại cho hắn ánh mắt khinh bỉ, thanh âm ép tới cực thấp, chủ tử làm như vậy, nhất định có thâm ý. Sao thế, làm mất rồi? Giọng Úc Thất hơi nâng cao. Nhị Nhu lại kêu một tiếng, nằm dạp trên mặt đất dùng cái đuôi phủi mặt đất, rất nhanh bụi đất liền bám đầy người Khương Trạm. Khương Trạm nhẫn mại cắn răng. Úc Thất ngữ khi ấy náy, Khương nhị đệ, xem ra túi tiền thật sự bị Nhị Nhu làm mất rồi, bằng không đệ cứ đánh nó một trận thật nặng cho hết giận đi, ta tuyệt không ngăn cản. Khương Trạm giận trừng Nhị Nhu, Nhị Nhu không chút nào yếu thế, lộ ra răng trắng sắc nhọn. Khương Trạm nắm chặt nắm đấm rồi lại buông ra, thở dài nói, thôi bỏ đi, không thể so đo với một con súc sinh được. Dư Thất ca, vậy ta đi về trước, tứ muội còn chờ ta đáp lời nữa. Úc Thất đứng dậy tiễn Khương Trạm đi ra ngoài, thanh âm như thanh tuyển chạy xuôi bên tai, làm phiền Khương nhị đệ giải thích rõ ràng với lệnh muội một chút, nếu không, ngày khác ta tự mình xin lỗi với lệnh muội cũng được. Không cần, xá muội không phải người nhỏ nhen như vậy, trở về ta sẽ giải thích rõ với muội ấy là được. Úc Thất tiễn Khương Trạm đến cạnh cây táo nghiêng cổ mới xoay người trở về. Cửa viện đóng lại, Long Đán và Lãnh Ảnh cùng nhảy xuống. Chủ tử, trong túi tiền này nhất định có tàng bảo đồ nhỉ? Long Đán chờ mặt hỏi. Chương 34, tỉ muội. Khương Tự trở lại Hải Đường cư, A Sảo đem hai món đồ khác nhau trình lên. Cô nương, đây là đại cô nương sai người đưa tới. A Sảo trước đưa một cái tay nải vải xanh cho Khương Tự. Tay nải bình thường không có gì lạ, lại thắt cái nút tinh xảo, Khương Tự vừa nhìn liền biết là trưởng tỷ Khương Ý tự mình thu thập. Bên trong có một đôi giày thêu chế tác tinh mỹ, hai đôi đệm giày, vài đôi vớ lưới, một đôi như ý bình an kết, ngoại trừ những món nữ công này, còn có một cái hộp gỗ đỏ. Ánh mắt Khương Tự dừng lại trên hộp gỗ đỏ, duỗi tay mở ra, bên trong đặt một cây châm xích kim điểm thúy hoa, một cây châm bạch ngọc bát bảo thốc châu, cùng mấy đóa hoa lụa tinh mỹ. Dưới những trang sức này đẻ một lá thư. Khương Tự cầm thư lên, chữ viết thanh tú nhảy vào tầm mắt. Nàng giống như nhìn thấy trưởng tỷ khoe miệng hàm chứa ý cười ôn nhu khuyên nàng mở lòng. Đừng vì người không đáng mà thương tâm tức giận, tương lai chắc chắn sẽ gả cho một người tốt hơn, cuối cùng mang theo vài phần cẩn thận cùng áy náy giải thích không thể đến đây, mong nàng chớ có để ý. Nước mắt Khương Tự rơi lã chã. Trưởng tỷ nữ công xuất chúng của nàng, trưởng tỷ ôn nhu thiện lương của nàng, trưởng tỷ khiêm tốn yếu đuối của nàng, thời điểm chết đi tuổi mới tròn đôi mươi. Huynh tỷ của nàng bao gồm chính nàng, tất cả đều là quỷ đoạn mệnh sống không quá 20 tuổi. Kiếp trước, trưởng tỷ bởi vì cùng người tư thông mà bị hưu, bỏ. Sau khi trở về nhà mẹ đẻ không được bao lâu thì treo cổ tự vẫn. Tin tức truyền đến An Quốc công phủ, phản ứng đầu tiên của nàng chính là không tin. Trưởng tỷ bản tính nhắc gan, mềm mại như một gốc cây nên xuân đầu xuân, nàng thà tin là mình sẽ cùng người tư thông, chứ tuyệt đối không tin trưởng tỷ sẽ làm ra chuyện như vậy. Nàng muốn đến Chu gia đòi một lời giải thích, lại bị tổ mẫu ngăn lại, cuối cùng ngoại trừ khóc lớn một trận ra thì đành bất lực. Cô nương, Khương Tự phản ứng làm cho A Man cùng A Sảo có chút luống cuống. A Man thật cẩn thận gọi một tiếng, A Sảo thì cầm khăn ấm đến. Khương Tự tiếp nhận khăn ướt lau mắt, phân phó A Sảo cất giữ đồ trưởng tỷ đưa đến cho thỏa đáng, rồi cầm lấy một tấm thiệp khác. Tấm thiệp này là nhị cô nương Khương Tiến đưa tới, mời nàng đến trường Hưng Hầu Phủ ở hai ngày giải sầu, cũng đề nghị gọi cả các tỷ muội khác của bá phủ. Đầu ngón tay Khương Tự không tự giác dùng sức, vò nhăn luôn góc thiệp mời. Thiệp mời của Khương Tiến quả nhiên tới thật nhanh. Khương Tự hơi suy tư, nhấc chân đi đến gian thứ tây. Gian thứ tây được bố trí thành thư phòng, đặt bàn đọc sách cùng án đàn, sau khi Khương Tự sống lại thiếu đi nhàn hạ thoải mái, dây đàn đã phủ bụi. Thấy Khương Tự đi về phía án thư, A Sảo rất lanh lợi bắt đầu mài mực. Khương Tự rất nhanh viết xong một lá thư xếp gọn lại rồi đưa cho A Sảo, đưa cái này đến trường Hưng Hầu Phủ đi. Cô nương muốn đến trường Hưng Hầu Phủ làm khách sao? A Sảo hỏi. Khương Tự lắc đầu cười, tổ mẫu không thoải mái, làm cháu gái sao có thể ra ngoài chơi chứ? Nàng viết phong thư này là cự tuyệt Khương Thiến. Trường Hưng Hầu Phủ là một cây gai chôn ở trong lòng nàng, trên gai tầm độc, không rút cây gai độc này ra thì trái tim này của nàng sớm muộn gì cũng sẽ sinh đầy nhọt độc. Trường Hưng Hầu Phủ nàng nhất định phải đi thăm dò, nhưng không phải hiện tại. Chính như lời nàng nói trong thư, tổ mẫu không thoải mái. Khương Tự có thể khẳng định, lần trước Khương Thiến bị vắng vẻ ở Từ Tâm Đường sau khi nhận được phong thư này vì cố sủng, sáng mai chắc chắn sẽ trở về thăm tổ mẫu. Mà trên thực tế, lúc này mắt của tổ mẫu đã bắt đầu hơi đau, đến ngày mai mắt trái sẽ hoàn toàn nhìn không thấy. Trước đó nàng nhắc đến giấc mộng kia, đem tình cảnh trong mộng kéo đến trên người Khương Thiến, tổ mẫu ngoài miệng mặc dù khiển trách nàng, nhưng cây gai kia đã gieo rồi. Chờ ngày mai Khương Thiến về thăm tổ mẫu, mắt của tổ mẫu sẽ mù luôn sau đó, nàng không tin tổ mẫu sẽ không liên tưởng đến trên người Khương Thiến. Tổ mẫu của nàng cũng không phải người thích đặt cháu gái ở vị trí thứ nhất. Khương Tự đối với chuyện tính kê Khương Thiến trong lòng nửa điểm áy náy đều không có, chứ không nói đến kiếp trước Khương Thiến làm chuyện nhân thần cộng phẫn với nàng, chỉ nói sau khi mắt của tổ mẫu xảy ra vấn đề, bà cốt được mời đến chỉ thẳng nhị ca Khương Trạm, ở trong đó không có khả năng không có tay chân của một nhà nhị thuốc. Kiếp trước nhị thuốc bởi vì cứu giá lập được công, mà vào đúng lúc đó phụ thân lại dính vào bê bối kiện cáo dính dáng đến mạng người tại Túy Túc Thanh Lâu. Phụ thân bị đoạt tước đuổi ra khỏi nhà, nhị thuốc thuận lý thành trương nhận tước vị, bởi vì cứu giá có công, tước vị có thể thừa kế muôn đời. Tâm nguyện lớn nhất của tổ mẫu rốt cục thành hiện thực, nào còn nghĩ gì đến sống chết của trưởng tử nữa. Lúc Khương Tự lấy thân phận thất hoàng tử phi trở lại kinh thành việc này đã qua hơn một năm, nàng không tin mọi chuyện trùng hợp như vậy, cầu xin Úc Thất thay nàng âm thầm điều tra. Chỉ tiếc vừa mới tra ra một ít manh mối, thì nàng đã chết thảm trùng sinh. Khương Tự không quan tâm có chứng cứ hay không, tóm lại lấy thái độ như gió thu quét sạch lá rụng đối đãi với cả nhà nhị thúc sẽ không sai được. Phong thư này đưa cho đại tỷ của ta. Khương Tự nâng bút lại viết một phong thư giao cho A Xảo, ra khỏi thư phòng đi vào trong sân, ngồi trên đu dây xuất thần. Đu dây bỗng nhiên bị đẩy một cái, tà váy màu đỏ của thiếu nữ đón gió bay lên. Khương Tự bỗng nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người lại vẫn cứ không có biểu tình gì xuất hiện ý cười nhàn nhạt, nhị ca về rồi. Nàng ghi mũi chân ngừng lại đu dây đung đưa, vươn tay ra, túi tiền của mỗi đâu. Khương Trạm cười gượng hai tiếng. Không lấy về được. Khương Tự mày đẹp khe cho, hơi có chút ngoài ý muốn. Kiếp này nàng và Úc Thất vốn không quen biết. Nàng không cảm thấy Úc Thất là loại tay ăn chơi tùy tiện trộm giấu túi tiền của cô nương xa lạ, lúc trước nổi giận chỉ là không muốn bởi vì quan hệ của nhị ca khiến Úc Thất và nàng có khả năng tiến thêm một bước gặp nhau thôi. Con chó kia quá đáng ghét, khả năng đã xem túi tiền của tứ muội như thịt xương mà giấu đi rồi. Khương Trạm căm giận nói. Mày Khương Tự nhíu càng sâu. Trước kia nhị Ngưu cũng không phải không hiểu chuyện như thế mà. Túi tiền của tứ muội có đồ vật quan trọng. Nghĩ đến không tìm được túi tiền trở về, Khương Trạm cảm thấy hơi áy náy. Đồ quan trọng ngược lại không có. Trên túi tiền có ký hiệu đặc thù. Khương Tự lắc đầu, cũng không có. Khương Trạm thở dài nhẹ nhõm, vậy thì không quan trọng, một cái túi tiền bị chó cắn nát chắc sẽ không ai nhặt, coi như nhặt được cũng không biết là của muội muội. Việc đã đến nước này, Khương Tự cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, chờ Khương Trạm rời đi liền trở về phòng ngủ, từ đáy hòm lôi ra một đôi vòng tay vàng. Đôi vòng tay vàng này là Tô Thị lưu lại, khi Khương Y lấy chồng liền đem đôi vòng tay này cho Khương Tự. Khi đó Khương Tự vừa mới 10 tuổi, chính là thời điểm ra vẻ, luôn cảm thấy vòng tay vàng quá tục, trực tiếp cất đôi vòng tay này dưới đáy hòm. Đôi vòng tay này đối với Khương Tự hiện tại mà nói, có tác dụng quá lớn. Vòng tay này giống ruột, dùng ngọc châu ngầm cách nhau, rất thích hợp cho Khương Tự đặt những loại thuốc bột có công dụng khác nhau mới phối chế ra. Làm người hai đời Khương Tự hiểu quá rõ, vô luận là thân phận cô nương bá phủ được nha hoàn bà tử bảo hộ thì ở một vài thời điểm nào đó đều sẽ lộ ra tái nhợt bất lực. Chỉ có bản lĩnh người khác đoạt không được mới là lực lượng của nàng. Một ngày này vội vàng trôi qua trong sự bình thản không có gì lạ, đến ngày hôm sau quả nhiên không ngoài dự liệu của Khương Tự, Khương Thiến mang theo bao lớn bao nhỏ quà tặng tới thăm Phùng Lao Phu Nhân. Trong tử tâm đường, Phùng Lao Phu Nhân nhìn nhị tôn nữ Khương Thiến với nụ cười nhàn nhạt, chỉ cảm thấy mắt trái giật đến càng lợi hại. Gia cảnh tại sao lại tới nữa rồi? Chương 35, ứng nghiệm. Trong lòng Phùng Lao Phu Nhân đột ngột dâng lên ý nghĩ này. Sau đó cười thầm chính mình quá nhạy cảm, nhìn về phía Khương Thiến ánh mắt khôi phục vẻ từ ái. Trong lòng Khương Thiến lại run lên. Nàng rất rõ ràng, sự yêu thương của tổ mẫu trước giờ đều là có điều kiện. Phụ thân nàng có tiền đồ hơn so với đại bá phụ, làm đích nữ duy nhất của phụ thân, nàng từ nhỏ đã nhận được yêu thương nhiều hơn so với các tỷ muội khác. Sau khi nàng gả đến Trường Hưng hầu phủ tổ mẫu càng coi trọng hơn mấy phần, điều này là từ mỗi lần nàng về nhà ngoại dựa vào thái độ của tổ mẫu liền có thể nhìn ra. Thế nhưng hai lần gần đây, tổ mẫu rõ ràng có chút không đúng. Khương Thiến lặng lẽ nhìn về phía nhị thái thái Tiêu Thị, trên mặt Tiêu Thị mang nét cười vừa đúng, nhìn không ra chút manh mối nào. Ánh mắt của nàng liền lướt qua mấy người, rơi vào trên người Khương Tự. Thiếu nữ yên lặng ngồi ở trong góc trên người mặc một váy áo màu xanh tươi nửa mới nửa cũ, trên búi tóc song nha kê quy củ cải hai đóa châm hoa bình thường, mặt mày tinh xảo bao phủ tia hờ hững việc không liên quan đến mình. Dù là như thế, nàng vẫn cứ đẹp đến như phát ra ánh sáng. Khiến người ta nhìn vào liền sinh ra cảm thán tạo vật bất công. Nghi hoặc trong lòng Khương Thiến liền nặng hơn. Trong sáu vị cô nương bá phủ, đại tỷ thiên tính nhu nhược, tam muội là nữ nhi con trai thứ, ngũ muội, lục muội đều là thứ nữ, ưu tú nhất chính là Khương Tự. Khương Tự rất rõ ràng ưu thế về tướng mạo của mình, cho dù ở trong nhà, mỗi lần xuất hiện trước mặt người khác đều là dáng vẻ tỉ mỉ trang điểm qua. chừng nào thì bắt đầu thay đổi thế. Khương Thiến lập tức nhớ tới, hai ngày trước khi về nhà ngoại Khương Tự ăn mặc rất tùy ý, chỉ là khi đó nàng bị Khương Tự khiêu khích một cách khó hiểu nên tức giận không nhẹ, không để ý đến điểm này. Khương Thiến cũng không phải là người ngu, mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng lại chắc chắn thái độ chuyển biến vi diệu của Phùng Lao Phu Nhân át hẳn có liên quan đến Khương Tự. Thiến Nhi, nếu đã làm vợ người ta, thì không cần về nhà ngoại thường xuyên như thế, miễn cho hầu phủ có ý kiến. Phùng Lao Phu Nhân nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương bên trái nói. Khương Thiến nhu thuận gật đầu, cháu gái hiểu được, chỉ là ngày hôm trước về thấy tổ mẫu khí sắc không được tốt lắm, trong lòng không bỏ xuống được, nên mới trở về xem sao. Khương Tự lặng lẽ cong khóe môi. Khương Thiến vì thể hiện hiếu thuận, quả nhiên không nhắc tới thư của nàng, mà là về đây tự mình cẩn thận quan sát sắc mặt. Nha đầu con thật sự là có lòng. Đến cái tuổi này của tổ mẫu, người cũng đã sắp xuống mồ rồi, còn có cái gì mà khí sắc với không khí sắc. Lời của Khương Thiến khiến Phùng Lão Phu Nhân rất là dễ chịu, cười đến nếp nhăn trên khỏe mắt đều giãn ra. Khương Thiến che miệng cười nói, lời này của tổ mẫu sai rồi, lấy thân thể cùng phúc báo của người nhất định sẽ sống đến 100 tuổi. Đúng vậy, chờ Thương Ca Nhi lấy vợ sinh con, tàng tôn của người trưởng thành còn chờ người chọn nàng dâu cho nữa mà. Nhị thái thái Tiêu Thị Phụ Hòa nói, Khương Thương là trưởng tôn, là Long Phượng song sinh với Khương Thiến, hiện giờ cũng chưa cưới vợ. Khác với nhà Hân Quý kết hôn sớm, những học trò đi đường khoa cử phần lớn kết hôn muộn, bọn họ một khi thi đậu công danh, xuất thân của nhà gái có thể bay lên một tầm cao mới. Cử tử, học trò được cử đi thi, của Đại Chu vì đậu tiến sĩ mà nhịn đến ngoài 30 mới thành thân có khối người, chớ nói chi là Khương Thương còn chưa tới 20 tuổi. Phùng Lao Phu Nhân hiển nhiên cũng không vì Khương Thương đến nay chưa lập gia đình mà sốt ruột, nghe vậy thì nở nụ cười. Bà vừa cười, mắt trái bỗng nhiên nhói đau một cái, giống như có một cây châm đột nhiên đâm vào mắt vậy. Phùng Lao Phu Nhân lập tức nhắm mắt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bầu không khí hòa hợp trong phòng bỗng nhiên đình trệ. Nhị thái thái Tiêu Thị cùng Khương Thiến liếc nhau, đều có chút nghi hoặc. Một lát sau, Phùng Lao Phu Nhân chậm rãi mở mắt. Lao Phu Nhân. Phùng Lao Phu Nhân nhấc tay, ngăn Tiêu Thị nói chuyện, thản nhiên nói, ta có chút mệt mỏi, các ngươi tất cả giải tán đi. Tổ mẫu, bỗng nhiên bầu không khí chuyển đổi khiến Khương Thiến thấy hơi không cam lòng. Phùng Lao Phu Nhân nhìn chằm chằm Khương Thiến một chút, đè xuống cảm xúc phức tạp, nếu đã trở về, liền bồi mẹ ngươi ăn bữa cơm rồi hãy trở về. Tiêu Thị nghe xong lời này, trên mặt lập tức nóng lên. Bà nào nghe không ra, Phùng Lao Phu Nhân còn vì chuyện bà thám thính từ tâm đường mà buồn bực đây mà. Nhưng Khương Thiến lại không biết những khúc mắc này, thấy Phùng Lao Phu Nhân như thế, đành phải theo đám người lui ra ngoài. Nhìn Khương Tự tiêu sái rời đi, Khương Thiến mấp máy bờ môi, có ý muốn gọi lại nói với nhau vài câu, Tiêu Thị lại nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Khương Thiến nhìn về phía Tiêu Thị. Đi Nhã Hinh Uyển đi. Hai mẹ con trở về Nhã Hinh Uyển, cho lui hạ nhân. Khương Thiến không kịp chờ đợi hỏi, trong phủ hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Con cảm thấy thái độ của tổ mẫu có chút kỳ quái. Tiêu Thị chịu đựng xấu hổ đem tình huống kể cho Khương Thiến nghe. Mẫu thân xác thực quá nóng nảy, lấy tính tình mạnh mẽ của tổ mẫu, sao có thể tha thứ cho việc có người tìm hiểu chuyện của Từ Tâm Đường chứ? Nương nếu như nhẫn mại một thời gian rồi lại ra tay, thì Khương Tự sẽ không thể kéo tới trên người tổ mẫu, một vạn bối như nàng ta lại chống đối nương như vậy, tổ mẫu sẽ không chấp nhận được. Nương vốn nghĩ lúc ấy cho chút giáo huấn sẽ làm cho nha đầu kia về sau trung thực hơn, ai ngờ được tính tình nó lại như lưu manh không biết xấu hổ. Tiêu Thị vừa nghĩ tới bị một vãn bối làm cho mặt xám mày cho, trong lòng liền nén giận. Không đúng, lông mày thanh tú của Khương Thiến nhíu lại. Sao vậy, Thiến Nhi? Thái độ của tổ mẫu không phải từ chuyện mẹ phái người nghe ngóng từ tâm đường mới không đúng. Khương Thiến hiển nhiên không phải người sơ ý, nhíu mày cẩn thận suy tư. Một lát sau, lông mày nàng giãn ra, ngựa khí chắc chắn nói, là giấc mộng kia, ngày đó sau khi Khương Tự bỗng nhiên nhắc đến gặp một giấc mộng, thái độ của tổ mẫu mới bắt đầu không đúng. Khương Tự mơ thấy hai con gà cảnh mổ mắt của nó. Tiêu Thị ở phương diện này cũng không nốc, suy nghĩ chốc lát sắc mặt đột nhiên thay đổi, ta hiểu rồi, tổ mẫu con chắc chắn là từ hai con gà cảnh kia liên tưởng đến trên người con. Khương Thiến có chút không thể hiểu được, cái này có quan hệ gì tới con. Trong mắt Tiêu Thị lóe lên tia tàn khốc, Khương Tự không phải hỏi tổ mẫu con có gặp ác mộng hay không sao. Nói không chừng nó gặp giấc mộng kia là giả, tổ mẫu con gặp giấc mộng kia mới là thật, chỉ là nha đầu chết tiệt kia không biết làm sao nghe được phong thanh. Thiến Nhi con nghĩ đi, trong các cô nương bá phủ con đứng hàng nhị, vẫn là thuộc gà sáu. Tổ mẫu còn tin những cái này. Sắc mặt Khương Thiến trở nên khó coi. Khương Tự mắt cao hơn đầu, đối với tỷ muội bá phủ thái độ nhàn nhạt, duy chỉ có đối với nàng là khá thân cận, làm sao đông nhiên liền thành tình trạng này. Về phần tổ mẫu, yêu thương nàng nhiều năm như vậy. Thật sự sẽ vì một giấc mộng không thể hiểu được liền chán ghét mà vứt bỏ nàng ư. Thiến nhi con còn trẻ, chờ đến cái tuổi này của nương thì sẽ biết, con người ấy à, tuổi tác càng dài càng tiết mệnh, cho nên sẽ càng thêm tin tưởng những thứ này. Khương Thiến chậm rãi gật đầu, trên mặt đột nhiên phủ kín sương lạnh, lẩm bẩm nói, vốn dĩ con còn có chút không đành lòng. Thiến nhi, con đang nói cái gì? Khương Thiến hoàn hồn, không nói gì. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng, tiếp đó là thanh âm của nha hoàn truyền đến, phu nhân, từ tâm đường bên kia xảy ra chuyện rồi. Tiêu thị lập tức kêu nha hoàn tiến vào, đã xảy ra chuyện gì? Một con mắt của lão phu nhân bỗng nhiên không nhìn thấy nữa. Cái gì? Tiêu thị không khỏi lui lại nửa bước, nghĩ đến suy đoán vừa rồi của hai mẹ con, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Khương Thiến. Chương 36, cho cũ. Sắc mặt Khương Thiến cũng không đẹp hơn là bao, đưa ở tại chỗ một hồi lâu không có phản ứng. Thiến nhi, Tiêu thị có chút luống cuống. Lão phu nhân còn giận bà, giờ con mắt lại có vấn đề tính tình sẽ càng khó chịu hơn. Ngày tháng của bà không dễ chịu thì cũng thôi đi, nhưng nếu trong lòng lão phu nhân cất chứa cục u với Khương Thiến thì phiền phải rồi. Nữ nhi gả ra ngoài có nhà mẹ để chống lưng mới có đủ lực lượng, đối với nàng dâu gả cao như Thiến nhi mà nói lại càng phải như vậy. Khương Thiến lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, nghiêm nghị nói với nha hoàn, ngươi đi xuống trước. Nha hoàn lo sợ lui ra, Khương Thiến ngầm hít một hơi rồi cầm lấy tay Tiêu thị, nương, ngài đừng hoảng hốt, trước khi chúng ta tới từ tâm đường phải nghĩ ra biện pháp ứng đối. Đúng. Phải nghĩ ra biện pháp. Tiêu thị không phải người không giữ được bình tĩnh, chỉ là ở trước mặt con gái không kiềm chế được cảm xúc mới có vẻ hơi bối rối thôi. Lúc này tâm niệm xoay chuyển rất nhanh liền có chủ ý, trong mắt lóe lên lanh quang nói, nếu có người mượn mộng phát huy, vậy chúng ta liền lấy đạo của người trả lại cho người. Nương định làm gì? Tiêu thị kéo Khương Thiến qua thì thầm vài câu. Khương Thiến có chút chần chờ, này có được không? Tiêu thị cười lạnh, sao lại không được? Tổ mẫu con nếu đã tin cái này, vậy chúng ta liền theo con đường của nó. Không phải chỉ là hai con gà cảnh thôi sao, tiểu bối bá phủ đứng hàng thứ hai cũng không chỉ có một mình con. Huynh trưởng cùng phụ mẫu của Khương Tự Khương Trạm cũng đứng hàng nhị. Nhưng mà Khương Trạm lại không thuộc gà. Ai nói gà cảnh là chỉ cầm tinh. Tuy tiện bịa ra cái lý do là được rồi, mấu chốt vẫn là mời đến tiên cô có thể được tổ mẫu ngươi tín nhiệm hay không thôi. Nghĩ ra chủ ý này, Tiêu thị thay đổi hoảng loạn lúc trước, hai đầu lông mày mang theo vẻ đắc ý, con cứ yên tâm đi. Nương có biết một tiền cô có chút danh tiếng, trước kia nhà ngoại con có chút giao tình với bà ta, nương mời bà ta ra tay, việc này tất nhiên có thể thành. Khiến nương phí tâm rồi. Nghe Tiêu thị nói như vậy, thần sắc căng thẳng của Khương Thiến mới nuối lòng. Nói gì vậy, con là từ trong bụng ta bỏ ra, ta không quan tâm thay con thì còn quan tâm ai. Tiêu thị yêu thương nắm chặt tay Khương Thiến. Bờ môi Khương Thiến giật giật, lại giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, không giấu vết rút tay ra, kéo cánh tay Tiêu thị nói, nương. Chúng ta mau mau qua đó đi. Tin tức một con mắt của Phùng lão phu nhân không nhìn thấy được nữa giống như một đạo sấm sét nổ vang bầu trời Đông Bình bá phủ, chủ tử các phòng nghe được động tĩnh liền lần lượt chạy tới. Lúc Khương Tự tới từ tâm đường thì đã tới không ít người, nàng liền đứng trong mấy tỷ muội lặng yên quan sát tình cảnh. Nhị thẩm và Khương Thiến còn chưa tới. Phát hiện điểm này, Khương Tự trào phúng kéo khoe môi. Nàng chưa từng cho rằng một Khương Thiến kiếp trước có thể lừa gạt nàng làm tỷ muội tình thâm là một người ngu xuẩn. Mẹ con bọn bỏ một khi giao lưu, át sẽ có một ít suy đoán, hiện tại tới chậm hẳn là đang thương thảo đối sách đây. Nghĩ tới những điều này, đường cong trên khỏe môi Khương Tự càng sâu hơn. Nàng không sợ bọn họ không xuất thủ, chỉ sợ bọn họ án binh bất động, không tìm được cơ hội đánh chó mù đường. Khương Tự trong lòng suy nghĩ, đống nhiên phát hiện có một ánh mắt rơi vào trên người nàng, ngước mắt nhìn lại, liền gặp tam cô nương Khương Tiếu đang trợn mắt với nàng. Khương Tiếu người cũng như tên, là một cô nương thanh tú động lòng người. Dựa theo góc độ người đứng xem, động tác mắt trợn trắng vẫn toát ra nét hoạt bát đáng yêu. Khương Tự liền cười cười. Khương Tiếu sững sờ, hạ giọng hung ác nói, tổ mẫu bị bệnh, ngươi còn cười. Ta phát hiện tam tỷ hôm nay phá lệ xinh đẹp, liền không nhịn được cười. Khương Tự mặt dày nói. Khương Tiếu mặt đỏ lên, máng, ngươi nói bậy bạ gì đó, đợi lát nữa để tổ mẫu nhìn thấy ngươi cười, ngươi sẽ biết tay. Khương Tự lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ, thì ra là tam tỷ lo lắng cho ta. Bớt tự mình đa tình đi. Khương Tiếu lại trợn trắng mắt xem thường, xoay mặt đi không đáp lại Khương Tự nữa. Lúc này Tiêu Thị mang theo Khương Thiến vội vàng chạy tới. Phùng lão phu nhân vừa nhìn thấy Tiêu Thị lộ diện, lập tức cơ lấy một cái chén trà rồi ném tới, sao ngươi không đợi ta chết đi rồi hăng đến. Tiêu Thị là quản gia, lão phu nhân xảy ra chuyện lại khoan thai tới chậm xác thực không hay cho lắm. Tam thái thái Quách Thị trong mắt lóe lên sự vui sướng khi người gặp họa. Một nàng dâu con thứ như bà cũng không nghĩ sẽ ganh đua tranh giành gì với Tiêu Thị cả. Nhưng ngày thường Tiêu Thị không khỏi cũng quá cường thế, chỉ vài câu nói không thích hợp thì đã có thể ghi hận trong lòng, chi phí ăn mặc, các phương diện kết giao qua lại luôn làm cho bà không thoải mái. Quách thị là một người thức thời, biết dù có ầm ĩ đến chỗ lao phu nhân cũng không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể âm thầm ăn những thiệt thòi này. Thiệt thòi ăn lâu, dù là Bồ Tát cũng muốn biến kim cương, Quách thị tự nhiên không thể ngoại lệ. Khương Thiến ngăn ở trước người Tiêu thị, tùy ý để chén trà bay tới nện ở trên người mình. Thiến nhi, con không sao chứ? Tiêu thị đau lòng không thôi. Khương Thiến lắc đầu, bước nhanh đi đến trước mặt Phùng lao phu nhân, dịu giọng nói, tổ mẫu, là con lôi kéo mâu thân vào trong vườn nói chuyện, nha hoàn mới không kịp thời tìm được. Ngàn sai vạn sai đều là cháu gái sai, nhưng người tuyệt đối đừng tức giận ảnh hưởng thân thể. Người còn chưa về sao? Phùng lao phu nhân vừa nói ra lời này, tầm mắt mọi người lập tức rơi vào trên mặt Khương Thiến. Khương Thiến chỉ cảm thấy những ánh mắt này giống như lưỡi dao vô hình, cắt đến trên mặt nàng nóng bỏng đến đau nhói. Khó coi như vậy là Khương Thiến ở bá phủ chưa từng trải qua. Lúc này, trong lòng Khương Thiến lại thấy may mắn nhiều hơn, may mắn nàng với mâu thân trò chuyện một phen đã tìm được chỗ khúc mắc của tổ mẫu, bằng không hiện tại phần khó coi này sẽ chỉ làm nàng không hiểu ra sao, bị không duyên cớ. Khương Thiến lúc này lại không thèm để ý. Chỉ cần như lời mẫu thân nói có thể thuận lợi đẩy việc này lên trên người Khương Trạm, hiện tại tổ mẫu càng đối xử tệ với nàng, tương lai sẽ càng áy náy, như vậy đền bù sẽ càng nhiều hơn. Chỉ cần có thể cười đến cuối cùng, hiện tại chịu chút ủy khuất này tính là gì đâu. Cháu gái không yên lòng tổ mẫu. Trên mặt Khương Thiến toát ra sự ủy khuất vừa đủ. Người cũng không phải đại phu, ở lại nơi này cũng vô dụng, vẫn là nhanh đi về đi. Phùng lao phu nhân một con mắt đột nhiên nhìn không thấy, cảm xúc tựa như ngựa hoang mất cương, cố tự kiềm chế lắm mới không nói ra chữ cút với Khương Thiến. Tổ mẫu như vậy bảo cháu gái làm sao có thể yên tâm rời đi, để cho cháu gái lưu lại đi, ít nhất chờ đến đại phu kết luận rồi lại nói. Đại phu đến rồi. Đại nha hoàn A Phúc thở hồng hộc chạy vào. Các ngươi ra ngoài hết đi. Phùng lao phu nhân không tiện nổi giận với Khương Thiến, dứt khoát đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài. Trong sân Từ Tâm Đường thoáng chốc đứng đầy người. Loại thời điểm này lão phu nhân mặc dù mở miệng đuổi người, nhưng bọn họ lại không thể bỏ đi. Gốc hương xuân thụ cao lớn thẳng tắp trong đình viện khó mà che bóng tránh lạnh cho nhiều người như vậy, theo gió tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt, bay vào chóp mũi Khương Tự, lại cảm thấy phá lệ nồng nặc. Trong lúc nhất thời, cảm giác như giữa mùa hè. Chung cắt ở trong sự chờ đợi nôn nóng của mọi người trôi qua 2 khắc đồng hồ, 30 phút, chóp mũi mọi người đã thấm ra một lớp mồ hôi mịn. Khương Thiến cùng Tiêu Thị âm thầm trao đổi ánh mắt mấy lần. Rốt cục đại phu được mời đến cùng A Phúc đồng hành đeo hòm thuốc đi ra, Tiêu Thị vượt lên trước một bước nên đón, đại phu, lão phu nhân thế nào? Đại phu lắc đầu, đôi mắt của lão phu nhân không tìm ra căn nguyên rõ ràng, có lẽ là nội hỏa quá thừa gây ra. Tại hạ khai một đơn thuốc thanh nhiệt giải độc, nếu như dùng qua 2 tháng không thấy hiệu quả, quý phủ hãy mời danh y khác đi. Chờ đại phu rời đi, Tiêu Thị lập tức tỏ thái độ không tiếc mời đủ mọi danh y cũng phải chữa khỏi con mắt cho lão phu nhân. Khương Tự mắt lạnh nhìn một mớ rối ren trong phủ bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã có tính toán. Chương 37, Thiên Cô. Hẻm nhỏ Ma Cô thuộc Đông Thành mặc dù nằm trong một khu vực hỗn tạp, nhưng lại là nơi tam giáo cửu lưu đều có phần kính sợ. Nơi đó là nơi ở của một vị tiên cô nổi tiếng gần xa, nghe nói có thể thông quỷ thần, ngay cả các hộ nhà cao cửa rộng gặp phải chuyện khó giải quyết đều sẽ lặng lẽ mời đến làm phép. Một thiếu niên mặt mày thanh tú tò mò đánh giá mọi thứ quanh mình. Phòng ốc thấp bé cũ nát, góc tường chất đầy đồ lộn xộn, trên mặt đất chảy đầy nước bẩn, còn có khi thỉnh thoảng truyền đến tiếng trẻ con khóc giống vui cười, tất cả mọi thứ đều khiến thiếu niên cảm thấy mới lạ. Phần mới lạ này được che giấu dưới sự cẩn thận. Những tên nhàn tản ngồi dưới chân tường buồn bực ngán ngẩm hướng tầm mắt nhìn về phía thiếu niên, khiến hắn không thể không trở nên cẩn thận. Đây là nơi hắn chưa tới bao giờ, càng là phong cảnh hắn chưa từng thấy qua. Thế nhưng khi đi đến một ngã ba, thiếu niên vẫn phải dừng chân, ánh mắt lộ ra mấy phần mờ mịt. Thiếu niên ngừng chân một lát, bất đắc dĩ đi đến ven đường hỏi một phụ nhân đang bưng thau giặt quần áo trở về, đại thẩm, xin hỏi hẻm Ma Cô đi thế nào vậy? Phụ nhân liếc nhìn thiếu niên một cái, thấy thiếu niên có một khuôn mặt sạch sẽ thanh tú. Ăn mặc trên người lại chỉ bình thường, ánh mắt trong nháy mắt trở nên tế nhị, bĩu môi nói, đi bên kia là được. Thiếu niên nói cảm tạ, đi theo phương hướng phụ nhân chỉ. Phụ nhân bưng thau giặt đồ tay nắm chặt, nhìn bóng lưng của thiếu niên muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu, bước nhanh về phía nhà mình. Thiếu niên mới đi tới chừng 10 trượng, đột nhiên có một người trẻ tuổi chừng 20 trong miệng ngậm cọng cỏ phun trên mặt đất, chặt ở trước mặt thiếu niên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiểu huynh đệ đây là đi chỗ nào thế, ở lại bồi ca ca chơi đùa nào. Thiếu niên trong nháy mắt nhíu mày một cái. Cô nương căn dặn nàng tới chỗ như thế này phải thay nam trang, bằng không sẽ chọc phải phiền toái. Người này chẳng lẽ mắt mù, muốn một tên tiểu tử thúi như nàng ở lại chơi cái gì? Hóa ra thiếu niên này chính là A Man nữ giả nam trang. A-man vóc dáng cao gầy, chỉ mới mười mấy tuổi, mặc vào một thân nam trang không chút nào bất ngờ. À, cô nương còn nói, nếu như mặc nam trang rồi mà vẫn có người tới tìm phiền toái, vậy thì liền dùng tiền trừ nạn. A-man luôn nhớ kỹ căn dặn của cô nương nhà mình, từ trong túi lấy ra mấy đồng tiền nhét vào trong tay người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi sững sờ, sau đó cầm lấy một đồng tiền thổi thổi, cười nói, tiểu huynh đệ còn rất thức thời, có điều ca ca tìm ngươi thật sự không phải là vì tiền. Vậy thì là không đủ tiền. A-man lại lấy ra một sâu tiền đồng đặt tới trong tay người trẻ tuổi, nhưng trong lòng lại hơi tiếc nuối. Đáng tiếc cô nương dặn đi dặn lại, có thể không gây phiền toái liền không cần gây phiền toái, bằng không chỉ với con gà yếu ớt trước mặt, nàng một tay thôi đã có thể nhấc lên ném tới chân từng rồi. Người trẻ tuổi hiển nhiên không ngờ tới thiếu niên quần áo tầm thường thế mà lại có thể bỏ ra không ít tiền. Đừng nhìn A-man cho đều là tiền đồng, phải biết rằng nơi này là chỗ dân nghèo tụ tập, tuyệt đại đa số người đều trải qua những ngày bụng ăn không đủ no. Nhiều đây tiền đồng đã đủ cho một người ăn thịt ăn màn thầu tới mấy ngày rồi. Ánh mắt của người trẻ tuổi chăm chú vào túi tiền treo ở bên hông A-man, vươn tay không chút khách khí giật xuống. A-man bóp chặt tay, đè xuống lửa giận nói, tất cả tiền đều cho ngươi, ta có thể đi qua rồi chứ. Người trẻ tuổi lại ha ha cười rộ lên, tiểu huynh đệ đừng nóng nội mà, ca ca thật không phải vì tiền. Chẳng qua tiền hắn cũng muốn mà thôi. Vậy ngươi vì cái gì? Khoe mắt quét đến mấy tên nhàn rỗi đang nhìn chằm chằm cách đó không xa. A-man hỏi, là vì tiểu huynh đệ ngươi nha, ca ca vừa gặp ngươi đã thấy thích. Nam tử trẻ tuổi hiển nhiên bởi vì A-man một mực nhượng bộ mà trở nên càng không kiêng nể gì cả. A-man lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi, vươn ba ngón tay. Có ý tứ gì? Chủ tử ta nói, quá tam ba bận. A-man mặt không biểu tình tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Người trẻ tuổi cảm thấy có vật gì đó đâm vào trong cơ thể mình. Cái loại cảm giác này thực huyền diệu. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lực cản của máu thịt đối với vật kia, nhưng lại không cảm giác được đau đớn. Người trẻ tuổi cúi đầu, nhìn thấy một cây châm vàng đâm vào bụng của hắn, hơn phân nửa thân châm còn ở bên ngoài, đầu châm sinh động như ngọc lan hoa thật tưởng như có thể ngửi được cả mùi thơm. Giờ khắc này, trong đầu người trẻ tuổi bỗng dưng xẹt qua một cái ý niệm, nếu như hắn có cẳng bỏ chạy ngay bây giờ, thì cây châm vàng này sẽ thuộc về hắn nhỉ. Thế nhưng chẳng biết tại sao, chân của người trẻ tuổi lại đóng chặt ở trên mặt đất. Một bước đều không xê dịch. Không đau đi. A-man ngữ khí lạnh lạnh, rơi vào trong thai người trẻ tuổi, lại quỷ dị nói không lên lời. Người trẻ tuổi đầu ầm một tiếng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm sống lưng. Không đau, hắn thật sự không có cảm giác đau. Vì sao không đau? Sao có thể không đau? Gần nửa đoạn châm vàng cắm ở trong bụng cũng không làm người trẻ tuổi cảm thấy đáng sợ. Loại người như hắn vốn là lưu manh đầu đường xó chợ, chút tổn thương ấy với hắn mà nói thật không tính là gì. Thế nhưng rõ ràng đổ máu lại không cảm thấy đau đớn chút nào, người trẻ tuổi trong lòng phát run. Ban ngày ban mặt, chẳng lẽ hắn gặp quỷ? Nơi này cách hẻm ma cô không xa, tiên cô ở trong hẻm ma cô có thể thông quỷ thần, cho nên ngẫu nhiên gặp được quỷ cũng không phải không có khả năng. Không đau đi. Giọng nói bình tĩnh không lay động của A-man lần nữa vang lên. Không, không đau, người trẻ tuổi đầu lưỡi cũng cứng lại. Không đau là được rồi, đợi đến giờ tí tối nay sẽ hết đau. Về sau mỗi ngày cứ đến lúc ấy sẽ càng ngày càng đau đó. Giọng nói của A-man càng ngày càng thấp, như sợi tơ vô hình quấn chặt thiết hầu người trẻ tuổi, khiến hắn có loại cảm giác hô hấp khó khăn. Hóa ra là một tên hèn nhát, thật không biết cô nương dùng người như vậy làm cái gì. Trong mắt A-man lóe lên vẻ xem thường, thanh âm nhỏ như mua nói, nếu như không muốn đến cuối cùng đau đớn mà chết, nhớ kỹ buổi trưa ba ngày sau cầm cây châm vàng này đến lầu 2 quán trà Ngũ Phúc, vào nhã gian thứ 2. Đến khi A-man quẹo vào phía con hẻm phía trước rồi, người trẻ tuổi mới như ở trong mộng tỉnh lại. A-phi, ngươi đứng ngốc ở đấy làm gì? Mấy tên bình thường hay tụ tập với nhau vây lại. Không có gì, người trẻ tuổi nhanh chóng đẩy ra một người vỗ lên trên bả vai hắn, nhanh chân bỏ chạy. Mặc kệ thiếu niên kỳ quái kia nói thật hay giả, cũng tuyệt không thể để cho người khác nhìn thấy cây châm vàng này được. A-phi có phải bị bệnh rồi không? Người bị đẩy ra hùng hùng hổ hổ hỏi. Các ngươi xem. Một người trong đó chỉ vào mặt đất giọng điệu kích động. Mấy người cúi đầu nhìn thấy trên mặt đất lấm ta lấm tấm vết máu, không khỏi đổi sắc mặt. Thảo nào, A Phi đây là đụng vào cọng rơm cứng rồi. Đã sớm cảm thấy cái tình nóng nảy này của A Phi sớm muộn cũng gây họa, tất cả giải tán đi, giải tán đi. Mấy người đi trở về chân tường, khôi phục bộ dáng ăn không ngồi rồi. A-man đi vào hẻm Ma Cô, dừng lại trước một hộ dân cư treo đèn lồng thỏ ngọc. Hộ dân cư đã lâu năm rồi, mặc dù nhìn như hoàn chỉnh. Nhưng cửa gỗ lại khắc sâu dấu vết của năm tháng. A-man tiến lên gọi cửa, rất nhanh có một nữ đồng mở cửa ra. Ta đến tìm tiên cô. Nữ đồng đối với điều này hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, giữ cửa rồi kéo ra nói, vào đi. A-man theo nữ đồng vào phòng. Trong phòng hương khói lượn lờ, một nữ tử trung niên đầu trải sơ đạo kế ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Nghe được động tĩnh, nữ tử mở mắt, sở cầu chuyện gì? Ngươi là Lưu Tiên cô sao? A-man đi đến trước mặt nữ tử, khí định thần nhàn hỏi. Chương 38, mồi câu. Lưu Tiên cô thận trọng gật đầu. Chủ tử chúng ta có việc xin tiên cô hỗ trợ, đây là mời tiên cô uống trà. A-man từ trong tay háo lấy ra một tấm ngân phiếu, đặt tới trước mặt Lưu Tiên cô. Lưu Tiên cô nhanh chóng quét ngân phiếu một chút, trên mặt mệnh giá 50 lượng khiến bà âm thầm hài lòng. Mời uống trà đương nhiên là cách nói huyền chuyển, có thể có 50 lượng tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành thù lao nhất định phong phú. Lưu Tiên cô danh khí, danh tiếng, khí thế, sắc thực không nhỏ, nhưng cơ hội làm việc cho hộ gia đình lớn cũng không phải thường có, phần nhiều vẫn là làm phép trừ tà cho nhà bình thường, kiếm chút thanh danh. Không biết chủ tử cô nương gặp chuyện gì? Biết người đến thân phận không đơn giản, ngữ khí của Lưu Tiên cô thân thiết hơn. A-man kinh ngạc nhìn Lưu Tiên cô, bật thốt lên, tiên cô đã nhìn ra ư. Nàng tập võ từ nhỏ, vóc dáng lại cao gầy hơn so với nữ tử bình thường, mặc vào nam trang ngay cả cô nương đều nói không phân biệt được, thế mà vừa bị tiên cô này nhìn một cái đã nhận ra. A-man thầm nghĩ, xem ra người này thật sự có bản lĩnh, trách không được cô nương lại để nàng đến mọi người. Lưu Tiên cô có thể làm công việc này, bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện là không thiếu được, vừa thấy thần sắc A-man trong lòng bà đã ngay lập tức suy nghĩ rõ ràng, không khỏi lộ ra một nụ cười cao thâm khó dò. Bà tất nhiên là thấy được lỗ khuyên trên vành thai của tiểu cô nương này. Chủ tử có chuyện gì cũng không nói với ta, ngài ấy ở trà lâu thiên hương chờ ngài qua nói chuyện. Lưu Tiên cô hơi suy nghĩ một chút, rồi đáp ứng. Ở trước mặt dân chúng thấp cổ bé họng bà là tiên cô thần thông quảng đại, cao cao tại thượng. Nhưng với những người trốn nhà cao cửa rộng bà cũng không dám làm bộ làm tịch. Càng là người giàu sang thì càng có thể tiếp xúc với càng nhiều người có bản lĩnh thật sự, bà chỉ là một người nửa vời trong đó mà thôi. Thấy Lưu Tiên cô đứng dậy, A-man khoát tay ngăn lại, tiên cô không cần đi ngay, đầu giờ thân chủ tử ở trà lâu đợi ngài. Ba đến 5 giờ chiều. Được, đến lúc đó ta sẽ đi qua. Lưu Tiên cô càng ngày càng cảm thấy đối phương là khách hàng lớn. Nàng hiểu rất rõ phong cách hành sự của những người nhà giàu. Gặp được chuyện không tầm thường một phương diện thì mời người như bà đi làm phép, một phương diện lại để ý mặt mũi, không muốn người ngoài biết được. So ra, những người bình thường kia là thật sự tôn kính bà, chỉ tiếc có một khuyết điểm lớn nhất, không có tiền. Vậy ta trước hết cáo tử. A-man đi ra hẻm ma cô, cảnh vật chung quanh không hợp nhau khiến nàng không khỏi tăng nhanh bước chân, chờ đến khi quẹo vào một cái ngõ nhỏ, một cái tay đột nhiên vươn lên ra. Hoát con, dám tính toán ra ra mày. A-man linh hoạt quay người, né tránh người đánh lén. Thấy rõ bộ dáng người nọ không khỏi mắt hạnh trợn lên, là ngươi. Người đánh lén đúng là người trẻ tuổi trước đó không lâu bị A-man dùng châm vàng đâm một cái, A-phi. A-phi hiển nhiên đã thoát khỏi ảnh hưởng của không khí quỷ quái lúc trước, nhìn chằm chằm A-man ánh mắt tựa như một con sói đói, hung ác tàn nhẫn. Lúc này cây châm vàng đó đang giữ ở trên tay hắn, mũi nhọn cây châm hiện ra màu đỏ sậm. Đó là máu đã khô của A-phi. Hoát con, mày vừa rồi không phải rất có bản lĩnh à, không phải lấy đồ chơi này đâm tao sao? Hiện tại ra ra liền dùng cái đồ chơi này cạo mòn gương mặt thanh tú này của mày, xem mày. Âm cuối của A-phi hóa thành một tiếng hét thảm. A-man thu hồi nắm đấm đánh về phía bụng A-phi, theo sát đó là dùng hai nắm đấm thay phiên ra đòn, như mưa rơi hạ xuống bụng A-phi. A-phi thống khổ ngồi xổm xuống. A-man nhấc chân đạp ngã A-phi, hung hăng đá hơn chục cái mới dừng lại, lắc lắc tay, ở trên cao nhìn xuống A-phi co quắp ở trên đất cười lạnh nói nhảm nhiều quá. Ngươi sáu. Ngươi chờ đó cho ta. Ta không chờ. A-man nhấc chân lại hung ác đạp thêm vài cái. Đừng đánh nữa sáu. A-phi bị đá đến lăn đi lộn lại trên mặt đất, rốt cục chịu không nổi lên tiếng xin xỏ. Sớm như vậy không phải hơn à? A-man ghét bỏ liếc A-phi một cái, vòng qua hắn điểm nhiên như không có việc gì bước về phía trước. A-phi vịn vách tường gian nan bò dậy, nhìn chằm chằm bóng lưng A-man đi xa, bờ môi run nhẹ nhẹ. Hắn lúc ấy một phần là bị tình huống quỷ dị dọa sợ. Quan trọng hơn là không muốn để cho người khác phát hiện hắn có được một cây châm vàng. Đây chính là làm bằng vàng, loại người như bọn hắn ngay cả sở đều chưa từng sở qua. A-phi lúc ấy chạy trốn là xuất phát từ lợi ích của bản thân, nhưng cục tức này hắn nuốt không trôi, vì thế mới có lần đánh lén này. Chỉ tiếc đánh lén thất bại, một A-phi từ nhỏ đã lăn lộn đầu đường bỗng nhiên sinh ra sợ hãi thật sâu. Hắn lần này thật sự ngã rồi, lời của tiểu tử kia khả năng không phải hù dọa hắn. Sự xuất hiện của A-man tại hẻm ma cô đối với người ở đây mà nói chẳng qua là một cục đá ném vào trong hồ, không nhắc lên mảy may gợn sóng, chỉ có một người trẻ tuổi gọi A Phi mang tâm tình thấp thỏm chờ đợi đến nửa đêm. Mặt trời bắt đầu chuyển về tây, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua tán cây cao lớn xum xuê trước thiên hương trà lâu chiếu vào trên lá cờ màu thiên thanh, tăng thêm cho trà lâu vài phần thanh nhàn. Cô nương, ngài không sợ vị tiên cô kia thu tiền đặt cọc của tiểu tỷ rồi, người lại không đến sao? Khôi phục trang phục nha hoàn tầm mắt A Man lướt qua ngoài cửa sổ hỏi. Khương Tự cười cười, bà ta sẽ đến. Nhưng bà ta lại không biết thân phận của ngài. Chính là như thế, bà ta mới có thể đến. Mặc kệ Lưu Tiên cô dựng nên thanh danh bao lớn, trên bản chất chỉ là một bà cốt mà thôi, người như vậy thường không thể tách khỏi một chữ tiền. Nàng bên này càng thần bí, đối phương lại càng cảm thấy nhất định có lợi. Ngân phiếu 50 lượng kia là mồi câu, các khẩu vị lớn không có đạo lý không mắc câu. Đã sắp đến đầu giờ thân, tiểu tỷ ra ngoài coi sao. A Man không thể làm được mây trôi nước chảy như cô nương nhà mình, ở trong cái nhìn của tiểu nha hoàn ngân phiếu 50 lượng cũng không ít đâu, nếu thật sự không thành nàng nhất định phải đi đòi lại. Khương Tử cũng không ngăn cản, khẽ gật đầu. A Man bước nhanh đi về hướng cửa, vừa kéo cửa phòng ra đã thấy Lưu Tiên cô mang theo một nữ đồng đứng ở trước cửa. Lại gặp mặt. Lưu Tiên cô khỏe miệng mỉm cười nhìn A Man. A Man kiệt lực bày ra vẻ mặt sớm trong dự liệu, chủ tử kêu ta tới mở cửa cho tiên cô. Cô nương thật sự là liệu sự như thần, nàng cũng không thể làm mất uy phong của cô nương được. Nghe A Man nói xong, ánh mắt Lưu Tiên cô quả nhiên có biến hóa vi diệu, ra hiệu nữ đồng ở lại ngoài cửa, theo A Man đi vào. Cô nương, tiên cô đến. Thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở trước bàn gần cửa sổ, gật đầu thăm hỏi với Lưu Tiên cô. Trong lòng Lưu Tiên cô có chút bất mãn. Đối phương nhìn thấy bà tới đều không đứng dậy, không khỏi quá không xem trọng bà. Càng là như thế, bà đối với thân phận của thiếu nữ càng thêm tò mò, lại không dám xoay người rời đi. Bà chỉ là một bà cốt biết chút bàng môn tà đạo, nếu như đắc tội quý nhân, về sau sẽ khó đặt chân ở kinh thành. Mời ngồi. Khương Tự mở miệng. Lưu Tiên Câu ngồi xuống đối diện Khương Tự, mượn uống trà lặng lẽ đánh giá đối phương. Tuổi tác cùng dung mạo của thiếu nữ khiến Lưu Tiên Cô có phần giật mình. Càng ngày càng đoán không ra thân phận cùng ý đồ đến cửa thiếu nữ. Không biết cô nương có chuyện gì cần ta giải quyết. Đủ loại suy nghĩ hỗn loạn cũng không làm cho Lưu Tiên cô lộ ra manh mối gì. Bà chắc chắn một điểm, đối phương đã tìm đến bà chính là muốn cầu cạnh bà vô luận như thế nào cũng không thể rụt rè. Đây là tiền vốn ăn cơm của bà. Tiên cô nhận ủy thác của nhị thái thái Đông Bình bá phủ đúng không? Khương Tự đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta không biết cô nương nói cái gì. Lưu Tiên cô mặt hơi biến sắc. Đứng dậy muốn rời đi. Chương 39, nhược điểm. Lưu Tiên cô đi đến cửa phòng, bị A Man ngăn lại. Cô nương có ý gì? Lưu Tiên cô xoay người, sắc mặt âm trầm nhìn Khương Tự. Nghe Khương Tự nhắc tới Đông Bình bá phủ, Lưu Tiên cô trong lòng ngược lại có nắm chắc. Nếu đối phương có quan hệ với Đông Bình bá phủ, bối cảnh hơn phân nửa sẽ không cao hơn Đông Bình bá phủ bao nhiêu. Bà tuy rằng ở tại khu dân nghèo, nhiều năm qua cùng người nhà giàu phú quý giao tiếp cũng tích lũy được một ít nhân mạch cùng thanh danh. Chẳng sợ cô nương trước mắt là quý nữ, muốn tính toán bà vẫn còn hơi non. Trên mặt Khương Tự vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, tiên cô tới đều tới rồi, chẳng lẽ ngay cả ly trà cũng không uống sao? Trà nơi này ta uống không quen. Lưu Tiên Câu ngữ khí bình tĩnh nói. Khương Tự thu hồi ý cười, ánh mắt sâu thẳm đón nhận tầm mắt của Lưu Tiên Cô, như vậy tiên cô khăng khăng muốn giúp nhị thái thái Đông Bình bá phủ làm việc thương thiên hại lý. Cô nương đến tột cùng là người nào? Tự dưng tìm ta nói chuyện này để làm gì? Ta sao, là tứ cô nương Đông Bình bá phủ, nhị thái thái là nhị thẩm của ta, người mà bà ấy mời tiền cô tính kế là huynh trưởng một mẹ đẻ ra của ta. Khương Tự không chút nào giấu giếm, thẳng thắn nói ra thân phận. Nghe xong nàng nói, ánh mắt của Lưu Tiên cô đã từ kinh ngạc ban đầu biến thành ánh mắt nhìn một kẻ ngốc. Vị tứ cô nương Đông Bình bá phủ này đầu óc có vấn đề à, không có bằng chứng liền chạy tới tìm bà nói này đó. Trước không nói đắc tội với bà. Lấy thanh danh hiện tại của bà chỉ cần tùy tiện nói cái gì đó là đã có thể đẩy vị tứ cô nương này đến tình cảnh vạn kiếp bất phục, hoặc giả bà tính mặc kệ, quay đầu nói lại việc này cho nhị thái thái Đông Bình bá phủ, vậy ngày tháng sau này của tiểu cô nương trước mắt sẽ không quá tốt rồi. Cô nương từ đâu nghe được tin đồn nhảm nhí vậy? Ta tuy không phải chân nhân đắc đạo gì, nhưng cũng từng thay không ít người trừ ưu giải nạn, cô nương chỉ trích như vậy ta cũng không dám nhận. Lưu Tiên cô nhìn về phía Khương Tự trong ánh mắt ẩn chứa tia khinh thường. Tiểu cô nương không có tâm cơ như vậy, gặp phải chuyện gì cũng chỉ biết kêu la ầm ĩ, kỳ thực một chút năng lực cũng không có, bà gặp nhiều rồi. Cô nương cũng sớm trở về đi, miễn cho người trong phủ lo lắng. Lưu Tiên cô lách qua A Man, đưa tay đẩy cửa. A Man chặn cửa, giòn tan nói, cô nương chúng ta chưa cho tiền cô đi đâu. Lưu Tiên cô bình tĩnh quay người, thanh âm khẽ nhếch, không lẽ cô nương muốn cưỡng chế giữ ta. Giọng của nữ đồng ngoài cửa truyền đến, Thiên cô, ngài vẫn ổn chứ? Lưu Tiên cô vừa muốn đáp lời, Khương Tự trước một bước mở miệng, Tiên cô vẫn nên ngồi xuống đi. Nếu như Tiên cô không có hứng thú đàm luận chuyện của Đông Bình Bá Phủ, như vậy chúng ta nói chuyện nhà của Nghiêm Viên Ngoại ở Kinh Giao được không? Lưu Tiên cô sắc mặt đại biến, đáy mắt không thể che hết sự hoảng loạn. Tiên cô, ngài không có việc gì chứ? Giọng nói của nữ đồng từ ngoài cửa truyền đến. Lưu Tiên cô chỉ cảm thấy có một cái búa tạ đang hung hăng nện ở trên người bà, nện đến bà hồn phách xuất hiếu, đầu váng mắt hoa. Tại sao lại có người biết chuyện nhà Nghiêm Viên Ngoại? Nhìn thấy Lưu Tiên cô thất thố, Khương Tử cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ở Bạch Lộc trấn Kinh Giao có một phú thân họ Nghiêm, Nghiêm Viên Ngoại có một đứa con gái một, dung mạo như hoa như ngọc, văn tính thanh tao lịch sự, còn chưa cập kê mà người tới cầu hôn đã đạp nát cửa lớn. Thế nhưng làm sao tính được số trời, vào cái năm Nghiêm cô nương cập kê lại phát sinh bệnh lạ, lúc mới đầu là buồn ngủ càng về sau càng phát triển thành trong vòng một ngày không có lấy một giờ thanh tỉnh. Nghiêm Viên Ngoại chỉ có một ái nữ như vậy, vì thế lo lắng đến trắng cả tóc, nhờ người mời danh y kinh thành đều không chữa khỏi, liền có người nói Nghiêm cô nương có thể là bị mất hồn nên mới mãi chưa tỉnh lại. Bởi vậy, đạo sĩ, bà cốt lần lượt lên đài, trong đó có cả vị Lưu Tiên cô mới đến Bạch Lộc trấn không lâu này. Khi đó Lưu Tiên cô còn chưa gọi Lưu Tiên cô, mà là tự xưng Lưu bà. Bà ta nói với người ngoài là nam nhân trong nhà đã mất mấy năm rồi, chỉ để lại một trai một gái. Về sau nhi tử cũng mất, liền dẫn nữ nhi thay người trừ tà thu hồn sống qua ngày. Lưu Tiên cô nói với Nghiêm Viên Ngoại rằng lúc Nghiêm cô nương đạp thanh đã bị mất hồn, yêu cầu cần thiếu nữ linh khí chưa tan đêm đêm làm bạn với Nghiêm cô nương, trong mộng thay Nghiêm cô nương tìm hồn trở về. Mà nữ nhi của bà chính là sử nữ linh khí chưa tan ấy. Khi đó Nghiêm Viên Ngoại đã tuyệt vọng nên cái gì cũng có thể thử, không do dự liền đáp ứng. Cứ như vậy, nữ nhi của Lưu Tiên cô bồi Nghiêm cô nương 7 ngày 7 đêm, Nghiêm cô nương lại thực sự tốt lên. Nghiêm Viên Ngoại vui mừng khôn xiết, tạ lễ phong phú cho Lưu Tiên cô. Danh khí của Lưu Tiên cô cũng lan truyền khắp Bạch Lộc trấn, trong lúc nhất thời người tìm Lưu Tiên cô xem bệnh lạ nối liền không dứt. Nghiêm cô nương khỏi bệnh rồi, Nghiêm Viên Ngoại liền bắt đầu thu xếp hôn sự cho nữ nhi, ai ngờ lúc này lại xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Nghiêm cô nương vậy mà sống chết không đồng ý làm ai, bị bức ép đến mức nóng nảy mới nói ở trong mơ đã cùng một vị nam tử gọi là Tiền Lang tư định chung thân, đời này không phải Tiền Lang thì không gả. Nghiêm Viên Ngoại lúc ấy vô cùng sợ hãi, cho rằng nữ nhi mất hồn bị cô hồn dã quỷ quấn lấy. Lại vội vàng mời Lưu Tiên cô đến. Lưu Tiên cô bấm ngón tay tính toán, cười nói Tiền Lang trong ngộng Nghiêm cô nương không phải cô hồn dã quỷ, mà đúng là có người này, Nghiêm cô nương cùng người này là nhân duyên trời định, nếu như hai người không thể kết làm liền cảnh, Nghiêm cô nương sẽ còn gặp nhiều khó khăn trắc trở kỳ quái. Lúc này Nghiêm cô nương còn nói ra nơi ở của Tiền Lang, Nghiêm Viên Ngoại vội vàng phái người đi tìm, quả nhiên tìm được người này. Chỉ là Tiền Lang là một thanh niên phụ mẫu đều mất nương tựa thân thích phương xa, nhà không có của cải, thân không có sở trường, Nghiêm Viên Ngoại nào coi trọng, phản ứng đầu tiên chính là tuyệt không đáp ứng. Nghiêm cô nương khóc khóc náo loạn ầm ĩ hơn một tháng, lại một sự kiện lạ phát sinh, Nghiêm cô nương lại mang thai. Lúc này Nghiêm Viên Ngoại hoàn toàn hết cách, sau khi hỏi Tiền Lang có nguyện ý cưới Nghiêm cô nương không, liền vội vàng cho hai người thành thân. Tiên cô, nữ đồng ngoài cửa bắt đầu gõ cửa. Không có việc gì. Lưu Tiên cô đột nhiên hoàn hồn, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ ngồi gần cửa sổ. Thiếu nữ tư thế ngồi thẳng, ánh nắng chiếu vào từ song cửa sổ khắc hoa rơi vào trên người nàng, cấu thành một bức tranh nhu hòa yên tĩnh. Thế nhưng yên tĩnh như vậy lại làm cho Lưu Tiên cô không rét mà run. Chuyện về Nghiêm Viên Ngoại đã xảy ra hơn 10 năm, lại ở Kinh Giao xa xôi, lấy xuất thân cùng niên kỷ của thiếu nữ trước mắt, bây giờ không có khả năng biết được đoạn bí mật kia. Lưu Tiên cô duỗi tay vuốt vuốt tóc, cố gắng chấn định nói, cái gì Nghiêm Viên Ngoại, Vương Viên Ngoại. Nhiều năm như vậy ta gặp qua nhiều người đi qua nhiều nhà, không nhớ rõ là nhà ai. Khương Tự nhìn chằm chằm Lưu Tiên cô một lát, bỗng nhiên cười một tiếng, Tiên cô nói đùa đi, những người khác Tiên cô có lẽ không nhớ rõ, nhưng sao thông gia lại có thể không nhớ chứ? Trong mắt của Lưu Tiên cô đột nhiên co rụt, nhìn về phía Khương Tự trong mắt tràn đầy kinh hãi. A-man giữ cửa ra vào vẻ mặt hiếu kỳ. A-man, ngươi ra bên ngoài chờ, cũng tiện cho tiểu cô nương bên ngoài yên tâm. A-man dù có tò mò đầy lòng, nghe Khương Tự phân phó vẫn yên lặng lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người Khương Tự cùng Lưu Tiên cô. Lưu Tiên cô thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Tự, trầm mặc quỷ dị. Khoe miệng Khương Tự lại treo nụ cười vân đạm phong khinh, vị Tiền Lang kia, là nữ nhi của Tiên cô đi. Lưu Tiên cô không tự chủ được lùi về sau hai bước, sau lưng đụng phải cánh cửa. Cánh cửa phát ra một tiếng vang trầm. Thiếu nữ tú Mỹ vô song đối diện cười nhẹ nhàng, hoặc là nói, là nhi tử của Tiên cô. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, lòng người hiểm ác. Lưu Tiên Cô toàn thân run lên. Câu nói của thiếu nữ tựa như một bàn tay vô hình không lưu tình chút nào sẽ toạc bí mật nơi đáy lòng bà, sẽ tới nỗi bà máu me đầm địa, cơ hồ chân đứng không vững. Lúc này, Lưu Tiên Cô tin chắc thiếu nữ trước mắt đã sở thấu gốc gác của bà, mà càng làm cho bà khủng hoảng hơn chính là một tiểu cô nương như thế làm thế nào biết được những chuyện này. Giọng điệu của thiếu nữ mang theo vài phần hứng hở, nhu hòa chậm chạm chuyển vào trong thai Lưu Tiên Cô, nam nhân của bà đã chết sớm không sai, nhưng sau đó chết đi lại không phải con trai của bà, mà là nữ nhi. Khi đó bà đã có cơ hội hành tẩu ở những phú hộ nhà cao cửa rộng, cho nên từ đó thấy được thời cơ thay đổi xuất thân cuối cùng, thời cơ này chính là tráo đổi thân phận của nhi nữ. Khương Tự không chớp mắt nhìn chằm chằm Lưu Tiên Cô, thu hết sự hoảng loạn cùng khiếp sợ của đối phương vào đáy mắt. Nàng đỗng nhiên có chút ghê tởm. Lòng người có thể hiểm ác tới trình độ nào, nàng đời trước đã sớm linh giáo qua, thế nhưng vẫn nhịn không được đáy lòng phát lạnh. Phụ nhân này, vì để cho nửa đời sau của nhi tư áo cơm không lo, mà có thể làm ra chuyện tráo đổi thân phận con gái, giúp cho con trai mà làm hại cô nương nhà giàu sang nuôi dưỡng ở khuê phòng. Tâm tư ác độc kích kỷ, thật nên trời tru đất diệt. Lưu Tiên Cô hãm hại lừa gạt nhiều năm, sau khi hốt hoảng ban đầu qua đi, ở trong thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp của thiếu nữ khôi phục sự bình tĩnh. Cô nương kể chuyện xưa thật thú vị, ta cũng muốn nghe tiếp một chút. Khương Tử cười như không cười nhìn Lưu Tiên Cô, không nổi, ta đây nói tiếp. Lệnh ái sau khi chết, bà nói với bên ngoại chết đi chính là nhi tử, sau đó mang theo con trai nam giả nữ trang rời xa quê quán, từ đây những người qua lại với bà chỉ biết là hai mẹ con bà sống nương tựa lẫn nhau. Con gái cưng của Nghiêm Viên Ngoại mắc bệnh lạ thích ngủ, chính là do bà ra tay, vì chính là để Nghiêm Viên Ngoại cam tâm dẫn sói vào nhà. Thuận tiện cho con của bà làm hại con gái nhà người ta. Thuận lợi chính là, con của bà bồi Nghiêm cô nương ngủ 7 đêm, Nghiêm cô nương không những dễ tỉnh cắm sâu với tình làng trong ngộng, mà còn có thai 6. Nghe đến đó, khoe miệng Lưu Tiên Cô không khỏi vểnh lên. Đúng vậy, ngay cả bà đều không nghĩ tới vận khí của bọn họ sẽ tốt như thế, ngắn ngủi 7 đêm Nghiêm cô nương vậy mà có thai. Khi đó bà chỉ cảm thấy đây là ông trời tương trợ, về sau quả nhiên hết thảy thuận lợi. Lưu Tiên Cô đắc ý khiến trong lòng Khương Tự lại càng giận dữ. Phụ nhân này, đến bây giờ vẫn không có chút lòng tỉnh lộ nào, chỉ có đắc ý sau khi sự thành. Nàng không chút nghi ngờ, về sau chỉ cần có một phần cơ hội, phụ nhân này sẽ làm ra chuyện càng khiến cho người ta giận sôi hơn. Nghĩ tới đây, Khương Tự tự rêu cười một tiếng. Cần gì chờ đến sau này, phụ nhân này đang sắp sửa làm hại nhị ca mà. Tiên Cô thật sự là vận khí tốt, cứ như vậy. Nghiêm Viên Ngoại nào còn có thể ghét bỏ tình làng trong ngộng của nữ nhi là một tiểu tử nghèo phụ mẫu đều mất sống nhờ nhà họ hàng xa nữa, chỉ có thể mau chóng cho bọn họ thành thân, thuận tiện che giấu chuyện xấu nữ nhi chưa kết hôn mà đã có con luôn. Nói không chừng trong một khoảng thời gian rất dài, Nghiêm Viên Ngoại còn lòng mang áy náy với đứa con rể nghèo nguyện ý làm cha thuận lợi nữa kia. Lưu Tiên Câu nghe vậy, lại cười, chuyện xưa của cô nương quả nhiên có ý tứ, chẳng qua chỉ là quá hơi ly kỳ rồi. Bà không thể không nói. Lời nói cùng sự thật của tiểu cô nương trước mắt này không sai chút nào. Xác thực có một đoạn thời gian như vậy, Nghiêm Viên Ngoại đối với nhi tử của bà luôn mang theo chút cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ con trai của bà phát hiện ra nữ nhi khác thường mà ầm ĩ ra bê bối, cho đến khi Khương Tự không để bụng với phản ứng của Lưu Tiên Cô, vuốt vuốt chén trà trơn bóng như ngọc cười nói, thế nhưng Nghiêm Viên Ngoại dù sao cũng không phải người ngu, sau này ông ta cũng phải suy nghĩ rõ ràng chứ nhỉ. Nghĩ rõ ràng lại như thế nào, không nghĩ rõ ràng lại như thế nào. Lưu Tiên Cô cũng mất kiên nhẫn, lạnh giọng hỏi. Khương Tự đánh giá bà ta, ánh mắt mang theo ý lạnh, Tiên Cô, đến lúc này bà còn không thừa nhận, vậy đành hạ giá thôi. Lưu Tiên Cô cười rộ lên, ngữ khí lại mang theo mấy phần hùng hổ doa người, chứng cứ đâu? Cô nương nói nhiều như vậy, có chứng cứ gì? Khương Tự đặt chén trà lên trên mặt bàn, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Nàng huệ vải tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt híp lại dưới ánh mặt trời như lưu ly trong suốt, mà người nàng nhìn lại tựa như tôm tép nhãi nhép. Lưu Tiên Cô không khỏi ngừng cười. Lá dụng về tội, người chết xuống mộ. Lệnh ái sau khi chết là lấy thân phận lệnh lang táng nhập mộ tổ, như vậy chỉ cần mở quan tài nghiệm thi, là nam hay nữ tự nhiên nhìn một cái là biết thôi. Lời này của cô nương quả thực buồn cười, nhập thổ vi an, chẳng lẽ chỉ dựa vào dăm ba câu của một ngoại nhân là có thể để cho người ta đồng ý đào mộ phần nhà mình rồi. Trong lòng Lưu Tiên Cô chắc chắn điểm này, lúc này ngược lại cực có khí thế, cũng không muốn tiếp tục vòng vo với thiếu nữ trước mắt nữa. Về phần Nghiêm Viên Ngoại, cho dù hiểu được thì lại thế nào? Chẳng lẽ ông ta sẽ đem chuyện xấu của nhà mình tuyên dương ra ngoài? Cô nương tuổi còn nhỏ chỉ sợ không hiểu, gặp được loại sự tình này người trong cuộc che lấp còn không kịp ấy chứ. Bà ta nói xong, mỉm cười nhìn Khương Tự, chờ mong nhìn thấy phản ứng luống cuống của đối phương. Khương Tự nở nụ cười xinh đẹp, nói như vậy, Tiên Cô vẫn thừa nhận rồi. Lưu tiên cô hai mắt hơi khép, không hề đáp lại. Tiên cô giao tiếp cùng quỷ thần, chẳng lẽ không do nữ chưa gả không thể táng nhập mộ tổ. À, dùng cách nói của mấy người các ngươi là làm thế sẽ phá hư phong thủy. Nếu như ta mời một đạo sĩ tha phương đi nói với tiền gia rằng nhà hắn nhiều năm không gặp thịnh vượng là bởi vì trong mộ tổ có một chỗ âm dương đào điên, mà đó chỉ là mộ phần của một tiểu bối, ngươi đoán tiền gia có thể gỡ ra xem hay không? Lưu tiên cô đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Khương Tự ánh mắt khó nén tức giận. Bà đương nhiên không thể chịu đựng được việc người khác đào thi cốt của nữ nhi ra, rồi mặc người quan sát được. Huống chi một khi bị người nhà họ tiền phát hiện chuyện bà đem nữ nhi táng nhập phần mộ tổ tiên, chỉ sợ ngay cả nam nhân của bà đều sẽ bị đào ra rồi đuổi khỏi phần mộ tổ tiên luôn. Tiên cô nói không sai, coi như Nghiêm Viên ngoại phát hiện chân tướng, lúc ấy cũng chỉ có thể ngậm máu nuốt răng. Nhưng mà tiên cô chớ quên, miệng đời đáng sợ. Người trên tiểu trấn luôn trôi qua những ngày không một gợn sóng, chỉ sợ thích nhất chính là loại bát quái này đó. Ta cũng không cần phái đạo sĩ tha phương, chỉ cần mời mấy tên nhàn rỗi nói vài câu, những hàng xóm láng giềng kia cũng không cần chứng cứ, đến lúc đó chỉ với ánh mắt hưng phấn của mọi người thôi cũng đủ để cho cả nhà Nghiêm Viên ngoại bao gồm Lệnh Lang không dám ra cửa nửa bước rồi. Ngươi, ngươi, Lưu Tiên cô toàn thân chấn động, trên mặt huyết sắc mất sạch. Người này thật sự chỉ là tiểu cô nương mười mấy tuổi thôi sao? Cho cô nương hay, Nghiêm cô nương bây giờ hai trai một gái, vợ chồng ân ái, người nhà cùng hòa thuận. Cô nương đây là bức cả nhà Nghiêm cô nương về hướng tuyệt lộ, chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng sao? Khương Tự cười lạnh, thay trời hành đạo, nếu như thật có báo ứng, cũng sẽ không rơi vào trên người ta trước đâu. Thế đạo này quả nhiên buồn cười, người bị hại cùng kẻ hại người lại thành người một nhà, mủ đau thịt nát che đậy dưới lớp hoa y cẩm phục. Tiên cô hà tất đối chọi gay gắt với ta chỉ là không muốn người khác hại nhị ca của ta thôi, ai dám động đến nhị ca ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cho hắn đẹp mặt. Thiếu nữ ngược lại cười. Nhị thẩm ta cấp bạc còn chưa đủ để tiên cô bán mạng đâu nhỉ. Lưu tiên cô khẽ giật mình, sau đó chợt sáng tỏ. Đúng rồi, nhẹ nhàng kiếm chút bạc thì có thể, bán mạng tuyệt đối không được đâu. Chương 41, Dương Danh Hiếu Tâm. Lợi ích cùng nguy hiểm luôn luôn cùng tồn tại, khi nguy hiểm vượt xa lợi ích đoạt được, như vậy từ bỏ sẽ thành lẽ tất nhiên. Quay đầu ta sẽ đem trả lại tiền, không dính vào chuyện của quý phủ. Lưu tiên cô thu liễm tính tình, hứa hẹn với thiếu nữ trước mắt. Tiểu cô mãi mãi này không phải xuất thân quý nữ, lại có thể đoạt chén cơm của bà, mà bà lại không thể chơi vào. Khương Tự lắc đầu. Nếu chỉ là thế, nàng cần gì phải phí nhiều miệng lưỡi với người này như vậy? Ý của cô nương là... Thiếu nữ mặt mày tinh xảo cười rạng rỡ với Lưu tiên cô hẳn là quên, tiên cô đã nhận tiền trả của ta. Lưu tiên cô ngẩn người, vội vàng lấy từ trong ngực ra tấm ngân phiếu được xếp chỉnh tề rồi đưa tới. Khương Tự lần nữa lắc đầu, tiên cô khả năng không hiểu ta rồi. Đồ ta đã tặng ra ngoài chưa từng thu hồi lại. Bàn tay cầm ngân phiếu của Lưu Tiên cô nắm chặt. Đương nhiên, số tiền này đều là tiền hàng tháng ta tích lũy từng chút một, nếu đưa ra ngoài mà không nghe được tiếng vang gì, ta sẽ đau lòng. Thiếu nữ thở dài nói. Lời này của Khương Tự cũng không giả, đồ cưới của mẫu thân nàng trước mắt còn nằm trong tay tổ mẫu, lương đồng hàng năm của phụ thân phải quy về trong sổ sách công, tiền nàng tích góp được xác thực chủ yếu dựa vào tiền tiêu hàng tháng. 50 lượng này, nàng đưa ra dứt khoát. Nhưng lại làm hai nha hoàn đau lòng đến hỏng rồi. Cô nương muốn xử lý thế nào? Trong lòng Lưu Tiên cô bỗng nhiên sinh ra dự cảm bất ổn. Rất đơn giản, nhị thẩm ta đưa tiền tiên cô không cần trả lại, cứ như thường lệ đến bá phủ làm phép là được. Nói đến đây, Khương Tự nghiêm mặt, chỉ là ác danh mà nhị ca ta vốn dĩ phải gánh, ta muốn người khác tới gánh. Cái này không thể được. Lưu Tiên cô quả quyết bác bỏ, như vậy sẽ làm hỏng thanh danh của ta. Khương Tự ngay cả mí mắt cũng không nâng, nhàn nhạt nhắc nhở. Đào mộ phần, chuyến bắt quái. Lưu tiên cô run rẩy bờ môi. Uy hiếp, đây tuyệt đối là trắng trợn uy hiếp. Khương Tự lạnh lạnh liếc Lưu tiên cô, cầm lấy ấm trà một lần nữa rót trà nóng, bưng lên nhàn nhã nhấp thử một ngụm. Hương trà thấm vào ruột gan. Nàng thích nhất uy hiếp đối phương, mà đối phương vẫn không thể làm gì. Tiên cô hà tất rồi dám như thế. Chẳng lẽ tiên cô ở trong mắt nhị thẩm ta, chỉ là thần côn giả danh lừa bịp. Bất kể có phải phép khích tướng hay không. Thì lời này của Khương Tự vẫn làm Lưu Tiên cô sù lông, dĩ nhiên không phải, ta vào nghề này nhiều năm, đều là dựa vào bản lĩnh thật sự. Khương Tự mỉm cười. Lời này nàng tin. Người có thể hù dọa không ít phu nhân đến sửng sốt, âu cũng phải có chút tài mọn. Đúng rồi, nếu tiên cô ở trong mắt nhị thẩm ta là thần tiên sống bản lãnh cao siêu, như vậy kết quả làm phép xuất hiện một chút sai lệch, bà ta còn có thể ăn tiên cô được sao? Nên đón thần sắc cười như không cười của thiếu nữ, Lưu Tiên cô chợt cảm thấy đau đầu. Bà làm sao lại chọc phải sát tinh này vậy? Tóm lại là, ta tin tưởng tiên cô có thể toàn thân trở ra, tiên cô cũng nên tin tưởng chính mình mới phải. Khương Tự giọng điệu khẩn thiết. Lưu tiên cô há to miệng. Bà còn có thể nói cái gì, chỉ có thể tin tưởng chính mình thôi. Khương Tự đẩy chén trà qua, giơ lên chén trà trong tay, như vậy chúng ta liền lấy trà thay rượu, chúc mừng hợp tác. Lưu tiên cô trầm mặc chốc lát, bưng lên chén trà trước mặt cụm nhẹ với chén trà trong tay thiếu nữ một cái. Sự kiện con mắt của Đông Bình Bá Lao phu nhân mắc tật rất nhanh truyền đến các nhà quen biết, chuyện này còn phải nhờ vào công lao của nhị thái thái Tiêu Thị Đông Bình Bá Phủ. Thời gian ngắn ngủi mấy ngày, Tiêu Thị liên tục thay Phùng Lão phu nhân mời danh y, thậm chí ngay cả thái y tự thái y đều mời đến 2-3 người. Động tĩnh như vậy, những người quen biết bá phủ tự nhiên đều nghe được phong thanh. Hiện tại vừa nhắc tới Đông Bình Bá Phủ, mọi người đều muốn tán thưởng con dâu thứ hai của Lao phu nhân Đông Bình Bá một câu hiếu thuận. Sáng hôm đó, Khương Tự ăn mặc chỉnh tề đến từ tâm đường thỉnh an Phùng Lao phu nhân, mới ra khỏi cửa hải đường cư đã gặp Khương An Thành đang đi tới. Hôm nay phụ thân không ra ngoài ạ. Khương Tự tươi cười thi lễ. Mới từ chỗ tổ mẫu con ra, đang muốn ra ngoài đây. Khương An Thành một bên nói chuyện, một bên đánh giá nữ nhi. Hôm nay Khương Tự mặc một kiện áo ngắn giải hoa nền trắng đỏ tươi, phía dưới là váy lụa đỏ chót, nhìn như một gốc hải đường nở rộ, xinh đẹp động lòng người. Khương An Thành hơi nhẹ nhàng thở ra, khen, hôm nay Tự Nhi thật có tinh thần. Khoe miệng Khương Tự hơi có rút. Phụ thân đại nhân rốt cuộc có biết nói chuyện hay không, khen khuê nữ một câu xinh đẹp thì có sao nào. Khương An Thành tự giác lời nói này có hơi đột ngột, dừng một chút rồi nói, tổ mẫu con hôm nay tâm tình không tốt, mặc tươi sáng chút nhìn cho vui mừng. Hắn hôm nay thắt một cái đai lưng màu trắng, liền bị mẫu thân hung ác mắng một trận, cũng không thể để nữ nhi vô duyên vô cớ bị mắng được. Đa tạ phụ thân chỉ điểm. Khương Tự nở nụ cười xinh đẹp. Khương An Thành xấu hổ sờ sờ mũi, cố giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, vậy con nhanh đến từ tâm đường thỉnh ăn đi, vi phụ đi đây. Khương Tự nhìn bóng lưng thẳng tắp vội vàng đi xa, trong lòng chạy qua dòng nước ấm. Phụ thân một đại nam nhân chạy đến nơi đây, chỉ là vì sợ nàng mặc không thỏa đáng đụng vào họng súng của tổ mẫu sáu. Khương Tự ngửa đầu, vừa hay nhìn thấy mặt trời mới lo trốn vào trong mây một lần nữa chui ra ngoài, chiếu sáng bầu trời bốn phía thành màu vỏ quýt bừng bừng sức sống, giống như tâm tình nàng vào giờ khắc này. Tứ tỷ nhìn cái gì đấy? Một giọng nói mang theo ý tứ khó hiểu truyền đến. Khương Tự nghe tiếng nhìn lại. Trên đường nhỏ lát đá xanh một trước một sau đi tới hai thiếu nữ đi ở phía trước là Lục cô nương Khương Bội, đi theo phía sau chính là Ngũ cô nương Khương Lệ. Khương Bội cùng Khương Lệ mặc dù cùng là thứ nữ, nhưng mẹ đẻ của Khương Bội là nha hoàn hồi môn của nhị thái thái Tiêu Thị, mà mẹ đẻ Khương Lệ lại là nha đầu thông phòng hầu hạ Khương Nhị Lao ra lúc còn trẻ, vì thế Khương Bội ở trước mặt mẹ cả có mặt mũi hơn nhiều so với Khương Lệ. Mới vừa nói chuyện chính là Lục cô nương Khương Bội. Chỉ trong thời gian trước mắt, Khương Bội và Khương Lệ đã đi đến trước mặt Khương Tự. Khương Bội nhìn Khương Tự từ trên xuống dưới, cười nói, tứ tỷ hôm nay ăn mặc thật tươi sáng. Tuổi trẻ mỹ mạo, tất nhiên phải mặc tươi sáng một chút. Khương Tự lãnh đạm nói. Sau khi tước vị rơi xuống nhị phòng, Khương Bội quen lấy lòng Tiêu Thị tìm được một cửa hôn sự tốt, bọn họ có cuộc sống thoải mái là nhờ ăn màn thầu máu của người đại phòng đổi lấy, Khương Tự gặp những người này đương nhiên không có tâm tình tốt. Khương Bội nghe vậy trong nháy mắt tức đỏ mặt. Nàng so với Khương Tự còn nhỏ hơn 2 tuổi, nghĩ đến mắt của tổ mẫu bị tật sẽ không tốt nếu mặc quá rêu rao, vì thế hôm nay cố ý đổi một thân váy màu trắng đi thỉnh an, Khương Tự nói như vậy không phải rõ ràng châm chọc nàng xấu sao. Tổ mẫu bệnh. Tứ tỷ còn có tâm tư trình trang, không biết hiếu tâm của tứ tỷ ở nơi nào nữa. Hiếu tâm của ta ở nơi nào còn chưa tới phiên Lục muội quan tâm, ngược lại là Lục muội nói tỷ tỷ như thế, quy củ của ngươi lại ở nơi nào? Ngươi, Khương Bội bị nghẹn đến nói không ra lời, thiếu chút vứt luôn cái khay trong tay. Khương Tự quay người mà đi. Khương Bội nhỏ giọng mắng, bây giờ biết quy củ, sao ngày đó lại trở mặt với mẫu thân? Khương Lệ kéo góc áo Khương Bội, Lục muội, muội bất tranh cái đi. Không cần ngươi rông dài. Khương Bội trợn mắt liếc Khương Lệ, bước nhanh về phía Tử Tâm Đường. Trong Tử Tâm Đường tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, A Phúc bẩm báo nói, Lao phu nhân, Tứ cô nương, Ngũ cô nương, Lục cô nương đến đây. Để chúng nó vào đi. Tỷ muội ba người nối đuôi nhau mà vào. Mắt trái của Phùng Lão phu nhân đã không thể thấy gì, còn con mắt còn lại cố gắng mở to, vừa liếc mắt đã nhìn thấy một thân quần áo màu trắng của Khương Bội. Ra ngoài, con mắt có thể nhìn thấy của Phùng Lão phu nhân cứ như bị kim chích, lạnh giọng quát. Khương Bội đắc ý liếc Khương Tự một cái. Nàng biết ngay Khương Tự mặc như một con bướm hoa kiểu gì cũng gặp xui xẻo. Chương 42, lên đài. Con mắt bỗng nhiên bị mù khiến Phùng Lão phu nhân táo bạo qua từng ngày, đặc biệt là sau khi trải qua thái y chẩn trị lại không hề có hiệu quả, lý trí của Phùng Lão phu nhân bắt đầu không áp chế được tính khí nữa rồi. Để một người có dục niệm khống chế cực mạnh đột nhiên mù mất một con mắt, cái loại khủng hoảng tương lai sẽ lâm vào một vùng tăm tối thật khó mà diễn tả bằng lời, cho nên bà nhất định phải làm chút gì đó, chứng minh quyền ý vẫn như cũ không thể lay động. Đối mặt với cơn giận bất chợt của Phùng lão phu nhân, Khương Tử Khí định thần nhàn. Có sự nhắc nhở của phụ thân hôm nay, lại có lần lượt nghiệm chứng của kiếp trước, nàng tự tin nắm chắc tâm tư tổ mẫu mạnh hơn người ngoài, chí ít so với lục muội Khương Bội bên người mạnh hơn ít nhiều. Ánh mắt khó dò của Khương Tử khiến Khương Bội rất không vui, liền thấp giọng bày ra vẻ mặt đồng tình, "Tứ tỷ, tổ mẫu không thoải mái, tỷ nghe lời lão nhân ra người nhanh đi ra ngoài đi." Khương Tử cười như không cười con môi, ưu nhã nhún gối với Phùng lão phu nhân, "Cháu gái thỉnh an tổ mẫu, cháu gái cáo lui." Nàng vừa dứt lời, mắt không chấp thối lui về phía cửa, khóe miệng Khương Bội đã không nhịn được vểnh lên. "Lục nha đầu, ngươi điếc rồi à?" Giọng nói không kiên nhẫn của Phùng lão phu nhân vang lên. "Phỉ, Tam cô nương Khương Tiếu đi theo Tam thái thái Quách thị đến đây thỉnh an đến sớm hơn đám người Khương tự một bước, lúc này đứng ở sau lưng Quách thị, nghe vậy nhịn không được bật cười ra tiếng." Ánh mắt Phùng lão phu nhân lạnh lùng đảo qua, Khương Tiếu lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, thở mạnh cũng không dám. Khương Bội hoàn toàn ngây ngẩn cả người. "Tổ mẫu đang nói gì cơ? Nàng có nghe lầm không vậy?" Thấy Khương Bội không có phản ứng, Khương Lệ hảo tâm kéo nàng ta một cái, "Lục muội, tổ mẫu nói chính là muội đó." Khương Bội chớp chớp mắt, huyết sắc trên mặt biến mất đến không còn một mảnh, sau đó lại tựa như dầu vẩy vào trong đống tro sắp tắt, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt thiêu đến đỏ bừng. Đối với một Khương Bội quen biết định hót trưởng bối mà nói, hôm nay bị Phùng lão phu nhân quát nạt trước mặt mọi người làm nàng xấu hổ vô cùng. Càng nghẹn khuất chính là, nàng ngay cả nguyên nhân là gì cũng không biết. "Cháu gái cáo lui." Khương Bội vội vàng thi lễ với Phùng lão phu nhân, che mặt chạy vội ra ngoài. Khương Tử chỉ cảm thấy một cơn gió lốc từ bên người quét qua, rất nhanh liền không thấy thân ảnh Khương Bội đâu nữa. Nàng chỉ cười cười, sắc mặt bình tĩnh đi ra ngoài. Phía trước có mấy người nên diện đi tới, dẫn đầu chính là nhị thái thái Tiêu Thị cùng Khương Thiến. Tiêu Thị đang vừa đi vừa nói gì đó với người bên cạnh. Trong mắt Khương Tử có chút ý cười. Người mà mẹ con Tiêu Thị tự mình dẫn tới chính là Lưu Tiên cô đó mà. Khương Tử đương nhiên muốn cười. Còn có vở kịch nào thú vị hơn cái này nữa, tin tưởng khi vở kịch hạ màn nhị thẩm cùng nhị đường tỷ sẽ suốt đời khó quên. "Tứ muội đến thỉnh an tổ mẫu à?" Song Phương tới gần, Khương Thiến mở miệng trước. Tiêu Thị kinh ngạc quét Khương Thiến một cái. Khương Tử bất kính với bà Thiến Nhi át phải biết. Thậm chí bản thân Thiến Nhi cũng bị cái nha đầu chết tiệt này khó dễ không ít lần, sao bây giờ Thiến Nhi vẫn còn khách khí với nha đầu chết tiệt này như thế. Khương Thiến làm như không chú ý tới ánh mắt Tiêu Thị, khóe miệng vẫn treo ý cười dịu dàng. Khương Tự thoáng nhún gối chào hỏi, ý vị thâm trường nhìn Khương Thiến một chút, "Nhị tỷ gần đây trở về thật thường xuyên, tổ mẫu không phải nói muốn tỷ ở hầu phủ an tâm hầu hạ cha mẹ chồng sao?" Khương Thiến vô ý thức cắn cắn môi, bàn tay khép ở trong tay áo nắm chặt. Nàng sao lại nghe không ra châm chọc trong lời nói của Khương Tự, đến bây giờ nàng cũng không biết Khương Tự bị cái gì kích thích, vừa gặp nàng đã kẹp thương dấu kiếm, nếu không phải hiện tại còn chưa thể trở mặt, thì bằng vào thân phận phu nhân thế tử Trường Hưng hầu nàng cần gì phải mang khuôn mặt tươi cười đón chào với một đường muội đã từng lui hôn chứ. Tổ mẫu nói như vậy là suy nghĩ thay ta, nhưng chúng ta làm cháu gái cũng không thể chỉ tính toán cho mình. Mắt tổ mẫu bị bệnh vẫn chậm chạp không thấy tốt hơn, lòng ta luôn treo. Nghe mẫu thân làm mối tự mời đến tiên cô liền không nhịn được đến đây. Khương Thiến ngữ khí nhu hòa giải thích. Nàng sao có thể bỏ lỡ trò hay này được. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy người đại phòng gặp xui xẻo mới có thể xả ra cục tức mắc nghẹn từ chỗ Khương Tự. Một bên là Khương Thiến dịu dàng khiêm tốn, một bên là Khương Tự khó nén nguyện khí, nha hoàn bà tử đi theo sau Tiêu Thị nhịn không được bất bình thay cho Khương Thiến. Có điều ý nghĩ thế này giờ phút này không ai dám biểu hiện ra ngoài, kết cục chọc giận tứ cô nương. Ký ức của bọn họ vẫn còn như mới. "Nhị thẩm, vị này chính là tiên cô à?" Khương Tự nhìn về phía Lưu Tiên Cô, ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Khóe miệng Lưu Tiên Cô hơi giật giật. "Tiểu nha đầu này tuyệt đối là một yêu nghiệt." Ừ, Tiêu Thị nhàn nhạt ứng phó một tiếng, nghiêng đầu khách khí nói với Lưu Tiên Cô, "Tiên cô mời vào trong, lão phu nhân chúng ta chờ đã lâu rồi." Lưu Tiên Cô khẽ gật đầu, thong dong bước vào trong, bóng lưng hơi có hương vị tiên phong đạo cốt. Khương Tự quay người lại, ngừng chân một lát, liền gặp Tam thái thái Quách thị mang theo Khương Tiếu đi ra, đằng sau đi theo Khương Thiến cùng Khương Lệ. Thực hiện nhiên, Phùng lão phu nhân đuổi đám người ra, chỉ để lại Tiêu Thị cùng Lưu Tiên Cô bàn chuyện. Đình viện từ tâm đường rất rộng rãi, mọi người trong lòng ngầm hiểu mà đứng ở trong sân, ngay cả lục cô nương Khương Bội vừa mới bị mất mặt chạy đi cũng lặng lẽ quay trở lại. Đối với việc vị tiên cô mà nhị thái thái mời đến có thể chữa khỏi mắt cho lão phu nhân hay không, mọi người đều khó nén sự tò mò. Khương Tự tự nhiên mà lưu lại. Qua ước chừng hai khắc đồng hồ, A Phúc từ trong từ tâm đường đi ra, phân phó một tiểu nha hoàn đi tiền viện truyền lời, Khương Thiến Nhân cơ dò hỏi tình huống. A Phúc Nhân tiện nói, lão phu nhân sai người gọi ba vị lao ra cùng các vị công tử trở về, tiên cô làm phép cần tất cả chủ tử trong phủ đều phải ở đây. Khương Thiến nghe xong không khỏi nhìn Khương Tự một chút, đáy mắt hiện lên ý cười. Vậy thì thật quá tốt, ở trước mặt tất cả mọi người châm lửa tới trên người Khương Trạm, về sau đại phòng trong một khoảng thời gian rất dài đừng nghĩ ngẩng đầu lên, mà cục u trong lòng tổ mẫu với nàng cũng sẽ được cởi bỏ. Về phần Khương Trạm, tuy là đích tôn đại phòng, nhưng bản thân không biết cố gắng, lại hoàn toàn mất sự yêu thích của tổ mẫu, làm sao so được với huynh trưởng tiền đồ rộng mở. Lúc này Khương Nhị lão gia đang ở trong nha môn, Khương An Thành cùng Khương Tam lão gia thì cùng nhau ra cửa quản lý sản nghiệp bên ngoài của bá phủ. Khương Trạm đang cùng các tôn bối khác ở học đường đọc sách, mọi người nhận được tin lần lượt trở lại trong phủ. Chờ đến khi Khương An Thành cùng Khương Tam lão ra một đường tới Từ Tâm đường, trong đình viện đã bày sẵn hương án, trên án đặt lò thắp hương cùng trà xanh. Làm gì thế? Khương An Thành vừa nhìn thấy trường hợp này đầu liền to ra. Làm phép. Phùng lão phu nhân lườm trưởng tử một cái, tiên cô nói, mắt trái của ta bỗng nhiên mù không phải là vì bệnh tật, mà là bị tà ma va chạm, chỉ có loại trừ tà ma, mắt của ta mới có thể tốt lên. Mẫu thân, sao ngài tin mấy cái này? Phùng lão phu nhân sắc mặt trầm xuống, bằng không ngươi có thể mời được đại phu chữa khỏi con mắt của ta. Đối với tiên cô mà nhị con dâu mời đến bà vốn bán tín bán nghi, thế nhưng vị tiên cô này nói mấy câu lại nói đến tình hình trong ngộng của bà không sai chút nào, cái này không phải do bà không tin. Từ trong tâm, Phùng lão phu nhân cũng nguyện ý tin tưởng, bởi vì như vậy con mắt của bà mới có hy vọng tốt lên. Khương An Thành bị hỏi đến cứng lại, nghẹn một hồi lâu mới nuối ra một câu, mẫu thân cao hứng là được. Mau cho bà cốt này làm phép thôi, cho cười sớm chút kết thúc cũng tốt. Lúc này Lưu Tiên Cô mở miệng, lão phu nhân, chủ tử trong phủ đều đến đông đủ rồi chứ. Phùng lão phu nhân nhìn về phía A Phúc. A Phúc lập tức nói, nhị công tử còn chưa tới. Nó ở đâu? Nhị ca lại trốn học, người đến đưa tin không tìm được người. Tam công tử Khương Nguyên chen lời nói. Lưu Tiên Cô vẻ mặt nghiêm nghị, nếu như bỏ qua giờ lành hôm nay, lần sau làm phép phải chờ đến 7 ngày sau. Tên nghiệp chướng này. Phùng lão phu nhân tức giận đến mắng một tiếng, liền thấy nghiệp chướng chạy vào. Ủa, hôm nay đâu phải ngày cúng tổ tông đâu. Với lại địa điểm cũng không đúng mà. Khương Trạm nhìn hương án bày ở trong viện buồn bực nói. Mọi người, 6. Chương 43, Linh Âm, cầu đặt đơn trước. Khương Trạm nói làm Phùng lão phu nhân tức giận đến bốc khói, nhưng có Lưu Tiên Cô ở đây, bà mạnh mẽ đè xuống lửa giận, hung hăng khoét Khương An Thành một cái. Khương An Thành sờ sờ mũi. Chuyện không liên quan tới ông mà, ông cũng không quen thằng nhóc xui xẻo này. Tiên cô, xin bắt đầu đi. Phùng lão phu nhân trầm giọng nói. Lưu Tiên Cô gật đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ nước, bắt đầu nhắm mắt đi vòng quanh hương án. Đám người ngưng thần nín thở, chỉ nghe được trong miệng Lưu Tiên Cô truyền đến vài từ mơ hồ cùng với tiếng vang của lá hương xuân bị gió thổi qua góc tường. Lưu Tiên Cô đi vòng quanh hương án một vòng rồi lại một vòng. Hôm nay bà ta mặc áo bào to rộng, đi lại làm và táo tung bay, bước đi nhìn như xốc xếch lại mơ hồ toát ra một loại vận luật nào đó, làm người nhìn thấy không khỏi sinh ra mấy phần trang nghiêm. Khương Trạm lặng lẽ lôi kéo Khương Tự, bà cốt này cứ xoay tròn làm mắt ta choáng váng cả lên, tứ muội muội vẫn ổn chứ? Bởi vì bọn tiểu bối đều đứng chung một chỗ, nên tiếng của Khương Trạm vừa ra, bọn người Khương Thương liền đồng loạt nhìn qua. Muội rất tốt. Khương Tự giật giật khoe miệng, đáy lòng đống nhiên sinh ra xúc động muốn tận cho huynh trưởng một trận. Đống nhiên một tiếng quát chói tai truyền đến, theo sát chính là một tràng tiếng chuông thanh thúy, lúc này mới hấp dẫn ánh mắt của mọi người qua. Khương Tự nhân cơ hội nhấc chân đạp cho Khương Trạm một cú, rồi nói, nhị ca, huynh không thể giữ yên lặng được à? Còn không cho người ta nói chuyện cơ à? Khương Trạm nói thầm. Bởi vì mỹ thiếu niên an tĩnh tương đối làm người khác thích hơn. Khu khu. Khương Trạm lấy nắm tay để trên môi ho khan, ngựa khí thâm trầm, tứ muội không biết rồi, kỳ thật ta là người tích chữ như vàng. Giá, đồng nhiên tiếng kinh hô vang lên. Khương Tự không thèm đáp lời Khương Trạm nữa, nhìn về phía Lưu Tiên Cô làm phép. Trên hương án chẳng biết lúc nào đã cắm hương rồi, nương theo tiếng chuông lúc nhanh lúc chậm, khói trắng lượn lờ trên cây hương đã châm lửa đột nhiên biến thành khói đen. Sao tự dưng khói trắng lại biến màu? Linh đang trong tay Lưu Tiên Cô lắc càng nhanh hơn, linh âm dồn dập cộng thêm hương khói màu đen khiến đám người theo bản năng bắt đầu khẩn trương hẳn. Đúng lúc này, linh âm bỗng nhiên dừng lại. Trái tim của mọi người tựa như cũng cùng nhảy theo hai nhịp. Mau nhìn, ngón tay Khương Tiếu chỉ về phía trước kinh ngạc nói. Trên hương án dài mỏng, khói đen trên lư hương tựa như có sinh mệnh, ngưng tụ thành một chùm rồi nghiêng về một phương hướng nào đó. Mà hướng ấy, chính là hướng đám người Khương Tự đang đứng. Bọn tiểu bối đứng ở đó trong lòng đống nhiên nổi lên một tầng bóng ma. Ai cũng không phải kẻ ngốc, khói đen chỉ về hướng bọn họ bên này, tất nhiên không phải là điểm tốt gì. Khương Tử âm thầm gật đầu. Không thể không nói, Lưu Tiên Cô vẫn rất có bản lĩnh. Lưu Tiên Cô lắc linh đàng, nhìn về phía Phùng Lao Phu Nhân. Phùng Lao Phu Nhân hiểu ý, trầm giọng nói, trước mắt không có người ngoài, Tiên Cô có chuyện cứ việc nói thẳng. Bờ môi Lưu Tiên Cô khẽ run, Lão Phu Nhân, tà ma hại người hiện đã bám vào trên người một người trong số những người này. Ngoại trừ Khương Tử trên mặt không có biểu tình gì, còn lại những người khác đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên, Khương Trạm lại càng nhịn không được quát, đừng có ăn nói lung tung. Trong một đám tôn bối, Khương Trạm tính tình thẳng thắn nhất, cũng bởi vậy xưa nay không được Phùng Lao Phu Nhân yêu thích. Câm miệng. Phùng Lao Phu Nhân hận không thể đá Khương Trạm ra ngoài. Câm miệng thì câm miệng, thật sự là hoang đường. Phát hiện Khương Tử nhẹ nhàng giật hắn một cái, Khương Trạm nhỏ giọng thầm thì không còn ra mặt nữa. Ánh mắt thâm thúy của Phùng Lao Phu Nhân đảo qua bọn người Khương Tử, dừng lại trên người Khương Thiến thêm chốc lát. Loại thời điểm này vô cùng mẫn cảm, Khương Thiến chợt cảm thấy trên mặt nóng gian, thậm chí còn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn nàng đường như cũng đã thay đổi. Không thể hoảng. Khương Thiến âm thầm hít một hơi. Trước đó có giấc mộng kia, tổ mẫu nghi ngờ nàng là bình thường. Khương Thiến hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Thị nhẹ nhàng gật đầu với nàng. Khương Thiến yên lòng, thần sắc tỏ ra thản nhiên. Lưu Tiên Cô là mẫu thân mời về, tất cả mọi chuyện mẫu thân đều đã giao phó xong, đợi đến khi Lưu Tiên Cô chỉ ra Khương Trạm thì không còn chuyện của nàng nữa. Ánh mắt Khương Thiến thoát cái chuyển về phía Khương Trạm, sự khinh thường trên mặt đối phương làm nàng âm thầm buồn cười. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến vẻ mặt Khương Trạm khi biết được hắn chính là kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này lắm rồi. Nhất định là rất đặc sắc. Tiên Cô có thể chỉ ra, tà ma kia bám vào trên người ai không? Phùng Lao Phu Nhân gần từng chữ hỏi. Chẳng cần biết người này là ai, cho dù là tôn nữ Khương Thiến bà đặc biệt yêu thương, bà cũng không chấp nhận được. Lưu Tiên Cô chậm rãi đi đến trước mặt đám người Khương Tử, ánh mắt đảo qua trên mặt từng người, phàm là người bị bà ta đảo qua đều không khỏi khẩn trương, nhất là ngũ cô nương Khương Lệ xưa nay vốn nhát gan, đã nhịn không được toàn thân run rẩy, thân thể đơn bạc giống như lá thu treo đầu cành trong gió thu. Nếu muốn xác nhận tà ma bám vào trên người người nào, còn cần mời mấy vị công tử cô nương đơn độc đứng ra, cho ta thi pháp nghiệm chứng từng người một. Lưu Tiên Cô một tư thái thế ngoại cao nhân nói. Tiên Cô thi pháp đi, vô luận như thế nào nhất định phải tìm ra loại trừ tà ma. Phùng Lao Phu Nhân tỏ vẻ không ai được xế vào. Vậy liền đắc tội. Lưu Tiên Cô khẽ thi lễ với đám người Khương Tử. Bà ta thi lễ vừa lúc nhắm ngay Khương Tử, nhưng lúc này tự nhiên không ai phát giác. Khương Tử mang theo vài phần tò mò nhìn Lưu Tiên Cô. Hôm đó nàng và Lưu Tiên Cô chỉ đạt thành hiệp nghị, nàng muốn chính là kết cục Khương Thiến gặp xui xẻo. Về phần quá trình, nàng không hiểu ba cái chuyện giả thần giả quỷ, cho nên không tham dự vào, giao cho bà cốt chuyên nghiệp là xong. Hiện tại Lưu Tiên Cô sẽ làm thế nào mới có thể chỉ ra Khương Thiến nhỉ? Khương Tử đang suy nghĩ, Lưu Tiên Cô giơ lên linh đang đang cầm trong tay. Linh đang kia làm bằng đồng, nhìn màu sắc cũng đã lâu năm rồi, đường văn phát họa trên linh đang cổ xưa toát ra hơi thở thần bí huyền diệu. Lưu Tiên Cô lắc lắc linh đang cầm trong tay, linh âm thanh thúy lập tức vang lên. Trong đình viện rộng rãi, ngoại trừ tiếng gió thổi lá bay, thì chỉ còn lại có chuỗi linh âm này. Lưu Tiên Cô thu tay lại, yêu quý nhìn linh đang một chút, không biết Lao Phu Nhân từng nghe nói chưa, có một loại linh là cấp cho người sống nghe, nếu như gặp được âm hồn tà ma quấy phá âm vận, thì sẽ không phát ra được tiếng vang. Phùng Lao Phu Nhân chậm rãi gật đầu, đúng là trong lời xưa có nói như vậy. Lưu Tiên Cô cười, linh đang này của ta chính là loại linh đó, gọi định hồn linh. Ba chữ định hồn linh vừa ra, đúng lúc có một cơn gió thổi qua, da thịt lộ ra ngoài cửa mọi người trong nháy mắt hiện lên một lớp da gà. Như vậy, ta bắt đầu đây. Lưu Tiên Cô một chỉ một ngón tay vào ngũ cô nương Khương Lệ đứng ở ngoài cùng, liền bắt đầu từ vị cô nương này đi. Khuôn mặt Khương Lệ lập tức trợn to, trước mắt bao người một chữ cũng không dám nói, từng bước một chuyển đến trước mặt Lưu Tiên Cô. Lưu Tiên Cô giơ tay, linh đang ở trước mi tâm Khương Lệ nhẹ nhàng lắc lắc, linh âm thanh thúy lập tức vang lên. Khương Lệ nhẹ nhàng thở ra, hư thoát lui lại hai bước. Lưu Tiên Cô từ bên người Khương Lệ đi qua, đi đến người kế tiếp. Tiếng chuông liên tục vang lên, rất nhanh liền đến phiên Khương Trạm. Khương Trạm tức giận nói, làm phiền nhanh lên. Linh đang đung đưa. Tinh tinh tinh. Lưu Tiên Cô sắc mặt bình tĩnh lướt qua người Khương Trạm. Khương Thiến khó nén kinh ngạc, nhìn về phía Tiêu Thị. Tiêu Thị cũng lộ ra vẻ mặt ý như nhau. Hai mẹ con vội vàng đối mặt, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Lưu Tiên Cô đã đi tới trước mặt Khương Thiến, giơ lên linh đang nhẹ nhàng lắc lắc. Nháy mắt đó, toàn bộ đất trời yên tĩnh, linh âm không hề vang lên. Chương 44, người câm ăn hoàng liên. Trong đình viện lúc này, cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng, tầm mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Khương Thiến. Trong lòng Phùng Lao Phu Nhân lại có cảm giác thở dài một hơi. Quả nhiên là thế, gà cảnh trong giấc mộng đó chính là chỉ nhị nha đầu. gió nhẹ thổi tóc mai trên trán Khương Thiến bay lên, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt. Làm sao lại sáu? Khương Thiến lẩm bẩm, mờ mịt nhìn về phía Tiêu Thị. Giờ phút này trong đầu nàng trống rỗng, ngay cả giác quan cũng đều chết lặng, chỉ quanh quẩn một cái ý niệm trong đầu. Lưu Tiên cô không phải bị mẫu thân mua rồi sao? Vì cớ gì mà nàng lại thành người bị tà ma bám thân? Thiên cô có phải tính sai rồi không? Tiêu Thị xanh mặt tiến lên một bước, còn cố ý nhấn mạnh trên hai chữ tính sai. Lưu Tiên cô vẻ mặt lạnh nhạt, phu nhân nói đùa, người có thể tính sai, định hồn linh không có đạo lý tính sai. Nhưng cái này không phải, ánh mắt Tiêu Thị rơi vào linh đang trong tay Lưu Tiên cô, mi tâm khóa chặt, ngựa khi ý vị thâm trường, linh này, có phải hỏng rồi không? Lưu Tiên cô cười cười, tùy ý đi về phía trước hai bước, giơ lên linh đang lắc trước mặt Lục cô nương Khương Bội. Linh âm thanh thúy vang lên lần nữa. Bà lui lại, lần nữa rung chuông với Khương Thiến. Linh đang cứ như bị câm không hề phát ra tiếng vang nào. Trang diện lần nữa an tĩnh lại, trong yên tĩnh có thêm một loại xấu hổ không nói ra được cùng với sự kính sợ khó hiểu. Không thể nào là Thiến Nhi, Tiên cô, Tiêu Thị nắm thật chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay nô lên, hai chữ Tiên cô bị bà ta cắn đến cực nặng. Lưu Tiên cô khẽ thi lễ với Tiêu Thị, phu nhân, thiên ý không thể trái, đây không phải ta có thể quyết định. Bà đây chính là ăn ngay nói thật, nếu bà có thể quyết định thì sao làm ra nhiều phiền toái như vậy được. Nếu Tiên cô đã tìm ra tà ma, liền mời làm phép trừ tà đi. Phùng Lao phu nhân thúc giục nói. Lao phu nhân. Đủ rồi. Phùng Lao phu nhân không chút khách khí đánh gãy lời Tiêu Thị, lạnh lùng nói, Tiên cô là ngươi mời đến, ngươi chẳng lẽ không đồng ý kết quả này. Bờ môi Tiêu Thị run lên, một chữ đều nói không nên lời. Đến lúc này bà mới kinh khủng phát hiện, lần này thật sự là bê tảng đá đập chân mình. Người là bà mời đến, hiện tại điều tra ra tổn hại lão phu nhân chính là con gái bà cũng không thể nói Lưu Tiên cô từng lén lút nhận tiền của bà được. Tiêu Thị lần đầu tiên cảm nhận được tư vị người câm ăn hoàng liên, mặt không biểu tình nhìn Lưu Tiên cô, vậy thì mời Tiên cô mau mau làm phép đi, để cho lão phu nhân mau chóng khôi phục. Lưu Tiên cô có chút thần thông không phải giả. Nhưng bà cũng không tin con mắt của lão phu nhân thật sự có thể bởi vì làm một trận phép mà trở nên tốt lên, đến lúc đó bà sẽ nói với lão phu nhân rằng Lưu Tiên cô không có bản lĩnh thật sự, lần nữa mời người khác đến. Đương nhiên, nếu như Lưu Tiên cô dựa theo lúc trước chỉ ra Khương Trạm, sau khi làm phép xong mà con mắt của lão phu nhân vẫn không thấy tốt hơn chính là một loại cách nói khác. Vậy ta bắt đầu đây. Lưu Tiên cô cất linh đang vào trong ngực, hai tay không ngừng bấm đốt xoay quanh Khương Thiến. Những người khác vô ý thức xê dịch sang bên cạnh. Khương Thiến lẻ loi đứng ở nơi đó, nghe Lưu Tiên cô nói lẩm bẩm, một gương mặt xinh đẹp hết trắng rồi lại đỏ, đỏ rồi lại trắng, như bảng pha màu. Đi. Không biết xoay bao lâu, Lưu Tiên cô bỗng nhiên giơ một tay lên, trên tay đột nhiên bùng lên một ngọn lửa. Tiếng kinh hô vang lên không ngớt. Ngón tay mang theo ngọn lửa rơi vào đầu vai Khương Thiến. A, Khương Thiến không khống chế được hét ầm lên. Ngoài dự liệu chính là, ngọn lửa kia cứ vậy mà dập tắt, cũng không có bén lửa lên y phục của Khương Thiến. Đó là cái gì? Ánh mắt Phùng lão phu nhân co lại. Vị trí đầu vai Khương Thiến dần dần hiện ra một vùng màu đỏ kia càng ngày càng tiên diễm, khiến cho người ta nhịn không được liên tưởng đến máu tươi. Lại qua một lát, vùng màu đỏ kia dần dần phai nhạt, cuối cùng biến mất không dấu vết, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Được rồi, tà ma đã trừ, mắt bệnh của lão phu nhân không quá 3 ngày là có thể tốt lên. Lưu Tiên cô khẽ thở dốc một hơi, cười nói với Phùng lão phu nhân. Thật ư? Phùng lão phu nhân gấp gáp hỏi. Trên mặt Lưu Tiên cô mang ý cười cao thâm khó dò gật gật đầu, khỏe mắt khẽ liếc qua Khương Tự trong đám người. Bà nào có biết được có thể tốt lên hay không, này đều là tiểu cô nãi nãi nói à. Hôm đó ở trong trà lâu Thiên Hương, tiểu cô nãi nãi nói chỉ cần bà làm theo lời, mắt bệnh của Đông Bình Bá Lao phu nhân không quá 3 ngày sẽ bình thường, hứa rằng bà sẽ được cả danh lẫn lợi. Uy hiếp thêm lợi dụ, không phải do bà không gật đầu. Tiên cô vất vả rồi. Phùng Lao phu nhân lộ ra tươi cười thực tình. Liếc mắt giá hiệu với A Phúc. A Phúc lập tức dâng lên một cái hầu bao khá phỉnh. Ta mệt mỏi. Tiêu Thị, 2 ngày này ngươi cẩn thận chiêu đãi Tiên cô, đừng làm mất lễ nghĩa. Phùng Lao phu nhân giao phó. Lưu Tiên cô đã dám trước mặt mọi người nói mắt bệnh của bà không quá 3 ngày sẽ khỏi, bà đã tin 5 phần, nhưng dù sao cũng là việc liên quan đến bản thân, Lưu Tiên cô ở trong phủ 3 ngày là thỏa đáng nhất. Còn phải ở lại. Lưu Tiên cô nghe xong liền choáng váng. Nếu không phải nhiều năm qua luyện thành ra mặt dày, thì e rằng đã bị lộ mánh khỏe ngay tại đây rồi. Bà theo góc độ không thể phát hiện quét Khương Tự một chút. Đứng trong đám tỉ muội, thiếu nữ xinh đẹp như hải đường nở rộ, mặt không biểu tình khua tay thành một thủ thế 6. Đao mộ tổ, chuyến bắt quái. Lưu Tiên cô, 6. Vậy liền làm phiền. Lưu Tiên cô thi lễ với Tiêu Thị. Tiên cô khách khí, nếu như chiêu đại không chú đáo, mong rằng lượng thứ. Tiêu thị cơ hồ cắn nát răng ngà, nhìn Lưu Tiên Cô đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Phùng Lao phu nhân không vui nói, vậy thì hãy chiêu đãi cho thật tốt. Tiêu thị lập tức lúng túng. Một bên Tam Thái Thái Quách thị suýt nữa cười ra tiếng. Bà đã thật lâu không thấy được nhị tẩu kinh ngạc như thế rồi, lần gần nhất vẫn là bởi vì tứ cô nương, chẳng lẽ đây sắp thành thói thường rồi. Ừm, ngẫm lại đã cảm thấy thông khoái. Con dâu đã biết. Phùng Lao phu nhân gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Khương Thiến. Khương Thiến lúc này còn chưa hồi phục từ trong đả kích, ngập ngừng nói, tổ mẫu. Vẻ chán ghét trên mặt Phùng Lão phu nhân không còn che giấu, thản nhiên nói, nhị nha đầu, ta đã sớm nói qua, ngươi đã gả làm vợ người ta, không có chuyện gì thì đừng có về nhà ngoại, miễn cho hầu phủ nói ngươi không tuân thủ bổn phận làm dâu. Thân thể Khương Thiến lưng lay, cắn môi nói, cháu gái đã biết. Giữa mẫu thân và Lưu Tiên Cô đến tột cùng xảy ra điều gì sai lầm. Phần nhục nhã này, nàng suốt đời khó quên. Phùng ma ma, dịu ta vào nhà đi, nơi này gọi người thu thập cho tốt. Sau khi Phùng lão phu nhân vào nhà, đám người đứng ở trong viện yên lặng tản đi, trước khi rời đi không khỏi nhìn Khương Thiến thêm một chút. Từ giây về sau, Khương Thiến ở chỗ lão phu nhân đã chính thức thất sủng. Khương Trạm Bồi Khương tự đi ra ngoài, lờ mờ nghe được sau lưng truyền đến giọng nói, "Nhị muội, muội không sao chứ?" Đây là đại công tử Khương Thương, huynh trưởng sinh đôi của Khương Thiến. Khương Thiến trầm thấp nói gì đó, phía sau không cách nào nghe rõ. Mã Hậu Pháo thấy Khương tự nhìn về phía hắn, Khương Trạm nhếch miệng, nếu bà cốt kia dám nói là muội, ta sẽ ngay lập tức đánh cho bà ta đến mẹ đều nhận không ra, xem bà ta còn có thể giả thần giả quỷ gạt người nữa không. Khương tự cười một tiếng, muội biết nhị ca lợi hại nhất. Khương Trạm tuyệt không nghĩ tới Khương tự thổi phồng đến mức trực tiếp như vậy, bên hai liền đỏ lên, lung tung nói lẳng đi, tứ muội cũng không tin bà cốt kia ăn nói lung tung đúng không. Thiếu nữ vẻ mặt thuần chân, muội tin nha. Cái gì? Dưới chân Khương Trạm trượt đi suýt chút nữa thì té. Chương 45, kế tiếp, Thiên Vũ, Thiên Nguyệt chứng linh thú. Dưới ánh mắt khác thường của mọi người trong phủ, dù Khương Thiến có đầy bụng nghi vấn cùng ủy khuất cũng không tiện ở lì tại ba phủ, thoáng trao đổi một ánh mắt với Tiêu thị rồi vội vàng rời đi. Tiêu thị phụ trách chiêu đái Lưu Tiên Cô, rất nhanh liền có cơ hội ở một mình. Đến lúc này, bà rốt cuộc không kìm nén nữa, lập tức chất vấn, "Tiên Cô, rốt cuộc chuyện này là sao?" Lưu Tiên Cô vững như Thái Sơn, kết quả như vậy cũng vượt quá dự liệu của ta. Thiên cô đây là ý gì? Kết quả này rõ ràng không giống với kết quả lúc trước chúng ta đã thương lượng xong. Tiêu thị thấy Lưu Tiên Cô vẫn còn đang giả vờ ngớ ngẩn lừa người, lửa giận trong lòng cháy mạnh hơn, hay là Tiên cô chê tiền trả ít? Phu nhân hiểu lầm. Lưu Tiên Cô thở dài, thật sự là ý trời khó trái mà. Cái gì ý trời khó trái? Lưu Tiên Cô bày ra vẻ mặt cao thâm khó dò, vốn ta niệm phu nhân một mảnh thành tâm, cũng muốn giúp phu nhân làm tốt chuyện này. Chỉ là phu nhân cũng biết, ta có thể ăn phần cơm này đều là dựa vào móc nối quỷ thần, hôm nay ý như thế, ta không thể không làm lơ được. Thần với quỷ cái gì chứ, cách nói lao phu nhân bị tà ma ám hại không phải là chúng ta đã thương lượng trước sao? Sắc mặt Tiêu thị xanh mét truy vấn. Lưu Tiên Cô bỗng nhiên vươn tay cầm tay Tiêu thị, thần sắc vô cùng nghiêm túc, thật sự có tà ma bám vào trên người thế tử phu nhân. Tiêu thị bị dọa đến run rẩy, đột nhiên hất tay Lưu Tiên Cô ra, khuôn mặt từ xanh chuyển sang trắng. Tiên cô nói hiệu nói vượn gì thế? Lưu Tiên Cô cười lạnh, chẳng lẽ phu nhân cho rằng ta chỉ là một thần côn giả danh lừa bịp? Khi trên mặt Lưu Tiên Cô không còn mỉm cười, loại cảm giác tiên phong đạo cốt liền biến mất hoàn toàn. Xương gò má của bà hơi cao, cằm thi nhọn gầy, cộng thêm ánh mắt băng lãnh tĩnh mịch, cả người thoạt nhìn lại có mấy phần lạnh lẽo. Trong lòng Tiêu thị run lên. Bà sao lại quên rằng, sở dĩ tẩu tử nhà mẹ đẻ quen biết với Lưu Tiên Cô cũng là bởi vì nhiều năm trước Lưu Tiên Cô đã từng bắt hồn thay chất nhi. Vị Lưu Tiên Cô này, đúng là có bản lĩnh thật. Nhưng mà ban đầu nói có tà ma ảnh hưởng lão phu nhân là bà muốn ngụy trang họa thủy đông dẫn, sao mà cuối cùng lại có tà ma bám vào trên người Thiến Nhi được? Họa thủy đông dẫn? Đây không phải là điển cố, mà xuất phát từ sự kiện trước chiến tranh thế giới, Anh Pháp từ chối lập liên minh với Liên Xô và ký với Đức hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời bỏ mặc đồng minh tiệp khắc cho Đức tiêu diệt. Tất cả cho thấy rằng phương Tây không hề thực tâm trong việc ngăn chặn hại nơ. Mà thực ra họ đang tìm cách hướng cỗ máy chiến tranh Đức nhắm vào Liên Xô, ở hướng Đông. Nghĩa rộng, tránh né, dẫn một chuyện xấu từ một nơi này đến nơi khác cũng gây hại cho mình. Tiêu thị càng nghĩ càng thấy sợ, không khỏi nhìn về phía Lưu Tiên Cô. Lưu Tiên Cô thở dài, cho nên nói vận mệnh đã sớm định sẵn, ta làm sao dám vì một chút tục vật mà vi phạm ý trời đây. Mắt tật của lão phu nhân trong vòng 3 ngày thật sự có thể khỏi. Lưu Tiên Cô do dự một chút. Tiêu thị nhạy bén nhận ra, cười lạnh nói. Vậy ta đây sẽ đợi đến 3 ngày sau xem tiên cô thi triển thần tích. Bà ta dứt lời, nén giận phẩy tay háo bỏ đi. Lưu Tiên Cô đặt mông ngã ngồi trên ghế phủ nệm êm, cầm ấm trà lên rót một chén uống mấy hớp liền, trong lòng khá là hoảng sợ. Bà thật sự bị nha đầu kia dạy vò đến chết rồi. Tiên Cô, đồ của chúng ta có cần gom về không? Nữ đồng đứng ở cửa mang theo một cái tay nải nhỏ. Gom cái gì, cứ để vậy đi. Lưu Tiên Cô tiện tay chỉ. Bà cần phải làm tốt chuẩn bị tùy thời có thể bị đuổi ra khỏi cửa, có cái gì hay mà thu thập. Ba ngày này thật sự là sống một ngày bằng một năm. Tiêu Thị đối với lý do thoái thác của Lưu Tiên Cô tất nhiên là bán tín bán nghi, dứt khoát viết hai phong thư, một phong đưa cho Khương Thiên trấn an một phen, một phong thư khác thì đưa đến cho tẩu tử nhà mẹ đẻ. Đại tẩu Tiêu gia rất nhanh liền lấy danh nghĩa thăm viếng Phùng lão phu nhân tới cửa, chị dâu em chồng được dịp mật đàm. Đại tẩu, tẩu nói rõ cho muội coi, Lưu Tiên Cô rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Đại tẩu Tiêu gia đã biết chuyện xảy ra trong bá phủ, lúc này đối mặt với Tiêu Thị cũng có vài phần xấu hổ. Bắt hồn dọa sợ tiểu hài tử gì đó rất có tác dụng. Bà ta làm phép trừ tà thật sự có thể chữa khỏi mắt tật của lão phu nhân ư? Đại tẩu Tiêu gia gượng cười, cái này khó mà nói, mắt tật của lão phu nhân xác thực tới đột nhiên, đến tột cùng là nguyên nhân gì cũng khó mà nói được. Tiêu Thị nhắm mắt lại, càng nghĩ càng hận, muội luôn cảm thấy bị Lưu Tiên Cô bày trò. Nhưng bà còn có chỗ không nghĩ ra. Trước đó bà đã từng hứa, rằng sau khi chuyện thành sẽ cho Lưu Tiên Cô một món tiền hậu hĩnh. Lưu Tiên Cô vì cớ gì mà lại không cần tiền? Tiêu Thị mở mắt ra, đáy mắt có tinh quang hiện lên. Liên hệ với quỷ thần chính là Lưu Tiên Cô, không phải bà. Ý trời cũng tốt, người làm cũng được, người bà mời đến còn bị cắn ngược một cái. Món nợ này chờ sau khi cơn phong ba này qua đi bà nhất định phải tính sổ. Kỳ thật còn có cơ hội giúp Thiến Nhi vãn hồi niềm vui của lão phu nhân. Tiêu Thị nhìn đại tẩu Tiêu gia. Đại tẩu Tiêu gia theo bản năng nhìn lướt qua cửa, thấp giọng. Nếu như con mắt của lão phu nhân trong vòng 3 ngày không tốt lên được thì sao? Tẩu nói là, nếu như mắt của lão phu nhân không thấy khá hơn, Lưu Tiên Cô chính là giả danh lừa bịp, như vậy cách nói Thiến Nhi bị tà ma bám vào người tự nhiên không còn chính xác nữa rồi. Tiêu Thị nhất thời trầm mặc. Trước mắt bá phủ là bà quản gia không giả, nhưng chi phí ăn mặc của lão phu nhân lại có an bài khác, bà rất khó động tay vào. Mấy ngày trước đây vì chuyện tìm hiểu tin tức của Từ Tâm Đường mà bà bị Phùng lão phu nhân dội cho mặt đầy lá trà vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Phu nhân, lão gia đến đây. Ngoài cửa truyền đến thanh âm nha hoàn bẩm báo. Rất nhanh cửa phòng được mở ra, Khương Nhị lão gia trầm mặt đi đến. Đại tẩu tới. Nhìn thấy đại tẩu Tiêu gia, Khương Nhị lão gia ứng phó một tiếng. Đại tẩu Tiêu gia vội vàng đứng lên, trong nhà còn có rất nhiều việc, ta trở về trước. Đối với sự thức thời của đại tẩu Tiêu gia, Khương Nhị lao ra vẫn không mấy nhiệt tình, người vừa đi trên mặt càng phủ kín sương lạnh, nhìn chuyện tốt ngươi làm xem. Nhà chúng ta từ lúc nào thì cần mời bà cốt tới cửa giả danh lừa bịp chứ hả? Hiện tại hay rồi, một chậu nước bẩn cứ thế dội thẳng lên người Thiến Nhi rửa đều rửa không sạch, việc này truyền đi ngươi bảo Thiến Nhi phải xử sự sao trước mặt người nhà chồng đây hả? Ta cũng không nghĩ tới sẽ biến thành dạng này. Khương Nhị lao ra không quan tâm Tiêu Thị khó xử, lạnh lùng nói, Lưu Tiên Cô đó là đại tẩu nhà mẹ ngươi để cử nhỉ? Về sau ít qua lại với bà ta đi. Mặt Tiêu Thị đột nhiên đỏ lên. Bà xuất thân bình thường, thể diện đều là phu quân cùng con cái cho. Hiện tại Khương Nhị lao ra nói như vậy, không thể nghi ngờ là tát thẳng vào mặt bà. Những hạ nhân trong phủ chúng ta phải đánh tiếng cho tốt, tuyệt không thể để việc này truyền ra ngoài. Về phần Thiến Nhi bên kia, ngươi tranh thủ thời gian viết thư dặn nó ở hầu phủ đừng để lộ ra khác thường. Mẫu thân là người chú trọng đại cục, trải qua việc này vô luận trong lòng nghĩ như thế nào về Thiến Nhi. Bà ấy cũng sẽ bận tâm đến tình cảnh của Thiến Nhi ở hầu phủ. Tiêu Thị liên tục gật đầu. Rơi tảng đá đập chân mình là rất đau, cũng rất nén giận, nhưng việc cấp bách là phải áp chế ảnh hưởng của chuyện này xuống đến thấp nhất, tuyệt không thể ảnh hưởng đến địa vị của Thiến Nhi tại hầu phủ. Đảo mắt đã đến hôm sau, đám người Tiêu Thị đến từ Tâm Đường thỉnh an lại không gặp mặt Phùng lão phu nhân. Tiêu Thị quay về quản sự đường xử lý việc nhà, một bà tử vội vàng tiến vào, nhị thái thái, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Tiêu Thị hiện tại sợ nghe nhất chính là cái này, trái tim lập tức vọt lên cổ họng. Hôm qua chuyện Tiên Cô làm phép đã truyền ra ngoài, hiện tại đã có sòng bạc đặt cược, cực trong vòng 3 ngày con mắt của lão phu nhân có thể tốt lên hay không đó. Cái gì? Trước mắt Tiêu Thị tối sầm, ngất đi. Chương 46, làm ăn. Cái gì? Đồng dạng chịu không nổi đả kích còn có Lưu Tiên Cô. Giờ phút này Lưu Tiên Cô một tay ôm ngực, sắc mặt trắng bệch ngồi lặng ở trên giường. Lúc đầu bà còn nghĩ nếu trong vòng 3 ngày mà con mắt bệnh của Đông Bình Bá lão phu nhân không thấy tốt hơn, bà sẽ lại kiếm cái cớ lừa gạt cho qua. Hiện tại thì tốt rồi, ngay cả sòng bạc kinh thành cũng lấy việc này bày ra ván cược, dưới vạn người chú mục đừng nói vượt qua cửa ải khó khăn này, mà một ít chuyện đục nước béo có trước kia của bà nói không chừng cũng sẽ bị đào ra luôn. Người Đại Chu rất thích đặt cược, nhỏ có kim chỉ, lớn có xe ngựa trạch viện, chỉ cần nguyện ý đều có thể lấy ra làm tiền thưởng tiến hành đặt cược. Lưu Tiên Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, hai ngày này mọi người bởi vì buổi làm phép của bà mà trở nên rầm rộ ra sao. Không được, bà không thể ở lại bá phủ, còn ở lại nữa sẽ xong đời. Lưu Tiên Cô sinh ra ý niệm rời khỏi kinh thành cao bay xa chạy, phân phó nữ đồng đi nói với Tiêu Thị muốn ra cửa một chuyến. Tiêu Thị còn chưa hòa hoãn từ trong đả kích, nghe xong nữ đồng xin chỉ thị không cần nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt. Nữ đồng trở về bẩm báo cho Lưu Tiên Cô, Lưu Tiên Cô dứt khoát tự mình đi tìm Tiêu Thị. Phu nhân vừa rồi té xỉu, hiện tại đầu còn rất choáng, mới vừa nằm xuống nghỉ ngơi. Tiên Cô nếu như có chuyện, sau lại đến đi. Đại nha hoàn của Tiêu Thị ra mặt ngăn cản Lưu Tiên Cô. Vậy thì xin phu nhân nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi tìm lao phu nhân nói. Trên mặt Lưu Tiên Cô bất động thanh sắc, hai lần cầu kiến Tiêu Thị không thành cũng không mang theo nửa điểm khói lửa. Khu khu, bên trong truyền đến tiếng ho khan của Tiêu Thị, mời Tiên Cô vào. Lưu Tiên Cô vững vàng đi vào. Tiêu Thị từ nha hoàn đỡ, dựa vào gối đàn mặc dẫn. Tiên Cô có chuyện gì muốn nói với lao phu nhân? Đối mặt với Lưu Tiên Cô, Tiêu Thị thực sự không thể nào bày ra vẻ mặt ôn hòa cho được. Nếu như có thể, bà hận không thể đẩy bà cốt này vào trong hố lửa thiêu chết cho rồi. Đương nhiên, bà vừa mới phái người về nhà ngoại liên hệ đại tẩu, bà cũng không tin bà cốt này thật sự có bản lĩnh thông thiên, trước kia làm phép trừ tà cho người ta chưa từng thất thủ bao giờ. Ta muốn đi mua một ít lá bùa, thi pháp xong đốt thành nước bùa cho lão phu nhân uống. Lưu Tiên Cô thản nhiên nói, dù sao đã coi như là xé rách mặt, bà đương nhiên muốn tiếp tục chống đỡ phong thái thế ngoại cao nhân này. Chỉ mua lá bùa thôi, Tiên Cô sai đệ tử bên người đi là được rồi. Việc này không thể được. Tính chất của lá bùa, màu sắc chu sa đều có sự khác biệt rất nhỏ, thiếu một chút thì hiệu quả làm ra nước bùa sẽ giảm bớt đi nhiều, như vậy sẽ ảnh hưởng đến khả năng khôi phục mắt của lão phu nhân, cho nên những vật này nhất định phải do ta tự mình đi chọn. Lưu Tiên Cô đàng hoàng nói khoác, nói xong còn ý vị thâm trường nhìn Tiêu Thị, phu nhân dù sao cũng nên ngóng trông con mắt của lão phu nhân nhanh chóng tốt lên chứ nhỉ. Đây là đương nhiên. Tiêu Thị bị chén họng. Sau khi suy nghĩ một chút liền gật đầu với bà tử bên người, nếu như vậy, ngươi gọi hai người đi cùng Tiên Cô đi. Vâng. Trong lòng Lưu Tiên Cô thầm mắng một tiếng, trên mặt lại cười, mấy đồ như lá bửa, chu sa đều là vật nhẹ cả, nào cần nhiều người như vậy. Tiêu Thị ngoài cười nhưng trong không cười, mắt của lão phu nhân có thể khỏi hay không hoàn toàn nhờ vào Tiên Cô, an nguy của Tiên Cô ta không thể không để bụng. Lưu Tiên Cô giật giật khỏe miệng, không nói thêm gì nữa. Nhớ năm đó. Sau khi bà làm phép trừ tà bị lộ tẩy cũng không phải chưa từng bỏ chạy bao giờ, đối với kế sách ve sầu thoát xác đã rất có kinh nghiệm. Lưu Tiên Cô mang theo nữ đồng ra khỏi đại môn bá phủ, cũng không thèm để ý phía sau đi theo hai bà tử trắng kiện, đi thẳng đến cửa hàng thường tới. Cửa hàng kia là căn nhà hai tầng sát đường, trên cờ trắng đón gió phấp phới viết một chữ đan cực lớn. Ai đi ho, là Tiên Cô à? Tiểu nhị cửa hàng khẩu khí quen thuộc chào hỏi. Quy củ cũ. Lưu Tiên Cô mặt không chút thay đổi nói. Được rồi, Tiên Cô mời lên lầu. Tiểu nhị mang theo đám người Lưu Tiên Cô lên lầu, tò mò liếc nhìn hai bà tử theo sát phía sau một chút. Lưu Tiên Cô là khách hàng cũ của cửa hàng bọn hắn, dị vãng đều là mang theo nữ đệ tử đến, hai bà tử này thật rất lạ mặt. Đúng rồi, hai bà tử này khẳng định là người của Đông Bình Bá Phủ. Hiện nay trò cười Đông Bình Bá Phủ nhị thái thái mời Lưu Tiên Cô làm phép trừ tà kết quả đuổi luôn con gái ruột của mình đã truyền đi ai ai cũng biết cả. Tiên Cô. Mắt của Đông Bình Bá lão phu nhân có thể khỏi không? Sau khi tiểu nhị liếc nhanh một cái, thấp giọng hỏi. Lưu Tiên Cô liếc xéo hắn, thận trọng nói, ngươi hoài nghi bản lĩnh của bản Tiên Cô. Tiểu nhị lập tức đẩy mặt tươi cười, sao có thể chứ, có câu nói này của ngài là tốt rồi. Không dối gạt ngài, tiểu nhân ở sòng bạc Thiên Long còn đặt 10 đồng mua ngài tháng đó. 10 đồng. Lưu Tiên Cô nhíu mày. Uy danh của Lưu Tiên Cô bà chả nhẽ chỉ trị giá 10 đồng. Hi hi. Quay đầu tiểu nhân lại cắn răng thêm một lượng bạc, chỉ cần mắt của Đông Bình Bá lao phu nhân có thể khỏi, lập tức lật ăn năm. Tỷ lệ đặt cược là một bồi năm đó. Tiểu nhị nói xong mới phát hiện lỡ lời, ngượng ngùng cười một tiếng, Tiên Cô mau mời vào. Lưu Tiên Cô trầm mặt đi vào. Lại là một bồi năm, quả thực nhục nhã người. Cũng may bà sẽ lập tức rời khỏi kinh thành, thích thế nào thì cứ thế đi. Tiểu nhị vội vàng trình đủ loại lá bùa cùng chu sa lên, Tiên Cô cứ từ từ mà chọn. Có yêu cầu gì cứ bảo đệ tử của ngài đi gọi tiểu nhân. Theo cửa phòng đóng lại, nhiệt độ trong phòng đống nhiên như cao lên mấy độ. Lưu Tiên Cô nhìn cũng không thèm nhìn hai bà tử kia, hết sức chăm chú chọn lá bùa. Hai bà tử được Tiêu Thị căn dặn, không chớp mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lưu Tiên Cô, dần dần bắt đầu cảm thấy mí mắt nặng trĩu, ước chừng một khắc đồng hồ sau liền ngủ thiếp đi. Lưu Tiên Cô để đồ lên trên bàn rồi đứng lên, nhẹ giọng phân phó nữ đồng, ta sẽ đi ra từ tịnh phòng phía đông, ngươi ở đây canh chừng một khắc đồng hồ thì đi xuống dưới thang lầu tụ hợp với ta ở chỗ cũ, hiểu không? Nữ đồng liên tục gật đầu. Khoe miệng Lưu Tiên Cô chứa nét cười lạnh quét qua hai bà tử mê man, công khai đẩy cửa phòng rời đi. Cuối hành lang chính là tịnh phòng. Lưu Tiên Cô vội vàng bước đi, cửa phòng sắt vách đống nhiên đẩy ra, trên mặt của thiếu niên tuấn tú treo nụ cười vui tươi, Tiên Cô đi đâu vậy? Lưu Tiên Cô thấy rõ bộ dạng thiếu niên, không khỏi nét mặt đại biến. Cư nhiên là nha hoàn A Man của yêu nghiệt kia. Lưu Tiên Cô chẳng những không dừng lại, ngược lại còn bước nhanh hơn. A Man cởi giày ném tới. Giày đế mềm đập trúng ngót Lưu Tiên Cô, thân thể Lưu Tiên Cô lắc lư một cái, định thần lại mới phát hiện A Man đã đứng ở trước mặt rồi. Tiên Cô muốn đi tịnh phòng trước hết nhịn một chút đi, cô nương chúng ta đang ở bên trong đợi ngài đó. A Man mang giày xong, một ngón tay chỉ cửa phòng. Lưu Tiên Cô nhận mệnh đi vào. Quả nhiên liền gặp thiếu nữ rạng rỡ ngồi gần cửa sổ đang nhoẻn miệng cười với bà, tựa như lần đầu gặp ở Thiên Hương trà lâu. Lưu Tiên Cô không khỏi lạnh run. Lần thứ nhất gặp mặt đã bị yêu nghiệt này xoay vòng mà lên phải thuyền giặc, lần này nàng ta lại muốn làm gì? Tiên Cô đây là muốn rời khỏi kinh thành. Thiếu nữ một đôi mắt điểm sơn đen nhánh lưu chuyển ý cười xinh đẹp, cứ như đang nói chuyện với bạn cũ vậy. Lưu Tiên Cô vào đã mẹ không sợ rơi, đặt mông ngồi xuống đối diện Khương Tự, cô nương còn muốn thế nào? Có một cọc làm ăn. Ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác một chút. Lưu Tiên Cô trực giác mách bảo không có chuyện tốt, đề phòng nhìn chằm chằm Khương Tự. Tiên Cô không cần khẩn trương như vậy, nói ra cọc làm ăn này còn liên quan chặt chẽ với Tiên Cô đó. Lưu Tiên Cô, 6. Xong rồi, bà càng khẩn trương hơn làm sao bây giờ? Chương 47, mượn tiền. Tiên Cô không cần khẩn trương, thiết nghĩ hai cái đuôi kia không lâu nữa sẽ tỉnh lại, chúng ta vẫn nên tranh thủ nói chuyện chính thôi. Làm sao ngươi biết 6? Lưu Tiên Cô nhìn về phía Khương Tự ánh mắt đã khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung. Khi mà mỗi một bước đi của một người đều bị một người khác thấy rõ, cho dù người nọ chỉ là thiếu nữ yếu đuối, thì ở trong mắt người này đều như quái vật đáng sợ dương nanh múa vớt. Giờ phút này Khương Tự ở trong mắt Lưu Tiên Cô chính là như vậy. Nào, chúng ta vẫn nên nói một chút về vụ làm ăn này đi. Thiếu nữ cười tủm tỉm nói. Ta sẽ không làm ăn gì cả. Bà chỉ muốn cao chạy xa bay, ai cũng đừng cản. Khương Tự bật cười. Tiên Cô có nghĩ tới chưa, bây giờ buổi làm phép của Tiên Cô ồn ào lớn như thế, kỳ thật đối với Tiên Cô ít nhất có hai chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Khương Tự giơ tay. Lưu Tiên Cô vừa thấy động tác này, tiểu tâm can theo bản năng run lên. Sẽ không lại khoa tay sáu chữ ấy chứ? Ngoại trừ đào mộ tổ, chuyến bắt quái, còn có thể uy hiếp cái khác được không? Lần này, Khương Tự vươn hai ngón tay, không nhanh không chậm nói, thứ nhất, Tiên Cô thành tiêu điểm trong tầm mắt của người kinh thành. Như vậy trên phương diện an toàn sẽ được bảo đảm. Nói đến đây, Khương Tự liếc Lưu Tiên Cô một chút, cười hỏi, Tiên Cô sẽ không cho rằng nhị thẩm ta tính tình tượng đất, sẽ để cho bà thuận lợi rời khỏi kinh thành chứ? Lưu Tiên Cô giật giật khóe miệng. Cho nên bà mới chuẩn bị chuồn em đó. Nói thật cho Tiên Cô hay, huynh trưởng của nhị thẩm ta đang nhậm chức binh mã ti ở Ngũ Thành, chức vị tuy không vẻ vang, nhưng cố ý cản chân một người vẫn không khó mấy. Bờ môi Lưu Tiên Cô run rẩy mấy lần. Bà thật sự là lên phải thuyền giặc cuối cùng xuống không nổi mà. Bây giờ tình huống đã khác, người khắp kinh thành đều đang nhìn chằm chằm, nhị thẩm ta quyết không dám minh đao thương thật đối phó Tiên Cô, nhiều lắm là chỉ là truyền ít lời đồn tổn hại thanh danh Tiên Cô mà thôi. Nếu thanh danh tổn hại, vậy càng không xong. Lưu Tiên Cô đờ đã nói, nếu như mắt của Đông Bình bá lão phu nhân không tốt lên được, nhị thái thái gán cho bà cái mũ giả danh lừa bịp, đến lúc đó nói không chừng còn phải ăn cơm tù. So với ăn một bữa nỗi khổ da thịt cũng không khá hơn là bao. Thanh danh của Tiên Cô sao lại xong được? Mắt của tổ mẫu ta chắc chắn sẽ khỏi kia mà. Lưu Tiên Cô hít một hơi thật sâu, ngữ khí không thể che hết được sự khẩn trương. Cô nương thật sự cho rằng mắt của lão phu nhân có thể tốt ư? Ta chưa từng nói bừa, đây chính là chỗ tốt thứ hai khi việc này lan truyền. Hiện tại mọi người càng hoài nghi sự thần thông của Tiên Cô, đến khi mắt của tổ mẫu ta khỏi thì sẽ càng sùng bái Tiên Cô hơn. Đến lúc đó Tiên Cô sẽ có thể được cả danh lẫn lợi. Nếu có thể như thế thật, thì phải tạ ơn cô nương rồi. Hiện tại không nói cái này, chúng ta cần nói chính là vụ làm ăn. Làm ăn gì? Các sòng bạc lớn không phải lấy việc này đặt cược sao, chúng ta cũng đến đó góp vui một chút chứ nhỉ. Mặt Lưu Tiên Cô hơi cứng đờ, không rõ ý tứ của Khương Tự lắm. Ta nghe nói các sòng bạc lớn đặt cược tỷ lệ đều là 1/5, chúng ta đặt Tiên Cô có thể trị khỏi con mắt của tổ mẫu ta. Đến lúc đó một lượng bạc liền có thể biến thành 5 lượng, vụ làm ăn như vậy chẳng phải là một vốn 4 lợi ư. phép tính ra thì là thế, nhưng nội nhỡ thua thì sao? Lưu Tiên cô bị Khương Tự dụ dỗ đã bắt đầu tự động đi theo tâm tư của người bình thường. Sẽ không thua. Giọng điệu Khương Tự kiên định. Lưu Tiên cô há to miệng muốn phản bác, nhưng đối mặt với một yêu nghiệt động tí là lại muốn đào mộ tổ nhà mình bà đã sớm không có dũng khí này, do dự một chút mới hỏi, vì sao là chúng ta? Khương Tự gặp tay, đúng lý hợp tình nói, ta không có tiền. Khoe miệng Lưu Tiên cô giật giật, cắn răng đưa ngân phiếu giấu ở trong ngực ra, đây là lúc trước cô nương cho ta, cô nương không có tiền thì cứ cầm dùng đi, về phần đặt cược 6. Ta không tham gia đâu. Một khi mắt của Đông Bình Bá lão phu nhân không tốt lên được, sau khi danh dự của bà mất sạch chí ít còn có thể có ít tiền tiết kiệm. Nếu vậy, ta liền không miễn cưỡng tiên cô lại cho ta mượn thêm 200 lượng bạc đi. Gì cơ? Lưu Tiên cô sửng sốt một hồi lâu. Ánh mắt thiếu nữ như đầm sâu cuối cùng buộc bà phải thỏa hiệp, lấy từ trong túi quần ra một cái túi vải mở ra từng lớp, lấy ra 2 tấm ngân phiếu đưa qua. Khương Tự không chút khách khí nhận lấy, khẽ mỉm cười. Nàng biết ngay loại người như Lưu Tiên cô thường không có cảm giác an toàn, đi tới chỗ nào trên người đều sẽ mang một món tiền theo. Tiên cô yên tâm, chờ ta thắng cược, sẽ trả lại tiền vốn cho tiên cô. Lưu Tiên cô nhắm mắt, rốt cuộc không đành lòng nói không cần trả, gật đầu bừa, khô khăn nói, ta đi về trước. Hai bà tử sắp tỉnh rồi. Tiên cô đi thong thả. Chỉ chốc lát sau A-man đi tới, ghé vào bên thai Khương Tự nói nhỏ, Lưu Tiên cô về rồi. Khương Tự khẽ gật đầu, ta biết. Mùi hương hỏa đặc thù thuộc về Lưu Tiên cô cũng chưa đi xa, bà ta hiển nhiên thành thành thật thật về lại sát vách. Cô nương, Lưu Tiên cô làm nhiều chuyện thiên lý khó dung như thế, ngài thật sự hứa cho bà ta cả danh lẫn lợi. Khương Tự cười nhìn về phía ngoài cửa sổ, được cả danh lẫn lợi thì sao? Ác nhân tự có trời bắt. Hãy chờ coi. A-man gãi đầu một cái. Nàng kỳ thật không tin ông trời có thể tỉ mỉ nhìn chằm chằm từng kẻ ác một, nhưng nàng tin cô nương nhà mình. Đi thôi, đi Thiên Hương Trà Lâu. Nhã gian ở Thiên Hương Trà Lâu đã sớm đặt trước, người Khương Tự muốn gặp cũng đã chờ ở đó một hồi. Khương Tự mang theo A-man đi vào, người kia lập tức đứng dậy. Khương Tự lấy xuống mũ có rèm che, thiện tay bỏ lên trên bàn. Người kia vội vàng cúi đầu, cô nương tìm ta có dặn dò gì? Hắn vẫn chưa quên lần đầu tiên nhìn thấy vị cô nương như người trời này, bởi vì nhất thời quên rời mắt mà bị xú nha đầu nữ giả nam trang bên người cô nương đánh cho thiếu chút nữa ngất đi. Người trẻ tuổi này chính là Lưu Manh Á Phi bị A-man đâm một châm ở đầu đường. Chuyện lúc trước, ngươi làm không tệ. Khương Tự nhàn nhạt mở miệng. Cả nhà nhị thúc muốn nhồi thịt thối trong nồi, ý là chuyện xấu thì giấu nhẹm đi, không để người khác biết, nàng đương nhiên sẽ không để cho bọn họ toàn nguyện. Lần này bắt quái chuyển đi nhanh như vậy không thể bỏ qua công lao của A Phi. Dân chúng kinh thành khá là giàu có, nơi đây là chốn phong phú thích hợp truyền bá tin đồn, chỉ vài đốm lửa là đã có thể cháy lan ra cả thảo nguyên rồi. Không dám nhận cô nương khích lệ. A Phi nhanh chóng dương mắt liếc Khương Tự một cái, rồi lại vội vàng rủ mắt xuống. So với sắc đẹp vô song, đương nhiên là mạng nhỏ quan trọng hơn. Hắn không phải chỉ là nhất thời nổi hứng muốn đùa giỡn mỹ thiếu niên một chút thôi sao? Thế nào mà lại dính vào đôi chủ tớ này chứ? Còn có một việc cần ngươi xử lý. Khương Tự nhẹ nhàng gật đầu với A-man. A-man do dự một chút, đưa một cái túi tiền màu trắng qua, này. A-phi vươn tay nhận, A-man chết sống không buông tay. A-phi nhìn thoáng qua Khương Tự, trên tay ra tăng khí lực. Tình huống gì đây, cái túi tiền này không phải cô nương cho mình sao, hay là hắn hiểu sai ý? A-man, Khương Tự bất đắc dĩ nhắc nhở một tiếng. A-man lúc này mới buông tay, cảnh cáo nói. Nếu mà làm mất ta xử chết ngươi. Cô nương yên tâm quá rồi, sao có thể đưa nhiều tiền cho tên côn đồ này như vậy chứ? Mở ra xem một chút đi. A Phi túi đầu mở túi tiền ra, thấy rõ ngân phiếu bên trong sắc mặt lập tức thay đổi. Cô nương, cái này. Ngươi cầm nhiều đây đi đặt cược, cực con mắt của Đông Bình Bá Lao phu nhân có thể khỏi. Bờ môi A Phi đều trắng rồi, cái này, cái này. Cô nương này tâm thật rộng lượng, cho hắn nhiều tiền như vậy không sợ hắn chạy à? Chương 48, lại gặp nhịn yêu. Hai tay Khương Tự đặt ở trước người, tư thế ngồi trong tùy ý lộ ra ưu nhã, ngựa khí hòa hoãn nhu hòa, tiền phải có mệnh xài, mới gọi là tiền. A Phi dùng mình một cái, lập tức nghĩ đến thống khổ sống không bằng chết lúc nửa đêm. Cứ việc cơn đau đớn ấy hiện đã biến mất, thế nhưng sau lưng hắn chớp mắt đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô tận. Thống khổ như vậy, hắn cũng không muốn tiếp tục thể nghiệm lần nữa. Chốc nữa thôi túi tiền đều bị ngươi vò nát đó. A-man đau lòng nhắc nhở. Đây chính là cô nương bỏ ra mặt mũi mượn tiền từ chỗ Lưu Tiên cô nương dễ dàng sao? Trong kinh thành sòng bạc to to nhỏ có vô số kể, số tiền này đến chỗ đó cũng không phải số lượng lớn, ngươi chọn 3-4 sòng bạc có uy tín tốt chia ra đặt cược, sau khi sự thành ta sẽ cho ngươi 100 lượng bạc làm thù lao. Không cần thù lao, không cần thù lao. A Phi liên tục nói. Khương Tự cười cười, làm việc lấy tiền, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi mặc dù xuất thân chợ búa, lại là lương dân, chúng ta cũng không phải quan hệ chủ tử cùng hạ nhân, hiện tại xem như hợp tác với nhau. Nếu là hợp tác, sau khi chuyện thành công đương nhiên nên cho ngươi phần tiền này. Vậy thì đa tạ cô nương. Ngươi đi đi. A Phi cẩn thận cất túi tiền vào trong ngực, nghĩ một lát không yên tâm, lại lấy ra, trốn đến góc tường cởi giày nhét túi tiền vào trong mũi giày. A Man ghét bỏ liếc mắt, cởi giày ngay trước mặt cô nương, còn biết xấu hổ không hả? Như thế mới an toàn. A Phi cười hì hì nói. Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, rất rõ ràng trên đời này đồ vật quan trọng hơn mặt mũi có rất nhiều, chí ít số tiền này chính là một trong số đó. Lúc A Phi đi tới cửa, Khương Tự ở phía sau gọi một tiếng, A Phi. Tiếng gọi này nhàn nhạt trong trẻo, ở trong phòng trà đầu hạ phảng phất như nước suối pha trà, gảy nhẹ vào sự nóng nảy trong lòng người. A Phi không khỏi dừng chân, túi đầu quay người, cô nương còn có gì phân phó? Chỉ là muốn nói với ngươi, nếu như không muốn cả đời làm bùn nhão mục nát ở góc tường đầu đường, thì hãy làm việc cho tốt đi. A Phi chấn động cả người, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tự. Thiếu nữ vẫn ngồi ngay ngắn ở trước bàn bên cửa sổ, con ngươi đen nhánh trong veo thấy cả đáy, làm cho người ta không hiểu sao lại cảm nhận được thành ý trong lời nói của nàng. Trong lòng A Phi nóng lên, gật gật đầu lung tung rồi vội vàng đi ra ngoài. Khương Tự nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Cô nương, người cứ thế mà yên tâm A Phi à? Vạn nhất hắn cầm tiền bỏ chạy thì sao? Hắn sẽ không. Cùng với nói hắn sẽ không, chi bằng nói là hắn không dám. Khương Tự không cho rằng người hưởng qua tư vị mất hồn tán còn có dũng khí chịu thêm một lần nữa. Tựa như vừa rồi nàng nói với A Phi, có nhiều tiền hơn nữa cũng phải có mạng tiêu mới được. Mất hồn tán quá mức bá đạo, mấy ngày này nàng chỉ luyện ra một ít, đã dùng hết trên người A Phi. Trùng sinh trở về, nàng muốn làm rất nhiều chuyện, nhân thủ muốn dùng rất nhiều, nhưng nàng sẽ không lợi dụng sở học khống chế người vô tội. Đây là điểm mấu chốt khi nàng trả thù những kẻ làm ác kiếp trước, bởi vì vô luận tới đâu nàng cũng không muốn sẽ biến thành người như bọn họ. Ngày đó A Phi đã chủ động đụng chạm đùa giỡn A Man, dĩ nhiên không phải vô tội, tạm thời chộp tới giúp nàng chạy việc là khá thích hợp. Khương Tự ở lại trong nhã thất uống mấy ngụm trà, A Phi đã vội vàng ra khỏi trà lâu. Sống đến lớn chừng này rồi, số tiền khắp người cộng lại còn chưa được một số lẻ của số tiền trong túi dưới lòng bàn chân lúc này, A Phi cảm thấy bản thân đi đường đều siêu mẹo. Quả thực không biết nên bước chân nào trước mới tốt. Không khẩn trương, không khẩn trương sáu. Tinh thần A Phi căng cứng, trong miệng lẩm bẩm, mới ra khỏi cửa trà lâu mấy trượng, một con chó lớn đột nhiên xông ra. Gâu, chó lớn sủa một tiếng về phía A Phi, giọng mang cảnh cáo. A Phi suýt nữa nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm chó lớn trước mặt như gặp phải đại địch. Ta cảnh cáo ngươi à, ta ăn thịt chó đó, ngươi nếu còn dám tới gần một bước, ta sẽ không khách khí. Chó lớn bay nhào tới, cắn một cái vào mông A Phi. A Phi hét thảm một tiếng. A Man từ cửa sổ phòng trà thấy cảnh này liền che miệng cười, cô nương, A Phi bị chó cắn. Khương Tự nhìn ra bên ngoài, mặt khẽ ngẩn ra. Chó lớn kia hình như là nhị ngưu mà sáu. Ý, cô nương, con chó lớn này hình như chính là con chó ngày đó đưa tiền cho ngài mà. A Man đối với chú chó đưa tiền cho cô nương nhà mình hiển nhiên khắc sâu ấn tượng. Cô nương, ngài mau nhìn, nó đang làm gì nha? Nhả ra mông A Phi chú chó vươn thẳng cái mũi ngửi xuống dưới, cuối cùng cắn giày A Phi không nhả. A Phi nhất thời nóng nảy, tay đấm chân đá liều mạng dãy rủa, tiểu xúc sinh mau nhả ra. Cô nương, con chó kia sẽ không tìm ra túi tiền chúng ta cho A Phi, rồi lại ngậm tới đưa cho ngài chứ. A Man nhìn náo nhiệt một hồi, đột nhiên phản ứng lại. Lúc ấy con chó lớn này chính là ngậm túi tiền của kẻ muốn đánh nhị công tử rồi đưa cho cô nương đấy, trong túi còn có vàng lá cùng chân châu nước kia. Nhưng nghĩ giờ mà chó lớn còn chuẩn bị làm như vậy, tâm tình của A-man liền thấy không tốt. Cô nương, làm sao bây giờ? Giờ phút này trước trà lâu đã vây quanh không ít người xem náo nhiệt, nếu như trước mắt bao người chú chó tìm ra túi tiền trong giày A-phi rồi ngậm tới đưa cho cô nương, vậy thì phiền phức rồi. Khương Tự lúc này cũng hoa mắt choáng váng. Đối phó với người nàng có rất nhiều biện pháp, nhưng mà đối phó nhịn yêu, dù có biện pháp nàng cũng không xuống tay được. Trong tình thế cấp bách, Khương Tự khẽ gọi một tiếng, nhịn yêu. Sau khi gọi xong, Khương Tự lắc đầu. Có lẽ lần ấy Nhị Ngưu đặc biệt với nàng khiến nàng theo bản năng cảm thấy Nhị Ngưu vẫn là con chó lớn mà nàng nói gì nghe nơi kia, nhưng mà sự thật dĩ nhiên không phải như vậy. Nàng và Nhị Ngưu, thậm chí là chủ nhân của Nhị Ngưu, sớm đã cách kiếp trước kiếp này. Đối với Nhị Ngưu mà nói, nàng chỉ là người xa lạ bởi vì điểm nào đó mà khiến cho nó hứng thú thôi. Dưới lầu, Nhị Ngưu đang cắn A Phi không nhả bỗng nhiên dừng lại, hầu nghi ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ. Thừa dịp nhả miệng này, A Phi lập tức ôm ngông vắt chân bỏ chạy, chạy ra ngoài mấy trượng nhịn không được trong lòng run sợ liền quay đầu. Con chó chết đó có đuổi theo không nhỉ? Vừa thấy chó lớn chống hai chân trước ngồi ở tại chỗ, A Phi thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt chạy mất tăm mất tích. Gâu, chú chó hướng về phía A Phi rời đi ủy khuất sủa một tiếng, ngửa đầu nhìn phương hướng trà lâu. Trước cửa sổ trà lâu đã không thấy thân ảnh Khương Tự. A Man lo lắng nhìn ra phía ngoài một chút, cô nương, con chó kia có thể đi lên tìm người không nha? Khương Tự lắc đầu. Nàng hiện tại thật không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi nhị ngưu thật sự là bởi vì nghe tiếng gọi của nàng mà dừng lại sao? Gâu, chú chó ngửa đầu, lại tội nghiệp sủa một tiếng. Lòng Khương Tự lập tức mềm nhũn mấy phần. Có nên đi xuống xem một chút không nhỉ? Nhưng mà nếu nàng thường hay tiếp xúc với nhị ngưu, thì sẽ không né khỏi tên khốn nạn kia. Hiện giờ Khương Tự nghĩ đến kết giao với Úc Thất, vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Hắn lấy tư thái lơ đãng xâm nhập cuộc sống của nàng, lại che giấu thân phận thất hoàng tử một cách xích sao, chỉ nói với nàng là con dân Đại Chu sinh hoạt ở vùng biên cương, bởi vì trong nhà có mua bán qua lại với Ô Miêu tộc mới quen biết trưởng lao Ô Miêu tộc. Cho đến khi nàng gật đầu đồng ý thành thân, hắn mới thẳng thắn nói ra thân phận, còn không cho nàng đổi ý. Nếu như sớm biết hắn là thất hoàng tử, nàng tuyệt đối sẽ giữ vững trái tim cách hắn thật xa, sau này cũng sẽ không chết thảm. Đây là xuất sinh ngày đó cắn ta, nhanh đánh chết nó cho ta. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ. Chương 49, chó nhà người khác. Trên đường xôn xao một trận. Khương Tự bước nhanh đến bên cửa sổ nhìn xuống. Mấy tên bày thủ thế tay đấm chân đá bao vây quanh nhịn yêu, cẩn thận nhích gần về phía nó, trong tay mỗi người đều cầm một cây gậy gỗ thô cứng. Cách đó không xa sóng vai đứng hai người, một người xuyên cẩm bào cầm quạt xếp, một người khác xuyên áo bào màu xanh nhạt. Hai người kia Khương Tự đều biết. Xuyên cẩm bào chính là con trai của Vinh Dương trưởng công chúa cùng đại tướng quân Thôi Tự Thôi Giật, trước đó không lâu ở đầu đường mới bị nhị ngưu cắn xong, một người khác là cháu trai của lễ bộ thượng thư Dương Thịnh Tài. Ánh mắt Khương Tự dừng lại một lát trên mặt Dương Thịnh Tài. Thấy thiếu niên không lớn hơn huynh trưởng bao nhiêu, nhưng dáng dấp lại là mặt người dạ thú, cũng là hung thủ hại chết huynh trưởng. Nhưng nàng chỉ biết là nhị ca chết có liên quan đến Dương Thịnh Tài, còn tình hình cụ thể lại không rõ lắm. Cô nương, con chó kia sẽ bị bọn hắn đánh chết mất, có cần tiểu tỷ xuống dưới hỗ trợ không? A Man thò đầu ra, mặt đầy lo lắng. Khương Tự nhìn phía dưới mấp máy môi, tạm thời xem trước đã. Bằng sự hiểu biết của nàng với nhị ngưu, mấy tên tay chân đó chưa chắc là đối thủ của nhị ngưu. Cô nương, nhìn chú chó kia bị bọn hắn vây quanh, tiểu tỷ thật khẩn trương. A Man không tự giác nắm chặt bệ cửa sổ. Nó gọi nhị ngưu. A Man nhìn về phía Khương Tự. Khương Tự cười cười, con chó kia gọi nhị ngưu, có tên. Cô nương làm sao biết được? A Man buồn bực. Khương Tự cứng lại, ho nhẹ một tiếng nói, hôm đó nghe chủ nhân nó gọi như vậy. A Man xoay tròn mắt, nhớ tới thiếu niên còn tuấn lãng hơn Khương Trạm mấy phần kia, bật thốt lên, chính là cái tên đăng đồ tử dung mạo xinh đẹp kia ấy hả? Mặt Khương Tự nóng lên, sau đó biến thành đen, đây là hình dung gì thế? Chẳng lẽ dáng dấp đẹp mắt tí, làm đăng đồ tử về tình đều có thể tha thứ rồi? A Man chớp chớp mắt, rất là vô tội, tiểu tỷ cảm thấy hình dung rất chuẩn xác mà. Đừng nói nữa. Khương Tự quát nhẹ một tiếng, lực chú ý bị ầm ĩ dưới lầu hấp dẫn. Một tên tay chân hét to một tiếng, vung cây gậy đánh về phía nhị ngưu. Nhị ngưu linh hoạt tránh đi, rồi sau đó nhảy dựng lên há mồm cắn lấy cổ tay của tên kia. Tên kia hét thảm một, cây gậy trong tay rơi xuống đất. Những tên khác thấy vậy, lập tức loạn côn đánh tới. Nhị ngưu cắn người nọ không nhả, hai chân sau dùng sức đạp một cái vào trên mặt một người tới gần nó, ngay sau đó nhảy mấy cái linh hoạt xuyên qua giữa mấy tên tay chân. Chờ đến khi người xem náo nhiệt phản ứng lại, mấy tên tay chân đã ngã trên mặt đất, ôm vết thương kêu rên liên hồi. Mọi người nhịn không được xoa xoa mắt. Đây là chó thần à? Chó lớn ngửa đầu sủa một tiếng, từng bước một đi về phía Thôi Giật cùng Dương Thịnh Tài, trong lúc đó còn giẫm lên mặt một tên tay chân ngã trên đất, đầu cũng chưa từng túi xuống nhìn lấy một chút. Trong lòng toàn thể người vây xem đều kinh sợ. Con chó này chẳng những thần, mà còn rất chảnh, đây rốt cuộc là chó ai nhà nha? Cô nương! Sao tiểu tỷ có cảm giác vừa rồi nhị ngưu là gọi người? Khương Tự không trả lời, ánh mắt đuổi theo thân ảnh chú chó. Vừa rồi nàng từ tiếng kêu của nhị ngưu nghe ra ý tứ trấn an. Nhị ngưu sợ nàng lo lắng sao? Ngươi đừng tới đây à, đừng tới đây. Đối mặt với nhị ngưu từng bước tới gần, Thôi Giật hiển nhiên có bóng ma tâm ly chống chết, xanh mặt lùi lại từng bước. Thôi Giật, ngươi thật chẳng ra sao cả, mấy người còn đánh không lại một con chó. Dương Thịnh Tài vớt cằm cười nhạo nói. Thôi Thành, Thôi Công, các ngươi đều là người chết hả? Còn không mau chạy ra đây. Thôi Giật hô lớn một tiếng. Hai bóng người gần như đồng thời rơi xuống trước mặt Thôi Giật. Thân xác Thôi Giật thả lỏng, lắc lắc quạt xếp. May mắn hắn có dự kiến trước, lần đó sau khi bị bầy chó vây công liền biết những gia đình này không đáng tin cậy, thế là quấn chặt lấy phụ thân đòi bằng được hai tên lão thân binh đã rời khỏi chiến trường. Hai lão thân binh này chính là thần kinh bách chiến giết người không chớp mắt, đối phó với một con chó quẻ chân chỉ như một bữa ăn sáng. Khương Tử vẫn luôn làm người xem diễn vẻ mặt không khỏi nghiêm túc lên. Nàng từ trên người hai người kia ngửi được mùi vị kinh nghiệm xa trường. Cô nương, chúng ta cần xuống dưới không? Tiểu tỷ cảm thấy hai người đó rất không đơn giản. A-man cũng khẩn trương theo. Không, chúng ta xuống dưới cũng không giúp được gì, đứng ở chỗ này ở trên cao nhìn xuống ngược lại dễ bề ứng biến hơn. Khương Tử trầm ngâm một lát, bỏ đi suy nghĩ xúc động. Nàng từng đi theo Úc Thất học qua mấy chiêu thức nhu lợi, lúc đối mặt với người bình thường dùng để ra tay bất ngờ còn tạm được, chứ thật muốn đối đầu hiển nhiên không đáng xem. Về phần A-man, chút công phu này ở trước mặt hai hán tử trung niên bộ dáng bình thường kia chỉ sợ chỉ có thể coi là khoa chân múa tay. Đối với hơi thở của hai hán tử trung niên, Nhĩ Nưu hiển nhiên rất mẫn cảm, lập tức dựng lông, trong miệng phát ra tiếng kêu gầm gừ. Hai người một chó rất mau đánh với nhau. Đám người vây xem đều nín thở, lại từ hỗn chiến của hai người này một chó nhìn ra thảm liệt kim qua thiết mã. Trong đó bắp chân của một người bị Nhĩ Nưu cắn xuống một miếng thịt, đang chảy máu không ngừng. Mà Nhị Ngưu cũng không còn thong dong như khi đối phó với mấy tên tay chân trước đó nữa, há mồm le lưới miệng lớn thở phì phò. Cái chân quẹ ở thời điểm mấu chốt rốt cuộc kéo chậm tốc độ của chú chó. Cô nương, Nhị Ngưu hình như chịu thiệt thòi rồi. Tình huống dưới lầu càng ngày càng kịch liệt, A-man ngồi không yên. Khương Tử nhét một cái chén trà vào trong tay A-man, cầm chắc nó, lúc Nhị Ngưu chịu không được nữa thì ném vào trên người tên mặc cầm bảo. Khương Tử chỉ chính là thôi giật. Vốn dĩ trong hai người nàng càng hận Dương Thịnh Tài hơn. Nhưng hai hán tử trung niên kia là người của Thôi Giật, không thể nghi ngờ là càng coi trọng an nguy của Thôi Giật hơn. Xuất sinh, xem mày còn kiêu ngạo nữa không? Có lẽ là bị một con chó quẹ chân làm cho chật vật như thế thực sự rất mất mặt, một người trong đó đột nhiên rút ra một thanh chủ lấp lánh hàn quang buộc trong bắp chân đâm về phía Nhị Nưu. Làm thịt nó, hôm nay liền ăn thịt chó. Thôi Giật hưng phấn hét lớn. Hẳn là nên sớm dùng đao lột ra xuất sinh này, vài ba đổ cứng đầu nhất định phải chết. Dựa theo luật pháp đại chu. Người bình thường trên người không cho phép mang theo vũ khí sắc bén, nhưng loại đặc quyền giai cấp này Thôi Giật hiển nhiên không bị hạn chế. Truy thủ sáng loáng dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng lạnh, đám người vây xem không tự chủ được lui về phía sau. A-man không chần chờ nữa, dùng sức ném chén trà ra ngoài. Chén trà màu thiên thanh xẹt một đường cong trong không trung, chuẩn xác đập vào trán Thôi Giật. Thôi Giật hét thảm một tiếng, thẳng tắp ngã ngửa ra sau. Hai người đang cùng Nhị Ngưu hôn chiến cấp tốc chạy về phía Thôi Giật. Ai ngờ một thân ảnh đen vàng không chút nào yếu thế, trước bọn hắn một bước chạy tới nơi đó. Chú chó lớn cao cỡ nửa người một chân trước đè lại cái trán đang chảy máu không ngừng của Thôi Giật, thảnh thơi ngoắc ngoắc cái đuôi nhìn hai người tới gần. Thôi Giật bị dọa đến mức không còn cảm giác được cái trán đau đớn, lắp bắp hét, nhanh, nhanh cứu ta. Xuất sinh, mau cứu ngay. Một người hán tử trung niên quát. Nhị Nưu quét mắt nhìn hắn một cái. Người nọ ngẩn ra, trong nháy mắt có loại ảo giác hoa mắt. Vì sao hắn từ trong ánh mắt của con chó này lại thấy được khinh bỉ? Nhất định là nhìn lầm rồi. Sau đó, người này liền thấy chú chó giơ lên móng chó, chậm rãi đặt trên cổ họng Thôi Giật. Toàn trường lập tức an tĩnh. Con chó này nhất định thành tinh rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, quan sai đến. Mày đừng xúc động, tuyệt đối đừng xúc động. Thôi Giật bị chú chó đè xuống đất hoàn toàn không dám động đậy run rẩy nói. Chó đáng sợ hơn người đó, người tốt xấu gì cũng có thể uy hiếp dụ dỗ, chó hoàn toàn không thể giảng đạo lý đâu, một khi cho cổ họng hắn một chảo, thì hắn coi như tráng niên mất sớm rồi. Thôi Giật càng nghĩ càng sợ, có thể cảm giác được rõ ràng hơi thở của chó lớn phun ra ở trên mặt hắn, ngẫu nhiên còn rơi xuống mấy giọt nước miếng. Hu hu hu, cậu ấm được nuông chiều từ bé rốt cuộc không chịu nổi loại áp lực này, và khóc lên. Trang diện vốn khẩn trương mạo hiểm theo tiếng khóc của hắn cất lên bỗng nhiên trở nên lúng túng không thôi. Không ít dân chúng vây xem thầm nghĩ, cái tên tiểu tử loẹ loẹt này ngày xưa gây họa người khác thật là vênh váo tự đắc, thì ra ở dưới móng chó lại là một tên hèn nhát như vậy, chú chó đúng là trừ hại cho dân mà. Trong mắt hai tên hán tử trung niên ẩn sâu sự xem thường. Bọn họ nguyện trung thành cư nhiên lại là một tên ăn chơi như thế. Có điều vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, nếu như Thôi Giật xảy ra chuyện ở ngay dưới mắt bọn họ thì bọn họ đều phải chịu trách nhiệm, một người trong đó lặng lẽ lấy nỏ trong tay háo ra. Đây chính là gia hỏa vi phạm lệnh cấm, một khi bị người phát hiện, sự tình nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, vậy phải xem có thể bị người ta nhìn chằm chằm không bỏ hay không thôi. Không tốt. Khương Tử ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt trống trải hơn xa so với người vây xem trên đường, liếc mắt liền phát hiện ra nỏ tên nửa che nửa lộ trong ống tay người nọ. vũ khí tầm xa như vậy đối với nhị ngưu chính là uy hiếp khá lớn. Khương Tử cũng không còn cách nào bình tĩnh, quay người muốn đi xuống dưới, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến, các ngươi muốn làm gì chó của ta? Giọng nói này réo rắt như cao sơn lưu thủy, không mang theo một tia khói lửa, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người, ngay cả Thôi Giật đều theo bản năng hơi ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra thanh âm. Một móng vuốt của nhị ngưu đặt ở trên mặt Thôi Giật, hướng về phía người tới thân mật kêu một tiếng. Úc Thất bước nhanh tới, ánh mắt lạnh lùng, các ngươi muốn làm gì chó của ta? Thôi Giật dưới móng chó đều muốn đấm đất rồi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nhìn cho rõ đi, rốt cuộc là ai làm gì ai đây? Gâu! Nhị ngưu cảnh cáo sủa Thôi Giật một tiếng. Thôi Giật nhất thời bị dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám, liều mạng nháy mắt với tiểu đồng bọn Dương Thịnh Tài. Giờ phút này, tâm tình của Dương Thịnh Tài cũng vi diệu không kém. Con chó này đủ dữ hả, hắn đúng là có thêm kiến thức, cơ mà sao hắn nuôi chó lại giống con cừu nhỏ vậy nhỉ? Chó nhà khác sáu. Dương Thịnh Tài dùng ánh mắt ghen ghét nhìn về phía chủ nhân của chú chó, khi thấy rõ dung mạo đối phương hai mắt lập tức tỏa sáng. Người này dung mạo thật quá đẹp. Đây là chó của ngươi. Vốn nên vênh váo tự đắc chất vấn, hiện tại ngựa khí lại bất giác mềm đi mấy phần. Thôi Giật bị móng chó tàn phá hận không thể nhảy dựng lên đạp cho Dương Thịnh Tài một cước. Tên khốn kiếp này, vừa thấy người có dung mạo đẹp cái là bệnh cũ lại tái phát. Ngươi sáu. Ngươi nhanh bảo chó của ngươi tránh ra đi. Thôi Giật biết tiểu đồng bọn không trông cậy được. Lại không dám kích thích chó lớn, mềm giọng nói. Úc Thất đi tới trước mặt Thôi Giật, ở trên cao nhìn xuống hắn. Lấy góc độ của Thôi Giật, có thể nhìn thấy rõ trong con ngươi như mặc ngọc của đối phương ngưng tụ lanh ý cùng hờ hững. Ánh mắt như vậy, khiến vị công tử lớn lên kim tôn ngọc quý này đống nhiên sinh ra sỉ nhục sâu sắc. Chỉ cần giải trừ được nguy cơ trước mắt, hắn nhất định sẽ cho tiểu tử này đẹp mặt. Xin lỗi chó của ta. Gì cơ? Thôi Giật cho là mình nghe lầm. Một bên Dương Thịnh Tài cũng từ kinh diễm ban đầu chậm rãi hồi phục, nói rút vào, huynh đài ngươi không lầm đấy chứ, rõ ràng là ngươi không quản tốt tiểu xuất sinh này, để nó tập kích bằng hữu của ta, hiện tại bằng hữu của ta còn bị nó đè đó, thế mà ngươi còn bắt bằng hữu ta xin lỗi nó. Úc Thất kinh ngạc nhìn Dương Thịnh Tài, quản giáo ngươi không phải là trách nhiệm của ông già ngươi à? Liên can gì đến ta? Quản giáo ta? Lời này của ngươi sao có chút không hiểu vậy? Trong những người vây xem có người kịp phản ứng không khỏi cười ra tiếng. Theo tiếng cười vang lên, Dương Thịnh Tài rốt cục tỉnh táo lại. Tiểu tử này mắng hắn là xuất sinh. Khốn kiếp, ngươi dám nhục nhã ta. Dương Thịnh Tài nhất thời thẹn quá hóa giận. Dương Thịnh Tài là người nào? Tổ phụ của hắn là đương triều lễ bộ thượng thư, tỷ tỷ là thái tử phi, hắn chính là tay ăn chơi mạ vàng của kinh thành, thế mà bây giờ bị người bên đường nịa mai là tiểu xuất sinh. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục. Dương Thịnh Tài rút ra roi thép quấn ở bên hông rồi đánh về phía Úc Thất. Nhị Ngưu thấy chủ nhân bị tập kích ngược lại vẫn vững vàng, túi đầu liếm mấy ngụm trên mặt Thôi Giật. Trước mắt Thôi Giật liền biến thành màu đen, giờ phút này mối hận trong lòng thế mà không phải Úc Thất cùng chú chó, mà lại là Dương Thịnh Tài. Cái tên TNZ trùng lên não này là muốn dí chết hắn đây mà. Roi quất về phía người Úc Thất, mang theo khí thế bén nhọn. Úc Thất cười cười, trở tay bắt lấy Trường Tiên. Người buông tay cho ta. Dương Thịnh Tài tức giận hộc máu quát. Đang làm gì vậy? Một đội quan binh rốt cục khoan thai tới chậm. Người xem náo nhiệt tự động tách ra hai bên, ngầm sinh đồng tình với Úc Thất. Tiểu ca nhi tuấn tú như thế, nếu như bị quan binh bắt đi ăn cơm tù vậy thì thật đáng tiếc. Dương Thịnh Tài tức khắc tự tin, nén giận nói, binh mã ti ngũ thành các ngươi là ăn không ngồi rồi sao? Trên đường cái cho giữ đả thương người, kẻ xấu hành hung, các ngươi quản lý trị an kinh thành thế à? Quan sai dẫn đầu giơ đao quát Úc Thất, vung tay. Úc Thất lộ ra một ý cười xem thường với Dương Thịnh Tài, trên tay tăng thêm lực đạo. Dương Thịnh Tài lập tức nổi giận. Cái thằng này thế mà còn khiêu khích ngay trước mặt quan sai. Hắn theo bản năng giật roi về sau một cái, không nghĩ tới đối phương lại buông lòng tay. Dưới quán tính Dương Thịnh Tài ngã về sau mấy bước, vừa vặn đụng phải tên lão thân binh cầm nỏ trong tay áo. Lão thân binh thầm kêu không tốt, còn chưa kịp thu nỏ vào trong tay áo thì một cơn gỉ áo lộc màu đen vàng đã lao đến, cắn một ngụm trên cổ tay hắn. Lão thân binh bị đau nhẹ buông tay, nỏ trong tay áo rơi xuống đất. Nhị Nưu ngậm lấy nỏ chạy như bay đến trước mặt Túc Thất. Thấy chủ nhân hời hợt nhìn quan sai dẫn đầu một cái, thế mà trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ của chủ nhân, ngậm lấy nỏ đi đến trước mặt quan sai dẫn đầu, để tụ nỏ xuống bên chân hắn. Quan sai dẫn đầu nhất thời mắt choáng váng. Tư tàng tên nỏ, đây chính là tội danh không nhỏ đâu. Còn đứng ngây đó làm gì, mau bắt một người một chó này lại đi. Thôi Giật đứng lên quát. Quan sai dẫn đầu khỏe miệng giật giật, khó xử nhìn chằm chằm tên nỏ trướng mắt kia. Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, hắn muốn làm việc thiên tư hình như không phải chuyện dễ dàng đâu. Thôi Giật nhìn theo tầm mắt của quan sai dẫn đầu, lơ đến nói, đây là vũ khí hộ vệ của ta dùng để bảo hộ ta, có gì đáng xem đâu. Sao ngươi còn không bắt người?
Đúng rồi, sao sai ra còn không bắt người?
Úc Thất Khoan Thai nhìn chằm chằm tên nọ trên mặt đất, đại chu hẳn không có luật nào cho phép tôi tớ của đệ tử quan văn tư tàng tên nọ đâu nhỉ?
Một giọt mồ hôi lạnh từ trán của quan sai dẫn đầu trượt xuống. Nếu là trùy thủ này nọ còn dễ nói, hết lần này tới lần khác là tên nọ lấy mạng.
Trước mắt bao người, quan sai dẫn đầu lặng lẽ ném ánh mắt trấn an với Thôi Giật. Thôi công tử, xin lỗi, hai người kia ta phải dẫn đi.
Hắn nói xong chuyển hướng Úc Thất, lạnh lùng nói, thả chó hành hung chính là tội quấy nhiễu dân chúng, mang người này đi cho ta, chó của hắn đánh chết tại chỗ.
Chương 51, chó chiêu tài.
A-man đứng trước cửa sổ lầu 2 kéo mạnh ống tay áo Khương Tự, cô nương, ngài nghe thấy không, những quan sai đó muốn đánh chết nhị ngưu kìa, chủ nhân của nó có biện pháp không nha?
Từ sau khi Úc Thất xuất hiện, Khương Tự liền không còn thong dong như lúc trước, trên tay dùng sức quá mạnh nắm chặt đến khớp xương mơ hồ trắng bệnh.
Gì cơ?
A-man đỡ chán, cô nương của ta, ngài làm sao còn thất thần hả?
Nhị ngưu sắp bị những quan sai kia loạn côn đánh chết rồi.
Sẽ không?
Khương Tự lẩm bẩm nói.
A-man mở to hai mắt nhìn, sao lại sẽ không chứ?
Hai quyền khó địch bốn tay, huống chi nhị ngưu vẫn chỉ là một con chó, đối đầu với nhiều quan sai như vậy khẳng định không chạy thoát được.
Khương Tự dần dần bình tĩnh, xem thử đã, chủ nhân của nó hẳn là có biện pháp.
Úc Thất khác với các hoàng tử khác, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù mà từ nhỏ đã ở ngoài cung, về sau còn đến đất Nam, năm này hẳn là hắn từ đất Nam trở về kinh thành một chuyến. Cũng không lâu nữa vị thất hoàng tử không muốn ai biết này lại tựa như phủ dung sớm nở tối tàn biến mất khỏi kinh thành.
Kiếp trước, lúc này nàng tất nhiên không quen biết Úc Thất, sở dĩ biết những tin tức này, vẫn là sau khi đại hôn. Mẫu phi của Úc Thất Hiền Phi xuất thân từ An Quốc Công Phủ, là cô ruột của Quý Sùng Dịch, như vậy tính ra nàng còn phải theo Quý Sùng Dịch xưng hô với Úc Thất một tiếng biểu huynh.
Ngày đại hôn hôm đó cứ việc nàng đội khăn voan hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài. Nhưng về sau lại từ trong thai của đám nha hoàn vũ giả nhiều chuyện nghe được chuyện Úc Thất đến đây tham gia hôn lễ.
Hiền Phi tổng cộng sinh hai đứa con trai, theo thứ tự là tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử.
Cháu trai nhà mẹ đẻ đại hôn, Hiền Phi dù không tiện trở về, thì tứ hoàng tử khẳng định sẽ góp mặt, nhưng thất hoàng tử sau khi từ đất Nam hồi kinh rất hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác, càng không hề tham gia bất luận bữa tiệc chiêu đãi nào, mọi người đều âm thầm nói rằng vị hoàng tử này tính tình quặng quẽ cổ quái. Vì thế khi hắn xuất hiện ở đại hôn của An Quốc Công Phủ liền cực kỳ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người.
Nghe nói ngày ấy thất hoàng tử cao hứng, uống rất nhiều.
Khương Tự hồi tưởng đến chuyện cũ, trốn ở sau cửa sổ nhìn thiếu niên thanh quý ở đầu đường dưới lầu.
Úc Thất mới trở lại kinh thành, quan sai binh mã Ti Ngũ Thành tất nhiên không biết được thân phận thật sự của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ là người chịu thiệt thòi. Người khác ở ngay trước mặt hắn muốn thương tổn nhị ngưu cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Nghĩ như vậy, Khương Tự càng thêm khí định thần nhàn. Ngược lại rất có hứng thú xem Úc Thất sẽ thoát thân ra sao.
Nàng vịn xong cửa sổ khắc hoa, sườn mặt hơi ló ra.
Dưới lầu, thiếu niên tựa tùng xanh như cảm ứng được gì đó, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng kia.
Trong giây lát nhìn thoáng qua ấy, thiếu niên chỉ cảm thấy tim đập như trống trầu, khuôn mặt tựa hàn ngọc nhiễm từng làn đỏ ửng.
Mang đi.
Không nhận ra từng đợt gợn sóng trong đó, quan sai dẫn đầu vung tay lên, lập tức có rất nhiều quan sai mang theo đao vây quanh Úc Thất cùng chú chó.
Thả chó hành hung.
Nét mặt Úc Thất khôi phục như thường, mắt phượng khẽ trao mang theo ý cười hứng hở, sai ra vừa mới đến, con mắt nào nhìn thấy ta thả chó hành hung.
Quan sai dẫn đầu cười lạnh nói, chúng ta cũng không ngủ, vừa mới tận mắt thấy chó của ngươi đẩy Thôi công tử ngã xuống đất, đây không phải chó giữ đả thương người thì là cái gì.
Vì bảo đảm sự an toàn của ba cánh, chó giữ như vậy tất nhiên phải đánh chết.
Dân chúng vây xem nghe xong, âm thầm gật đầu.
Con chó này xác thực có hơi dọa người. Nhìn thấy nó giày vò mấy tên ăn chơi này mặc dù thống khoái thật, nhưng vạn nhất nó nổi điên cắn người khác sáu.
Úc Thất nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu chú chó, cười nhạt nói, sai ra sai rồi, chó của ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ cắn người, nó là bị ép tự vệ.
Nói đến đây, Úc Thất nghiêm mặt, lãnh đạm nói, hai nô buộc các độc này ý đồ thường tổn mệnh quan triều đình, sai ra nói xem thế là tội danh gì.
Mệnh quan triều đình.
Quan sai dẫn đầu không khỏi sửa lại nét mặt, giọng điệu khách khí, xin hỏi ngài là...
Kinh thành này không có gì nhiều, nhiều nhất chính là quan lại, đầu đường tùy tiện rớt xuống một mảnh ngói đều có thể nện trúng một vị quan ngũ phẩm, nếu muốn tồn tại lâu dài ở cái đất này, thì mặt mày phải linh hoạt chút.
Úc Thất không để ý đến quan sai dẫn đầu, nhéo nhéo phần gáy rậm rạp lông của Nhị Nưu.
Nhị Nưu đứng dậy rũ rũ lớp lông dính bụi đất, hai chân trước bỗng nhiên nâng lên khoác lên đầu vai quan sai dẫn đầu.
Quan sai dẫn đầu hoảng hốt.
Sai ra chớ hoảng sợ, hãy xem tấm bảng đồng trên cổ nó.
Úc Thất nhẹ giọng nhắc nhở.
Quan sai dẫn đầu xanh mặt, ánh mắt rời xuống rừng ở cần cổ của chú chó lớn, lúc này mới phát hiện chó lớn lại đeo một cái vòng cổ, chỉ là bởi vì lông của chú chó quá rậm rạp, vòng cổ lại cùng màu với màu lông nên rất dễ dàng bị người ta xem nhẹ. Thấy quan sai dẫn đầu không có phản ứng, Nhị Nhu không kiên nhẫn lắc mạnh đầu, lập tức lông chó bay đầy trời, bảng đồng nho nhỏ buộc trên vòng cổ không biết từ chỗ nào trở xuống. Quan sai dẫn đầu vươn tay khẽ lật tấm bảng đồng, chỉ thấy phía trên viết, Hoàng đế ngự tứ ngũ phẩm khiếu thiên tướng quân 6. Quan sai dẫn đầu tay run lên, tấm bảng đồng trượt trở về. Nhị Nhu xem thường gâu một tiếng. Quan sai dẫn đầu nhìn chú cho ánh mắt đã khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung, một hồi lâu vẫn không nói nên lời. Mẹ ơi, con chó hoang này phẩm cấp còn cao hơn hắn. Thôi Giật mặt đầy máu sắp tức đến bùng nổ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có còn bắt người không thế? Quan sai dẫn đầu từ trong cực độ khiếp sợ lấy lại tinh thần, vung tay lên, bắt, mang hai tên tư tàng lợi khí này đi. Cái gì? Thôi Giật ngây ngẩn cả người. Kịch bản có chút không đúng. Thấy mấy tên quan sai thật sự bắt đầu bắt người, Thôi Giật bắt lấy ống tay áo của quan sai dẫn đầu, thấp giọng trách mắng, ta nói, ngươi hôm nay uống lộn thuốc cả, người của ta ngươi cũng bắt. Đối với hai kẻ nổi bật trong đám ăn chơi như Thôi Giật và Dương Thịnh Tài mà nói, những quan sai này được xem như là người quen cũ, ngày thường cũng chưa khi nào không cho mặt mũi như vậy. Quan sai dẫn đầu cười khổ, thôi công tử, nhiều bách tính nhìn như vậy, cũng không phải người đi ngang qua, bằng không kẻ làm công như ta khó bảo toàn không nói, những ngự sử kia chỉ sợ còn muốn tìm đại tướng quân gây phiền phức. Loại con hố cha thế này nếu là con của hắn, thì đã sớm chết chìm trong bùn cầu rồi. Vậy được, người của ta ngươi có thể mang đi. Nhưng con chó này nhất định phải giết chết. Cái này không được a? Sao lại không được? Cho dù tiểu tử này là mệnh quan triều đình gì đó, thì chó của hắn cũng đâu có thể thăng thiên theo, ngươi làm gì mà phải ra vẻ đáng thương như vậy? Quan sai dẫn đầu cũng có chút phát hỏa, thản nhiên nói, thôi công tử cũng đừng khó xử hạ quan, mệnh quan triều đình chính là vị chó đại nhân này. Cái gì? Thôi Giật mặt hoáng u. Quan sai dẫn đầu không khỏi phức tạp tiến lên một bước tiến đến bên thai Thôi Giật nói nhỏ vài câu. Thôi Giật bỗng dưng trừng lớn mắt, không phải nhìn chú chó, mà là Úc Thất. Khắp thiên hạ chỉ có chó của một người là con mẹ nó quan ngũ phẩm, thân phận của người trước mắt đã vô cùng sống động rồi. Thân là một tên ăn chơi hoành hành bá đạo mà sống thoải mái được đến bây giờ, cái gì quan trọng nhất? Đương nhiên là tin tức nhanh nhạy đó. Thôi Giật run môi, bỗng nhiên bày ra một khuôn mặt tươi cười với chú chó, cái đó, hôm nay đắc tội nhiều, xin lỗi ha. Thôi Giật, ngươi thiểu năng rồi. Dương Thịnh Tài suýt nữa kinh ngạc đến rất cảm. Thôi Giật lau lau vết máu khô cạn trên mặt, dắt Dương Thịnh Tài bỏ đi, các ngươi cứ làm việc đi, ta mang tên thiểu năng này đi trước. Ngươi có phải ngứa ra rồi không? 6. Hai người đi rất mau, những tên tay chân vèo vèo chết hồi, chỉ để lại hai tên lão thân binh khóc không ra nước mắt. Đi theo loại chủ tử thiểu năng này, thật sự là gặp xui xẻo. Ngài, quan sai dẫn đầu há to miệng. Úc Thất khe khẽ lắc đầu, vô vô đầu nhịn nhu, đi thôi. Cô nương. Nhị Nhu không có việc gì, người đều đi rồi. A-man vuốt ngực, lòng hiếu kỳ dâng lên, chủ nhân Nhị Nhu còn trẻ như vậy đã là mệnh quan triều đình sao. Vừa rồi mấy người dưới lầu nói chuyện tận lực hạ thấp thanh âm, nên người bên ngoài nghe không rõ lắm. Nghĩ đến một loại khả năng nào đó, Khương Tử cười, có lẽ vậy, chúng ta cũng đi thôi. Sau khi chờ người xem náo nhiệt dần dần rời đi hết chủ tớ hai người lúc này mới xuống lầu, không nhanh không chậm đi về hướng Đông Bình Bá Phủ. Từ Thiên Hương Trà Lâu đến Đông Bình Bá Phủ phải đi qua mấy con phố, khi chủ tớ hai người đi đến phụ cận hẻm Tức Tử chợt nghe được một tiếng gâu quen thuộc. Khương Tự dừng bước chân. A-man nhìn thấy chú chó lớn ngậm túi tiền màu xanh ngọc vui vẻ chạy đến bên này, vui mừng khôn xiết, cô nương, Nhị Nhu lại đưa tiền tới cho ngài kìa. Chương 52, bán mình trả nợ. Nhị Nhu rất nhanh chạy đến bên người Khương Tự, cơ cái đuôi dùng miệng rộng cọ tay Khương Tự. Nhìn thấy chờ mong trong mắt chú chó, Khương Tự không nhịn được cười, cho ta. Trong cổ họng Nhị Nhu phát ra tiếng hư hư nũng nịu, nhét túi tiền vào trong tay Khương Tự. Khương Tự không đành lòng phận tâm ý của chú chó, sau khi mở túi tiền ra nhìn liền cười đưa cho A-man, trở về cất kỹ vàng lá cùng quả bạc, túi tiền thì ném vào chậu than đốt đi. A-man mừng khấp khởi đáp vâng, gỡ ra túi tiền nhìn một chút, không khỏi hai mắt tỏa sáng, cô nương, lần này so với lần trước còn nhiều hơn nữa cơ, mình chúng ta lấy thôi sao. Nàng còn nhớ lần trước tiền tài trong túi cô nương cực kỳ ghét bỏ. Dứt khoát đưa hết cho Nhị công tử, làm nàng âm thầm đau lòng không thôi. Lấy đi. Trước lạ sau quen, nàng không cần thiết bỏ qua tiền. Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp truyền đến, Nhị Nhu đột nhiên quay đầu sủa hai tiếng, hình như có ý thúc giục. Nhìn thấy người xuất hiện, Khương Tử không khỏi nhíu mày. Nàng sớm nên nghĩ đến, có Nhị Nhu xuất hiện, thì hắn cũng không ở đâu xa. A-man, chúng ta đi. Không đợi Úc Thất đi tới, Khương Tử liền quay người bỏ đi, lại phát giác và táo bị kéo chặt. Khương Tử cúi đầu, ánh mắt long lanh như nước của chú chó mở tròn xoe, vẻ mặt vô tội ngoắc ngoắc cái đuôi.
Nhị Nưu, ngươi nhả ra.
Khương Tử bất đắc dĩ nói. Nàng hiện tại bắt đầu hoài nghi Nhị Nưu là cùng nàng trùng sinh trở về, bằng không phải giải thích thế nào về sự thân mật khác thường của Nhị Nưu dành cho nàng đây. Phải biết rằng, Nhị Nưu là chó trải qua chiến hỏa, mà không phải mấy con sủng vật chuyên mua vui cho người ta. Nhị Nưu lúc lắc cái đuôi, một dáng vẻ nghe không hiểu. Thích nói gì thì nói, dù sao nó cứ không hé miệng đấy. Ngay cả A-man ở một bên cũng nhịn không được trợn trắng mắt, thầm nghĩ, vì sao lại có ảo giác con chó này còn có mắt nhìn hơn mình nhỉ? Trong thời gian lôi lôi kéo kéo như thế, Úc Thất đã đi tới trước mặt Khương Tử, giữa hai người chỉ cách nhau một trượng. Đến lúc này, Khương Tử ngược lại bình tĩnh, trên mặt mang nụ cười xa cách khẽ gật đầu với Úc Thất, Dư công tử, trùng hợp vậy. Úc Thất nhìn qua thiếu nữ gần trong gang tấc, nhuận miệng cười, ta cố ý tới tìm Khương cô nương. Khương Tử thu lại ý cười trên mặt, Dư công tử đây là ý gì? Úc Thất đống nhiên túi thấp người vái chào Khương Tử một cái, hôm nay đa tạ ân cứu giúp của Khương cô nương với Nhị Nưu. Khương Tử nhích sang bên, tránh cái hành lễ của Úc Thất, lãnh đạm nói, Dư công tử nói đùa, ta cũng không hề làm gì cả. Gâu gâu, Nhị Nưu đột nhiên kêu lên với Khương Tử. Nói bừa, nó chính là được tự cứu, chủ nhân mau thay nó báo ân đi. Khoe miệng Úc Thất cười mịn, Khương cô nương nàng xem, Nhị Nưu cũng thừa nhận đó. Chú chó vội vàng hừ hừ gật đầu. Khương Tử cũng mặc kệ một người một chó kẻ sướng người họa, kiên quyết không thừa nhận đến cùng, ta thật không biết Dư công tử nói gì cả. Trời đã không còn sớm, ta nên về phủ rồi. Gâu. Nhị Nưu sủa một tiếng hấp dẫn lực chú ý của mấy người qua, nhanh chân chạy đến chân tường bắt đầu đào đất. A-man che miệng lẩm bẩm nói, hẳn là Nhị Nưu còn cất một cái túi tiền ở đây. Khương Tử trừng A-man một cái. Nha hoàn của nàng khi nào thì tham tiền thế này? A-man hậm hực im ngay. Rất nhanh Nhị Nưu liền ngậm một vật trở lại, đi đến trước mặt Khương Tử rồi đặt vật kia lên trên mặt đất. Ấy, là chén trà kia. A-man nhìn thoáng qua, thốt lên. Nói đến chén trà này thật đúng là bền, sau khi đập chúng thôi giật xong lại rơi xuống mặt đất ven đường, ngoại trừ trên thân chén có một ít vết dạn thì không hề có chút tổn hại nào. Nhị Nưu hướng về phía Khương Tử sủa một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, cho trứng, vật chứng đều đủ, cô còn không thừa nhận sao. Khoe miệng Khương Tử không khỏi co quắp. Cái tật xấu thích giấu đồ vật lung tung của Nhị Nưu vẫn không đổi được. Thời điểm Nhị Nưu gặp nguy cơ Khương cô nương chính là dùng chén trà này vây ngụy cứu Triệu. Úc Thất mỉm cười nhìn thiếu nữ trên mặt thảo não, ánh mắt ôn nhu. Một, vây ngụy cứu Triệu, năm 353 trước công nguyên, nước Ngụy vây đánh kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Nước Tề phái Đầy Nhu dẫn quân đi cứu Triệu. Điên Kỵ dùng kế sách của quân sư Tôn Tẫn. Nhân khi nước Ngụy không phòng bị kéo quân đi đánh Ngô, quân Ngụy phải trở về bảo vệ đất nước. Quân Tề thừa lúc quân Ngụy mệt nhọc đã đánh bại quân Ngụy tại Quế Lăng, do đó nước Triệu cũng được giải vây. Sau này dùng câu vây Ngụy cứu Triệu để làm phương pháp tác chiến. Tiểu cô nương của hắn đã trưởng thành một thiếu nữ phong hoa tuyệt đại, chỉ tiếc sớm đã quên lần mèo nước gặp nhau đó, còn rất không có hảo cảm với hắn nữa chứ. Úc Thất nghĩ như vậy, đáy mắt một mảnh ảm đạm. Làm thế nào để có lấy được niềm vui của một nữ hài tử, hắn không có kinh nghiệm. Làm thế nào để lấy được niềm vui của một nữ hài tử không có hảo cảm với hắn, hắn càng không có kinh nghiệm. Mặc kệ, trước cứ mặt dày mày dạn quấn lấy rồi nói sau. Khương Tử rời mắt, thản nhiên nói, cứ cho là thế, Dư công tử cũng không cần khách khí như thế, đại khái ta và Nhị Nưu tương đối hợp ý, tiện tay mà thôi. Úc Thất nghiêm mặt nói, Khương cô nương không hiểu rõ tình cảm giữa ta và Nhị Nưu rồi, theo ý của nàng thì chỉ là tiện tay, nhưng với ta mà nói lại là ân cứu mạng. Khương Tử nhíu mày. Đột nhiên cảm thấy tên khốn này coi bộ sẽ nói ra mấy lời mất mặt gì đó. Khu khu. Trên hai gò má của thiếu niên tuấn tú Chi Lan Ngọc Thụ, ý chỉ con em ưu tú, tài giỏi, đỏ ửng, như không dám nhìn vào mắt thiếu nữ, đều nói ân cứu mạng không thể không báo, Khương cô nương nếu có yêu cầu, cẩn chắc chắn toàn lực đáp ứng. Khương Tử giật mình trong lòng. Úc Thất tên một chữ cẩn, không nghĩ tới kiếp này lại sớm báo tên thật như vậy. Không đúng, ở trước mặt nàng hắn còn họ Dư đấy. Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Tử chợt lóe gợn sóng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lúc này, thánh nữ A Tang của Ô Miêu đã không còn nữa, mà hắn ở kinh thành gặp mình. Gặp mình, một người cực giống thánh nữ A Tang. Không hề khác gì với kiếp trước, hắn vẫn dùng thân phận Dư Thất tiếp cận nàng, dụ dỗ nàng đến động tâm rồi làm nàng cam tâm tình nguyện làm thế thân nữ tử mà hắn âu yếm. Cũng may có vết xe đổ của kiếp trước, nàng sẽ không tiếp tục ngớ ngẩn nữa. Cũng may, nàng hiện tại vẫn là Khương Tứ cô nương bị từ hôn của Đông Bình bá phủ, mà không phải thánh nữ Ô Miêu tộc lấy thân phận người khác tồn tại, cho dù Úc Thất trăm phương ngàn kế, bọn họ cũng không có khả năng lại thành vợ chồng. Nghĩ thông suốt điểm này, thân thể căng cứng của Khương Tử hơi thả lỏng, ý cười nơi khỏe miệng càng thêm phong dong, ta không cầu gì khác, Dư công tử quên chuyện hôm nay đi là được rồi. Trong lòng Úc Cẩn chua xót. Thiếu nữ nhìn thì yếu đuối như liễu, nhưng ở trước mặt hắn lại như dựng lên tường đồng vách sắt, mặc hắn luồn túi như thế nào cũng không thể đục ra một cái lỗ trong trái tim nàng. Hư, nhị Nưu dùng cái đuôi quét mu bàn chân Úc Cẩn, ghét bỏ hừ một tiếng. Xính lê nó đã cho hai lần rồi, chủ nhân còn không biết cố gắng như thế nó cũng rất buồn rầu à? Chủ nhân ngốc nghếch chẳng lẽ không biết, chó nhọc lòng nhiều sẽ rụng lông hử. Ân bằng giọt nước cũng coi như suối nguồn mà đền đáp, huống chi là ân cứu mạng. Nếu Cẩn quên đi, chẳng phải sẽ thành kẻ vong ân phụ nghĩa ư? Trên mặt Úc Cẩn cười đến phong dong, nhưng trong lòng thì khẩn trương không thôi. Đều đã nói đến thế này rồi, chỉ thiếu chưa nói nên lấy thân báo đáp thôi, nàng sẽ không đến mức cự người ở ngoài ngàn dặm đâu nhỉ. Nghe bọn thị vệ nói, bộ dáng này của hắn ở trong mắt cô nương coi như tuấn lãng, có lẽ, đại khái vẫn có thể chiếm được một ít niềm vui của nàng nhỉ. Khương Tử Âm thầm hít một hơi, mây trôi nước chảy cười cười, nếu thế, vậy thì đưa tiền đi. Hả? Nét mặt Úc Cẩn trong nháy mắt khẽ méo mó, đưa tay sờ sờ chóp mũi. Hắn hình như nghe nhầm rồi. Cô nương, người đang nói gì thế? A-man đỡ chán, sắp khóc tới nơi. Tên háo sắc này dáng rất tốt, có thân phận, còn có một con chó biết nhặt tiền, cô nương tốt xấu gì cũng nên chú ý hình tượng một chút à. Túi tiền gì đó, tế thủy trường lưu mới tốt sáu. Nước chảy nhỏ thì dài, một, biết cách sử dụng tiết kiệm thì không bao giờ thiếu. Hai, đều đều, từng ít một, không ngừng. Nếu Dư công tử cảm thấy băn khoăn, nhất định phải báo đáp, vậy thì đưa tiền đi, như vậy Dư công tử có thể an tâm rồi. Khương Tự thản nhiên nói. Nàng lấy dáng vẻ một người tham tiền bại hoại như vậy, đối phương dù sao cũng nên tránh xa chút chứ nhỉ. Khương cô nương cảm thấy nên đưa bao nhiêu? Úc Cần rất nhanh hòa hoãn, cười khẽ hỏi. Tiếng cười kia như rượu nồng chôn giấu nhiều năm đống nhiên mở ra, tản mát ra hương vị mê người. Trên mặt Khương Tự không hiểu sao chợt nóng lên, ở trong lòng khinh bỉ mình một tiếng. Sau đó lại yên lặng giải vây cho chính mình. Không phải nàng định lực không đủ, mà thật sự là tên khốn này lớn lên quá mức được trời ưu ái. Long thích cái đẹp, vốn là người người đều có. Khương Tự giơ một ngón tay, Dư công tử coi trọng nhị nhu như vậy, thiết nghĩ lấy ít ngươi sẽ cảm thấy băn khoăn, vậy thì 1000 lượng là được rồi. 1000 lượng, không nhiều. Úc Thất cười nói. Ừm. Khương Tự chờ đối phương bỏ tiền. Nhưng ta không có tiền, xem ra chỉ có thể bán mình trả nợ thôi. Gì cơ? Chương 53, trước cửa náo nhiệt. Khương Tự biết mình không phải kiểu người thông minh, nhưng chưa từng có khắc nào ngơ ngác như thế này. Sự tình thế nào lại biến thành hắn bán mình trả nợ rồi? Vừa rồi không phải chỉ nói là có ơn tất báo sao? Thiếu nữ bối rối khiến khóe môi Úc Cẩn hơi kéo kéo, lướt qua một mạt ý cười, nhưng biểu tình vẫn chứng trạc đàng hoàng như cũ, thật sự là hổ thẹn, cẩn thân không có gì tài giỏi, chỉ có một thân sức lực, không bằng về sau liền giúp Khương cô nương làm chân chạy việc đi. Khương cô nương tùy tiện cho ít phí chân chạy ghi vào sổ sách là được, lúc nào sổ sách tích đủ 1000 lượng bạc, thì lúc ấy coi như trả sạch nợ. Nói đến đây, ngữ khí của Úc Cẩn phá lệ nghiêm túc, xin Khương cô nương tuyệt đối không cần nhìn mặt mũi Khương nhị đệ mà cho thêm phí chân chạy, nếu không Cẩn sẽ mất đi tâm muốn báo ân, sẽ càng băn khoăn hơn. Khương Tự một đôi mắt đẹp đều trợn tròn. Bán mình trả nợ, hơn nữa không phải cái loại bán mình như các hoa khôi thanh lâu, mà chỉ là chân chạy mà thôi, còn muốn xin thương giá thị trường. Hắn đây là định ăn vạ nàng cả đời à? Đường đường là hoàng tử lại lừa nàng nói không có tiền nhất định phải làm chân chạy cho nàng, vừa nghĩ đã biết ngay là không có ý tốt rồi. Lúc đó, hắn chính là cuốn chặt như thế rồi lừa gạt nàng tới tay. Cái tên khốn không biết xấu hổ này. Nam nữ khác biệt, ta không cần chân chạy. Khương Tự lạnh mặt nói. Nhưng tên nam tử đi ra từ thiên hương trà lâu không phải chính là chân chạy cho Khương cô nương đó sao? Giọng điệu của Úc Cẩn toát ra mấy phần ủy khuất. Nam tử. Khương Tử ngâm nghĩ một lát thì phản ứng lại, không khỏi giận, Dư công tử theo dõi ta. Nàng đã nói sao mà trùng hợp như vậy, A Phi mới từ trà lâu đi ra ngoài liền bị Nhị Nưu cắn ngông. Nghĩ đến điều này, ánh mắt Khương Tử rời xuống người Nhị Nưu, ánh mắt phức tạp. Hai lần gặp Nhị Nưu đều thấy nó cắn ngông người khác, trước kia không biết Nhị Nưu lại có đam mê này. Nghĩ đến kiếp trước Nhị Nưu thường xuyên lẻ lươi thân mật liếm lòng bàn tay của nàng, khóe miệng Khương Tử giật giật. Đây cũng không phải thói quen tốt, phải sửa. Nhị Nưu dù không biết suy nghĩ trong lòng Khương Tự, lại tựa như có thể phát giác loại cảm xúc ghét bỏ của nữ chủ nhân, trong miệng kêu ư ư lắc mạnh cái đuôi. Úc Cẩn vuốt vuốt lớp lông xù trên đỉnh đầu chú chó, cười nói, Khương cô nương hiểu lầm, ta chỉ là mang theo Nhị Nưu tùy tiện dạo chơi, nhưng mà Nhị Nưu sáu. Úc Cẩn do dự một chút, phía sau không chắc có nên nói ra miệng hay không. Dính đến Nhị Nưu, Khương Tự nhịn không được hỏi, Nhị Nưu làm sao? Khương Tự vừa hỏi, Úc Cẩn đúng lý hợp tình nói ra câu phía sau, nhị nưu từ trên người tên nam tử kia ngửi được hương vị của Khương cô nương, cho nên mới không thả hắn đi. Thật tức quá mà, dựa vào cái gì mà trên người tên nam nhân kia sẽ có mùi của nàng. Lý trí nói cho Úc Cẩn, nhìn quần áo cử chỉ của nam tử nọ non bộ là hạng lưu manh đầu đường, Khương tự liên hệ với hắn không có khả năng thân thiết, người kia nhiều lắm là tên chân chạy thôi. Thế nhưng, vẫn rất rất tức giận làm sao bây giờ. Sắp tức đến nổ tung nhưng trên mặt thất hoàng tử lại là tươi cười mây trôi nước chảy, một chút cũng không dám để cho thiếu nữ trước mắt nhìn ra mánh khỏe. Nói bậy bạ gì đó. Hai gò má Khương tự nóng lên, hận không thể đá cho Úc Cẩn một cước. Gâu gâu. Lúc này nhị ngưu sủa lên, dường như là đang phụ họa với chủ nhân. Úc Cẩn cười nhạt một tiếng, cho nên ta đoán người kia hẳn là chân chạy thay cho Khương cô nương, các người vừa mới gặp nhau tại Thiên Hương trà lâu. Cho nên, Khương tự liếc xéo hắn. Úc Cẩn sắc mặt nghiêm túc, ta cảm thấy bản về bản lĩnh chân chạy ta so với người kia mạnh hơn chút, hơn nữa Khương cô nương sai xử người kia phải bỏ tiền, mà ta là bán mình trả nợ, không cần tiền. Khương tự cười lạnh, nhưng ta chính là cảm thấy sai xử người kia thuận tay hơn. Huống chi Dư công tử là bạn tốt của huynh trưởng ta, nếu thật sự để ngươi thành chân chạy sai xử, huynh trưởng ta biết sẽ là người đầu tiên không đáp ứng. Nàng lui lại một bước, trên mặt khôi phục bình tĩnh, Dư công tử đừng nói mấy lời không thiết thực này nữa. 1000 lượng bạc này ngươi có tiền thì trả, không có tiền thì thôi. Người ta không thân chẳng quen, nam nữ khác biệt, về sau vẫn nên chú ý khoảng cách cho thỏa đáng. Khương cô nương nói rất có đạo lý. Úc Cẩn rũ mắt, đôi mắt dưới lớp lông mi dày rậm thon dài phủ xuống một tầng bóng đen, hiện ra sự cô đơn vô bờ. Người dung mạo đẹp mắt luôn luôn chiếm tiện nghi, nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Aman vẫn luôn không lên tiếng cũng nhịn không được mà đồng tình thay. Cô nương hình như hơi vô tình rồi. Úc Cẩn rất nhanh lại cười, đã như thế, ta đành phải cố gắng tích lũy tiền vậy, vừa có tiền sẽ trả ngay cho Khương cô nương. Dứt lời không đợi Khương tự trả lời, Úc Cẩn ôm quyền thi lễ, vỗ vỗ nhị nưu, nhị nưu, đi. Thấy tốt thì thu, lần sau lại đến, đây là đạo lý quyết định. Úc Cẩn mang theo chó lớn dứt khoát rời đi, lưu lại Khương tự một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Hình như lại bị tên khốn kia hố rồi, vừa có tiền chính là ý gì? Cô nương, người ta đã đi rồi. Hả? Chúng ta không đi sao? Cô nương hình như có chút không nỡ nha. Đi. Chắc mới luôn có tại, trùng chuyện C.O.M. Chủ tớ hai người đi khoảng một khắc đồng hồ thì đã có thể trông thấy cửa chính Đông Bình Bá Phủ, bình thường trước cửa lớn không mấy náo nhiệt vậy mà lúc này lại tụ tập không ít người. Cô nương, trong phủ chúng ta có phải xảy ra chuyện rồi không? Khương tự dừng lại. Nàng âm thầm trợ giúp đem cuộc đọ sức giữa Lưu Tiên cô cùng nhị thẩm đặt ngay dưới mắt toàn bộ người trong kinh thành, nhị thẩm tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Phiên toái của Lưu Tiên cô cũng nên tìm tới rồi. Tứ muội, thì ra muội ở chỗ này. Khương Trạm bước nhanh tới, trên mặt mang theo nụ cười cười trên nỗi đau của người khác, bà già thần côn giả danh lừa bịp bị người ta tìm tới cửa rồi. Khương tự vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ hỏi, nhị ca rất muốn thấy Lưu Tiên cô xui xẻo. Đương nhiên, ta với nhị tỷ mặc dù tính tình không hợp, nhưng chúng ta dù sao cũng là người một nhà, bà cốt này há miệng liền nói nhị tỷ bị tà ma ám người, làm nhị tỷ mất sạch mặt mũi. Ta có thể nhìn bà ta thuận mắt mới là lạ đó. Ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, nhị tỷ tốt xấu gì cũng đã gả cho người ta, lại rất được tổ mẫu yêu thích, gặp phải việc này cũng lãnh đủ, lúc ấy nếu bà cốt mà chỉ tứ muội thì làm sao bây giờ? Tứ muội không có mẫu thân che chở, lại từ hôn, đến lúc đó chỉ sợ sẽ không ở nổi trong bá phủ nữa. Khương tự yên lặng nhìn huynh trưởng. Sao vậy, ta nói không đúng sao? Khương Trạm phát hiện Khương tự khăng khác, sờ sờ cái mũi. Không. Nhị ca nói rất đúng. Khương tự nhón chân lấy lá rụng dính trên đầu vai Khương chạm xuống. Huynh trưởng của nàng mặc dù không có tài hoa xuất chúng cùng tâm tư tinh tế, nhưng một trái tim hết lòng này thì ai cũng không sánh bằng. Khương chạm cười rộ lên, kéo kéo Khương tự, đi, nhị ca mang muội đi xem náo nhiệt. Khương tự bị Khương chạm kéo đến dưới một gốc cây đại thụ trước cửa phủ Đông Bình Bá. Này, nhìn thấy vị phụ nhân mặc áo lam kia không, con trai của phụ nhân đó sau khi uống qua nước đùa của Lưu Tiên cô liền bị tiêu chảy chết rồi sáu. Khương Trạm nói xong liền kín đáo đưa một vật cho Khương Tự. Khương Tự cúi đầu nhìn, lại là một hộp gạo nếp hoa. Tứ muội nếm thử đi, tên Trương Thọt ở phố Bắc Đại bán gạo nếp hoa thơm ngọt nhất đó. Khương Tự cầm lấy hộp gạo nếp hoa nhịn không được bật cười. Xem náo nhiệt tan gạo nếp hoa, đây là thiết yếu của người kinh thành mà. Trên thềm đá trước cửa Đông Bình Bá Phủ, quản sự chắp tay với phụ nhân áo lam, phủ chúng ta chỉ là mời Lưu Tiên cô tới làm phép, tuyệt không ngờ rằng Lưu Tiên cô còn từng trị chết người. Vị đại tẩu này xin chờ một lát, Lưu Tiên cô nếu hại con của ngài, phủ chúng ta phủ nhất định sẽ không bao che sáu. Chương 54, thông cảm cho nhau. Khương Tự đưa gạo nếp hoa vào trong tay A-man rồi bịt lại, nhị ca, chúng ta vào phủ đi. Khương Trạm níu lại Khương Tự, đừng đi từ cửa chính bên này, coi chừng đụng chúng muội. Khương Tự lắc đầu, không, đi từ cửa chính đi. Ấy, mắt thấy Khương Tự đã nhấc chân đi về phía trước, Khương Trạm đành phải nhanh chân đuổi theo. Nhiều người như vậy, nếu có tên nào không có mắt va chạm muội muội thì nguy rồi. Nhường một chút, đều nhường một chút. Thời điểm Khương Trạm thay Khương Tự mở đường, Khương Tự đã bù hịch nhanh tới trước cổng lớn màu son. Quản sự nhìn thấy Khương Tự xuất hiện không khỏi sững sờ, chợt vấn an, tứ cô nương về rồi. Ừ, Khương Tự thận trọng gật đầu, bước chân hơi ngừng lại. Ngay lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phụ nhân áo lam cách quản sự không xa đột nhiên túm lấy cổ tay Khương Tự, hét hỏi, ngươi là chủ nhân trong phủ. Buông tay. Khương Trạm sải bước chạy tới, đập đập tay phụ nhân. Nhị ca, đừng xúc động. Khương Tự tuy chỉ nhẹ nhàng mềm mỏng nói một câu, Khương Trạm vẫn lập tức ngừng lại, phẫn nộ quát phụ nhân, chuyện giữa ngươi và Lưu Tiên cô dính đến bá phủ chúng ta thì cũng thôi đi, em đẹp lôi kéo muội muội ta không bỏ làm cái gì. Với cách ăn mặc của Khương Tự cùng lời vừa rồi của quản sự, người sáng suốt tự nhiên biết đây là một vị cô nương nào đó của bá phủ, thân phận này là không gạt được. Đám người vây xem nghe xong, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Con phụ nhân chết yểu cố nhiên khiến người đồng tình, nhưng không có đạo lý lôi kéo đại cô nương nhà người ta không thả được, đừng nói người ta là nhà cao cửa rộng, chính là gia đình bình thường gặp được loại sự tình này, phụ huynh cũng phải buồn bực. Đại tẩu mau mau buông tay đi, nếu như cô nương nhà chúng ta bị kinh sợ, chủ nhân trong nhà sẽ nổi giận, quản sự tốt tính khuyên, trong lòng lại thầm đoán trách Khương Tự. Tứ cô nương cũng thật là, rõ ràng nhìn thấy nơi này tụ tập nhiều người như vậy, không biết vòng đi cửa sau, nhất định cứ phải nhào vào đây. Phụ nhân lại càng túm chặt Khương Tự hơn, cất cao giọng nói, ta mặc kệ, đã không gặp được chủ tử trong phủ các ngươi, ta liền nhận định nàng ta. Khương Trạm giận dữ, lại thấy Khương Tự khẽ lắc đầu với hắn. Sớm ở Khương Tự khẳng định sau khi Quý Sùng Dịch từ hôn với nàng nhất định sẽ không cưới được quý nữ vọng tộc, Khương Trạm đã rất bội phục tài trí của cô muội muội này, giờ phút này nhìn thấy động tác của Khương Tự hắn dần dần tỉnh táo lại, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm phụ nhân không nói gì. Dư quang nơi khỏe mắt Khương Tự khẽ đảo qua mặt quản sự, cách lớp màn xa cong lên khỏe miệng. Phụ nhân này thật đúng là không khiến nàng thất vọng mà, nàng vào từ đại môn, quả nhiên liền bị ngăn lại. Tập tục Đại Chu mặc dù cởi mở, trói buộc nữ tử cũng ngày càng rộng rãi, gia đình bình thường dưỡng ra một tiểu nương tử mạnh mẽ dám ra phố đuổi đánh nam nhân đã không coi là chuyện mới mẻ gì, nhưng cô nương nhà cao cửa rộng lại lôi lôi kéo kéo lý luận với người tới cửa gây chuyện vẫn sẽ cho tạo cho người ta ấn tượng không tốt. Khương Tự không quan tâm cái nhìn của thế nhân, nhưng ở dưới tình huống có thể tránh khỏi đương nhiên là nên tránh đi cho thỏa đáng. Đại tẩu lôi kéo ta, là muốn ta cho công đạo gì? Thiếu nữ đội mũ có rèm ôn nhu hỏi. Phụ nhân ngẩn người, dường như không nghĩ tới đối phương bị mạo phạm cũng không giận, lại còn dễ nói chuyện như thế. Trong lúc nhất thời, hành động của phụ nhân rơi vào trong mắt người khác càng thêm thô lỗ vô lễ hơn. Ta muốn gặp Lưu Tiên Cô, kéo bà ta đi gặp quan. Đại tẩu vì sao muốn kéo Lưu Tiên Cô gặp quan? Nghe Khương Tự hỏi cái này, phụ nhân lập tức gào khóc, bà ta hại con ta A6. Khương Tự kiên nhẫn chờ phụ nhân nói lại nguyên nhân cái chết của đứa con lần nữa, mới nói, hoàn cảnh đại tẩu gặp phải ta rất đồng tình, nhưng không biết con của ngài chết khi nào. Được con đi tại Tê Dùn Trần Ông. Phụ nhân cứng lại, dùng giọng điệu bén nhọn che giấu bối rối bất chợt, năm ngoái, làm sao nào? Khương Tự thở dài. Khi ba tánh kinh thành xem náo nhiệt rất có phần hạnh, một khi đương sự hai bên nói tới mấu chốt tất nhiên là dựng thẳng hai lỗ tai nghe ngóng, một người nói chuyện đều không có. Thế là âm thanh than nhẹ này liền bị người ở gần nghe được rõ ràng. Vị quý nữ bá phủ này than thở cái gì? Lòng hiếu kỳ của mọi người lập tức bị khơi dậy. Lúc này Khương Tự mới nói tiếp, thật lòng nói cho đại tẩu biết, tổ mẫu ta mấy ngày trước bị mù, cho nên nhị thẩm trong nhà mới mời Lưu Tiên Cô đến làm phép. Lưu Tiên Cô loại trừ tà ma, nói con mắt của tổ mẫu ta trong vòng 3 ngày là có thể khỏi. Nói đến đây, Khương Tự nhìn về phía đám người vây xem, việc này mọi người hẳn là đều nghe nói đi. Nghe nói, việc này ai mà không biết đâu. Đám người nhao nhao cười nói. Khương Tự nhìn về phía phụ nhân, ngữ khí nghiêm nghị hẳn, nếu con của đại tẩu năm ngoái xảy ra chuyện, vì sao lúc ấy không kéo Lưu Tiên Cô gặp quan, mà ngược lại phải chờ tới hiện tại. Phụ nhân trong mắt xoay chuyển, khóc ròng nói, cô nương nào biết sự khó khăn của dân chúng tầm thường chúng ta, ở trong mắt ngài Lưu Tiên Cô mời là đến nhưng với chúng ta mà nói đó lại là đại nhân vật không trọng nổi. Bà ta chưa chết con ta không những không chịu thừa nhận, còn sai người đuổi cả nhà chúng ta ra khỏi kinh thành, lúc ấy một nhà già trẻ, lớn bé chúng ta ốm đau bệnh tật, vì thế mới kéo dài tới bây giờ 6. Phụ nhân vừa khóc, lập tức khơi dậy lòng đồng tình của người vây xem. Thì ra là thế. Khương Tự gật gật đầu, vậy thì xin đại tẩu giáng đợi thêm một ngày đi. Lưu tiên cô nói mắt tật của tổ mẫu ta trong vòng 3 ngày sẽ khỏi, ngày mai chính là ngày cuối cùng rồi. Nhưng mà quản gia phủ các ngươi vừa rồi còn nói tuyệt không bao che Lưu tiên cô. Khương Tự mỉm cười, như thế không sai mà, chờ qua ngày mai, Lưu tiên cô khẳng định sẽ rời khỏi bá phủ, đến lúc đó đại tẩu kéo bà ta gặp quan cũng được, giải quyết riêng cũng thế, bá phủ tất nhiên sẽ không nhúng tay. Không được. Phụ nhân kích động lên, vạn nhất sau ngày mai Lưu tiên cô vụng trộm chạy trốn thì làm sao bây giờ, đến lúc đó ta đi nơi nào tìm bà ta đây. Ta chỉ muốn mang bà ta đi gặp quan ngay bây giờ. Khương Tự chậm rãi rút tay khỏi tay phụ nhân, đại tẩu một ngày cũng chờ không được, thật khiến cho ta nghi hoặc khó hiểu, không phải là cố tình tìm đến ngay lúc này, ảnh hưởng tổ mẫu ta trị liệu chứ. Cô nương sao có thể oan uổng người chứ, ta là sợ Lưu tiên cô chạy. Khương Tự cười cười, cất cao giọng hỏi, xin hỏi mọi người, sau ngày mai Lưu tiên cô có thể vụng trộm rời khỏi bá phủ không? Đám người cười vang, đương nhiên không thể rồi. Phụ nhân trắng mặt nhìn đám người, thần sắc mờ mịt. Có người hảo tâm giải thích nghi hoặc nói, đại tỷ không biết sao, chúng ta đều tham dự đặt cược đó. Mắt tật của lão phu nhân nếu như khỏi, mặc kệ thắng thua chúng ta đều muốn nhìn xem tiên cô có bản lĩnh thần tiên là cái dạng gì. Nếu mà mắt tật của lão phu nhân không tốt lên được, thì hỉ, chúng ta lại càng phải nhìn một cái phải không? Lưu tiên cô nếu thành thần tiên sống, người cược thua người thắng cũng sẽ không làm gì. Nếu là thành lừa đảo, người thua tiền coi bộ sẽ đánh cho bà ta một trận để chút giận đây. Cho nên đại tỷ yên tâm đi. Tường trước tường sau bá phủ chúng ta đều nhìn chằm chằm rồi, Lưu tiên cô trừ phi biết bay, bằng không tuyệt đối chạy không thoát. Phụ nhân nhất thời mắt choáng váng. Lúc ấy bàn giao cho bà, cũng không nói khó khăn như thế này mà. Đại tẩu hiểu chưa, có nhiều hàng xóm láng giềng nhiệt tình trông như thế, Lưu tiên cô là trốn không thoát. Ngài dáng chờ thêm một ngày, không chậm trễ tổ mẫu ta trị liệu, bá phủ cũng sẽ nhớ đến sự thông cảm của ngài. Nói đến đây, Khương Tự khẽ khom người với phụ nhân. Khương cô nương nói không sai. Chúng ta cam đoan với cô nương, Lưu tiên cô tuyệt đối không trốn đi được. Đám người rối rít nói. Phụ nhân không khỏi nhìn về phía quản sự. Quản sự thấy tình thế không ổn, lặng lẽ lui về sau chuẩn bị đi vào báo tin. Vương quản sự, còn không làm ít trả bánh cho vị đại tẩu này. Người ta thông cảm chúng ta cũng nên thông cảm người ta mới phải. Khương Tự thản nhiên nói. Chương 55, sắp công bố. Khương Tự một câu kéo lại quản sự, nhanh chân đi vào trong phủ. Quản sự vội vàng giao cho người gác cổng chuẩn bị trà bánh cho phụ nhân, rồi bước nhanh đuổi theo. Một tay Khương Trạm đặt trên vai quản sự, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Trước kia quản sự khá là xem thường vị nhị công tử không có tiền đồ gì cả này, nhưng vài ngày trước Khương Tự giáo huấn Lưu bà tử phòng bếp uy danh vẫn còn, nên giờ phút này dĩ nhiên có thêm vài phần cẩn thận, nhị lao ra lên tiếng muốn đuổi Lưu tiên cô đi, vừa rồi tứ cô nương lại giữ người lại, tiểu nhân muốn đi bẩm báo với nhị lao ra một tiếng. Khương Trạm trừng quản sự, cảnh cáo nói: Nói chuyện chú ý chút đấy. Khương Tự đi vào trong không lâu, liền nhìn thấy Lưu tiên cô được một bà tử dẫn dắt đang nên diện đi tới, nữ đồng sau lưng xách theo cái bao quần áo nhỏ. Tiên cô đây là muốn ra ngoài. Thứ cô nương, ta phải rời khỏi bá phủ. Trước mặt người khác, Lưu tiên cô bày ra bộ dạng xa cách. Khương Tự nhíu mày, nếu như ta nhớ không lầm, tổ mẫu giao cho nhị thẩm cẩn thận chiêu đãi tiên cô 3 ngày. Hiện tại mới là ngày thứ 2, tiên cô vì sao muốn đi? Tứ cô nương có chỗ không biết. Trên tay vị tiên cô này ấy à có kiện cáo mạng người như vậy phủ chúng ta nào dám lưu chứ, nhị lao ra nói. Ta cùng tiên cô nói chuyện, không cần Tiêu mụ mụ mở miệng. Mặt Tiêu bà tử nhất thời nóng lên, cãi lại nói, đây là ý tứ của nhị lao ra. Khương Tự lạnh lạnh liếc nhìn mụ ta một cái, ý của Tiêu mụ mụ là trong phủ này nhị thúc ta làm chủ. Cái này, Tiêu bà tử ngượng ngùng không nói tiếp, nhưng trong lòng thì cười nhạo một tiếng. Ai không biết bá phủ chờ đến thế hệ nhị công tử thì đã không thể gọi là bá phủ nữa. Đại công tử lại có tiền đồ như vậy, tương lai có nhị lao ra ở quan trường trải đường tiền đồ tất nhiên sáng lạ. Đến lúc đó, Khương gia này còn không phải thiên hạ của nhị phong ư? Ha ha, ta không thể làm chủ, chẳng lẽ tự nhi muốn làm chủ? Một giọng nói lãnh đạm vang lên, Khương nhị lao ra thình lình xuất hiện trước mặt Khương Tự. Quản sự đứng ở sau lưng Khương nhị lao ra, hiển nhiên là thừa dịp Khương Tự nói chuyện với Lưu tiên cô đã đi báo tin cho Khương nhị lao ra. Khương Tự hơi nhún gối với Khương nhị lao ra. Lời này của nhị thúc chính là bôi nhọ cháu gái rồi. Ý của chất nữ là liên quan đến mắt tật của tổ mẫu vốn là chuyện lớn, tất nhiên phải để tổ mẫu quyết định. Trên mặt Khương nhị lão gia không thấy vui buồn, để Lưu tiên cô rời khỏi bá phủ, là tổ mẫu ngươi gật đầu. Mặt Khương Tự lập tức lúng túng, là tổ mẫu đồng ý sao? Vậy là chất nữ lô mang rồi, thấy Lưu tiên cô rời đi sớm nhất thời sốt ruột nên liền giữ người lại. Ngươi trước đó không biết nên không sao, sau này nên thường xuyên chơi đùa cùng mấy đứa lệ nhi đi, ít xen vào chuyện của người lớn thì hơn. Khương Nhị lao ra liếc Tiêu bà tử một cái, còn không tiễn người đi. Khương Tự tiến lên một bước chặn đường đi của Tiêu bà tử, vẫn không thể để Lưu Tiên cô đi ngay bây giờ được. Tự nhi, ngươi chớ có tùy hứng. Khương Tự cười, chất nữ nào dám tùy hứng trước mặt nhị thúc, thực sự là vì vừa rồi đã mở miệng lưu lại Lưu Tiên câu ngay trước mặt hàng xóm láng giềng, nói bà ấy qua ngày mai mới đi. Hiện tại nếu để cho Lưu Tiên cô đi, chẳng phải bá phủ chúng ta sẽ lưu lại cho người ta ấn tượng lật lọng ư? Sắc mặt Khương Nhị lao ra trầm xuống. Khương Tự làm như không thấy, nói tiếp, huống chi một vị phụ nhân bình thường vừa mới tới cửa tìm chuyện chúng ta đã vội vàng đuổi người đi, vậy người khác chắc chắn sẽ cảm thấy bá phủ chúng ta mềm yếu dễ bắt nạt, đến tương lai phiền phức sẽ càng nhiều sáu. Nói hay lắm. Khương An Thành đi nhanh tới, nhị đệ, nếu Tự Nhi đã lưu người lại, vậy thì lưu thêm một ngày đi. Sắc mặt của Khương Nhị lao ra biến thành màu đen, đại ca, nhưng ở Từ Tâm Đường huynh đã đồng ý để Lưu Tiên cô rời đi. Trước khác giờ khác mà, ta cảm thấy Tự Nhi nói rất có đạo lý. Đại ca. Khương Nhị lao ra vẻ mặt khiếp sợ. Lời không biết xấu hổ như vậy hắn cũng nói ra được. Khương An Thành vẻ mặt không kiên nhẫn, chút chuyện bao lớn ấy, Tự Nhi đều đã mở miệng, chẳng lẽ lại muốn nó mất hết mặt mũi trước mặt người ngoài. Cô nương ra không thể so với tiểu tử thúi, da mặt mỏng lắm. Lại nói, mời Lưu Tiên cô tới là chủ ý của các ngươi, bây giờ muốn người đi cũng là chủ ý của các ngươi đây là làm gì hả? Khoe miệng Khương Nhị lao ra có quáp. Mời mấy bà cốt lơ tơ mơ như này không phải chủ ý của ông, mà đều là do mụ già ngu xuẩn suối quẻ kia bày ra. Được rồi, người liền lưu lại, qua ngày mai thích đi chỗ nào thì đi, ta đây đi nói với mẫu thân một tiếng. Phụ thân, con đi với phụ thân. Khương Tự cười đuổi theo. Khương Trạm nháy mắt với Khương Tự, thấp giọng nói, có phải nên cảm ơn nhị ca kịp thời gọi cứu binh đến không? Quay đầu sẽ làm túi tiền cho nhị ca. Khương Tự hiển nhiên tâm tình rất tốt. Khương Nhị lao ra mắt lạnh nhìn một nhà đại phòng vui vẻ hòa thuận đi về phía Từ Tâm Đường, giao cho bà tử đưa Lưu Tiên cô về khách phòng trước, rồi vội vàng đuổi theo. Đây là minh mục hoàn bí truyền của tổ tiên kẻ hèn, lão phu nhân sớm tối dùng một hạt, liên phục 7 ngày, mắt bệnh ắt sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Trong Từ Tâm Đường, một nam nhân trung niên để râu dê lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu trắng lớn chừng bàn tay. Đại nha hoàn A Phúc tiếp nhận cái bình nhỏ. Lão phu nhân, ngài yên tâm đi, Trương tiên sinh trong khoản khám mắt tật rất nổi danh, nếu không phải con dâu mới nghe nói thì đã sớm mời người tới, cũng sẽ không để cho bà cốt đó lừa gạt con rồi. Nhị thái thái Tiêu thị vẻ mặt hổ thẹn. Phùng lão phu nhân sụ mặt gật gật đầu. Nếu nước đùa của Lưu Tiên cô đã từng uống chết người, thật cũng được, giả cũng thế. Nước đùa này tuyệt đối không thể uống nữa, về phần đại phu chuyên trị mắt bệnh này, tạm thời cứ thử xem sao đã. A Phúc, người đi rót cốc nước, hầu hạ lao phu nhân uống thuốc. Tiêu thị phân phó nói. Chờ một chút. Khương Tự nhấc chân đi đến. Tiêu thị vừa nhìn thấy Khương Tự, vô ý thức cau mày. Lúc này, xú nha đầu này tại sao lại đến chen một cước chứ? Chỉ cần lao phu nhân ăn minh mục hoàn vào, như vậy việc của Lưu Tiên cô coi như hoàn toàn trôi qua. Mắt của lão phu nhân mà tốt lên thì nói là do công lao của Minh Mục Hoàn, mà nếu không tốt lên được cũng không quan trọng, dù sao thì để làm cho con mắt đã mù một lần nữa nhìn thấy vốn là một chuyện khó khăn muôn vàn. Khương Tự đi đến trước mặt Phùng lão phu nhân, tổ mẫu, Minh Mục Hoàn này người hiện tại cũng không thể ăn. Sao vậy? Sau khi một con mắt của Phùng lão phu nhân bị hỏng, đã chuyển từ táo bạo ban đầu thành kiềm chế bình tĩnh. Lưu Tiên cô lúc ấy nói, con mắt của người trong vòng 3 ngày sẽ khỏi. Nếu như hiện tại uống viên thuốc này một khi sinh ra xung đột gì đó, ảnh hưởng tới mắt khôi phục vậy phải làm gì bây giờ? Tứ cô nương, Lưu Tiên cô là kẻ lường gạt, cũng không thể bởi vì một câu của bà ta mà chậm trễ lao phu nhân trị liệu được. Khương Tự bỗng nhiên cười, nhị thẩm, Lưu Tiên cô là ngài tự mình mời đến đây đó. Tiêu thị cứng họng, chịu đựng lúng túng nói, khi đó chỉ nghe thấy thanh danh của Lưu Tiên cô, không biết chuyện bà ta từng trị chết người. Vậy nhị thẩm có thể cam đoan vị Trương tiên sinh này không có chuyện gì khác không? Buồn cười, cô nương quý phủ đã nói như vậy, vậy kẻ hèn này xin cáo tử. Trương tiên sinh xin hãy dừng bước. Tiêu thị vội vàng giữ người lại, mặt lạnh nói, tứ cô nương, Trương tiên sinh ở đây chính là danh y nổi tiếng. Khương Tự không chút khách khí, Lưu Tiên cô cũng là thông linh giả nổi tiếng đó thôi. Đủ rồi, các ngươi muốn cãi nhau thì đi ra ngoài hết cho ta. Khương Tự lập tức khôi phục bộ dáng khéo léo, tổ mẫu, Lưu Tiên cô cùng Trương tiên sinh đều là nhị thẩm mời đến. Tuy nói Lưu Tiên cô bị người tìm tới cửa. Nhưng tôn nữ lại cảm thấy nếu đã được xem là nổi danh thì vô luận là Lưu Tiên cô hay là Trương tiên sinh tất nhiên đều có chỗ hơn người. Nay để ổn thỏa, người hãy ráng đợi thêm một ngày, nếu như buổi làm phép của Lưu Tiên cô không thấy hiệu quả, thì lại dùng minh mục hoàn của Trương tiên sinh cũng không chậm trễ gì mà. Phùng lão phu nhân trầm mặc một lát, yên lặng gật đầu. Một ngày mà thôi, bà còn chờ được. Bờ môi Tiêu thị giật giật, trong lòng tức giận không thôi. Khương Tử lúc nào thì biết nói chuyện thế này, lại dỗ lão phu nhân đến đổi chủ ý. Cũng may từ đại tẩu nhà mẹ để tìm hiểu được một số việc đến xem, thì Lưu tiên cô chính là thần côn, chờ thêm một ngày bà cũng không tin có thể phát sinh kỳ tích gì. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Sau khi sự tình Lưu tiên cô trị chết người truyền ra, các sòng bạc lớn cược mắt tật của lão phu nhân có thể khỏi đã đổi thành một bồi mười. A Phi nghĩ đi nghĩ lại, liền lặng lẽ bỏ ra mấy sâu tiền đặt phùng lão phu nhân không khỏi được. Đây chính là tiền cưới vợ hắn tích góp nhiều năm, mặc dù đặt như vậy kiếm không được mấy đồng, nhưng dù sao cũng đỡ hơn cô nương kia mất cả chỉ lẫn trải. Theo mặt trời sắp rời xuống núi Tây, ngoài cửa Đông Bình bá phủ vô số ánh mắt lấp lánh mong chờ. Trời tối rồi, cũng nên đến thời điểm ra kết quả rồi chứ nhỉ. Chương 56, hồi phục thị lực, Đông Thảo 1125 chứng linh thú. Trời sắp tối rồi, cũng nên tự mình đi mời Lưu tiên cô nhỉ. Từ tâm đường bên kia vẫn mãi không có động tĩnh gì, trái tim nhị thái thái Tiêu thị cuối cùng cũng rơi xuống hơn phân nửa, mang theo nha hoàn bà tử đi đến chỗ Lưu tiên cô. Tiên cô, mời. Nữ đồng nhìn Lưu tiên cô một chút, yên lặng cầm lấy tay nải nhỏ đã thu thập xong hôm qua. Lưu tiên cô hít một hơi thật sâu, cật lực đè nén cảm xúc sắp sụp đổ. Bà lên thuyền tặc của Khương tứ cô nương thì thật sự không xuống được nữa. Hiện tại tốt rồi, thuyền lật, bà rơi vào trong khe mắt thấy sẽ phải chết đuối, kết quả 6. Tiểu đồng bọn cùng thuyền lại biết bơi. Thấy Lưu tiên cô thần sắc căng cứng, Tiêu thị thống khoái cười, tiên cô nếu như muốn dùng cơm tối rồi mới đi, vậy cũng có thể. Không, không cần 6. Lưu tiên cô nhắm lại hai mắt, vẻ mặt chết lặng đi ra ngoài. Trước không nói phụ nhân chết con kia có thể kéo bà đi gặp quan hay không, mà giờ đây bà có thể khẳng định. Hôm nay chỉ cần bước ra cửa lớn bá phủ thôi thì những người xem náo nhiệt kia sẽ nhào lên nuốt sống bà ngay. Cái gì thanh danh, tương lai, hết thể đều tiêu tan. Lưu tiên cô bước từng bước một đi ra ngoài, hai chân như nặng ngàn cân. Tiêu thị dừng lại, mắt lạnh nhìn bóng lưng suy sụp của Lưu tiên cô đi tới cửa chính. Cửa hông bên cạnh cửa chính đã mở ra, người gác cổng nhìn thấy Lưu tiên cô đi ra mặt lộ vẻ xem thường. Tiên cô cần phải chú ý bậc thang, chớ để té ngã. Lưu tiên cô dừng chân. Câu nói của người gác cổng làm cho sắc mặt bà ta càng thêm tái nhợt. Ra rồi, ra rồi. Ngoài cửa một mảnh đen kịt, nhìn thấy thân ảnh Lưu tiên cô rốt cục xuất hiện, thanh âm xen lẫn hưng phấn. Con mắt của Đông Bình bá lao phu nhân rốt cuộc tốt chưa thế? Hiển nhiên không tốt rồi, không thấy bộ dạng Lưu tiên cô như cha mẹ chết thế kia à? Ai, nên sớm đoán được kết quả này, thật là chán, đặt thắng cũng kiếm không được mấy đồng. Được rồi, coi như mất không đi, chí ít tiền ăn bữa thịt vẫn có. Cũng phải, mất không. Lúc này hoàng hôn hạ xuống, chân trời phía tây toát ra một màu quýt nhu hòa, Lưu tiên cô nhìn thấy tình cảnh ngoài cửa trước mắt liền biến thành màu đen, lại không có dũng khí đi ra ngoài một bước. Bà xong rồi, thật sự xong rồi. Phi, thần côn giả danh lừa bịp. Một phụ nhân ôm hài tử phỉ nổ. Một tiếng mắng này tựa như chất dẫn đốt cháy cảm xúc của mọi người, lập tức cơ man là trứng bị thối, rau nát bay đầy về phía Lưu tiên cô. Bốt một tiếng, Lưu tiên cô bị một cái trứng vịt thối đập trúng. Dịch trứng tanh hôi theo gò má bà ta chạy xuống, bà ta sớm đã tuyệt vọng nên hoàn toàn không phản ứng. Ngược lại là người gác cổng bắt đầu nóng nảy, đừng ném mà. Làm cửa bá phủ bị bẩn khó coi không phải do hắn quét dọn sao. Đi mau đi mau. Mắt thấy trước cửa bá phủ trong nháy mắt chất đống ba thứ rác rưởi hỗn tạp, người gác cổng đen mặt bắt đầu đổi người. Thiên cô, chúng ta đi thôi. Nữ đồng ôm tay nải đã sắp khóc rồi. Lúc này trên người nữ đồng cũng dính không ít rau héo. Đi. Lưu tiên cô dùng sức phun ra một chữ, đi ra ngoài. Phụ nhân áo lam xông lại nắm chặt Lưu tiên cô, ngươi cái đồ lừa đảo, trả mạng lại cho con ta. Lưu tiên cô vẻ mặt chết lặng, tùy ý để cho phụ nhân áo lam lắc lư không ngừng. Đại nha hoàn A Phúc vội vã đuổi tới, vừa chạy vừa hô, mau ngăn người lại. Một tiếng gọi này đột nhiên làm cho đám người xem náo nhiệt tỉnh táo tinh thần, một đám như được tiêm máu gà, đống chốc trở nên điên cuồng. Sao thế, chẳng lẽ mắt của lão phu nhân tốt rồi? Không thể nào. Còn có loại chuyển hướng này. Chớp mắt A Phúc đã đuổi tới, vội vã hét về phía cửa lớn, không thể để cho Lưu tiên cô đi, mắt của lão phu nhân chảy máu rồi. Người gác cổng nghe xong lập tức cản Lưu tiên cô lại, ngươi không thể đi, mắt của lão phu nhân chúng ta bị chảy máu. Cái gì? Mắt Lưu tiên cô khẽ nhúc nhích. Đây là chuyện gì nha? Nước bừa bà cho lão phu nhân uống nhiều lắm là thanh lọc dạ dày, tại sao có thể có hậu quả nghiêm trọng như vậy? Bắt lấy bà ta, giải đến từ tâm đường chờ các chủ tử xử lý. A Phúc lạnh lùng quét Lưu tiên cô một cái, ánh mắt đã không khác gì nhìn người chết. rất nhanh có hai tên bà tử một trái một phải giữ lấy Lưu Tiên Cô kéo vào trong. Trong nghiêng ngả lảo đảo, Lưu Tiên Cô và Khương Tự đã đứng ở trong viện từ tâm đường gặp thoáng qua nhau. Tự giác đại nạn lâm đầu, Lưu Tiên Cô theo bản năng nhìn về phía Khương Tự. Bờ môi Khương Tự mấp máy, im mắng phun ra một chữ. Ánh mắt của nàng vẫn rất bình tĩnh, loại bình tĩnh ấy cho người ta một loại cảm giác trí tuệ vững vàng, phảng phất như nàng mới là người thắng. Người thắng? Lưu Tiên Cô mất hết can đảm đống nhiên giật cả mình, ánh mắt xuất hiện một tia rõ ràng. Bà và Khương Tứ Cô Nương là âm thầm đạt thành giao dịch, nếu như bà tiêu đời, Khương Tứ Cô Nương khẳng định cũng thất bại mà. Như vậy tự tin của Khương Tứ Cô Nương từ đâu mà đến đây? Người tới tuyệt cảnh đầu góc có lẽ sẽ linh quang lên, Lưu Tiên Cô mơ hồ nghĩ đến cái gì, liều mạng suy nghĩ khẩu hình của Khương Tự. Chỉ có một chữ, Khương Tứ Cô Nương nói với bà rốt cuộc là cái gì đây? Lưu Tiên Cô, người rốt cuộc cho lão phu nhân dùng cái gì, còn không mau nói rõ chi tiết ra. Trong tử tâm đường đã rối loạn, chủ tử các phòng tất cả đều chen chúc ở bên trong, vừa thấy Lưu Tiên Cô lộ diện, Khương Nhị lao ra nghiêm mặt quát. Mắt của mẫu thân bị hỏng một con vậy thì cũng thôi, nhưng nếu như có nguy hiểm đến tính mạng, kẻ thứ nhất không may chính là ông. Dựa theo quy củ bất thành văn của Đại Chu, người làm quan mà có phụ mẫu qua đời đều phải để tang 3 năm. Ông đang độ thịnh niên, chính là thời điểm chạy đua tiền đồ, rời khỏi quan trường 3 năm đối với việc phát triển con đường làm quan của ông tuyệt đối là đả kích nặng nề. Chỉ là nước đùa, dưới uy thế của Khương Nhị lao ra, Lưu Tiên Cô vô ý thức trả lời, nói được một nửa đột nhiên sửng sốt. Nước. Vừa rồi Khương Tứ Cô Nương nói với bà chữ đó chính là nước. Lưu Tiên Cô nhanh chóng nhìn về phía Phùng Lão Phu Nhân. Mắt trái của Phùng Lão Phu Nhân đang chảy máu ra ngoài, nhìn cực kỳ dọa người. Con mắt chảy máu ra ngoài không giống với nơi khác, mấy nha hoàn cầm khăn mềm tay chân cũng không biết để vào đâu, gấp đến độ rớt nước mắt. Nước. Lưu Tiên Cô thốt ra. Người trong nhà không khỏi nhìn về phía bà ta. Đến lúc này Lưu Tiên Cô không thèm đếm xỉa, gấp giọng nói, mau lấy nước đun sôi để nguội rửa mắt cho Lão Phu Nhân. Đủ rồi, Lão Phu Nhân đã bị ngươi hại thành cái dạng này, ngươi còn muốn tiếp tục hại người hay sao? Tiêu Thị quát lên. A Phúc, múc nước cho tổ mẫu ta rửa mắt. Dưới bầu không khí dương cung bạc kiếm, Khương Tự đột nhiên mở miệng. Thứ cô nương, hiện tại không cho phép ngươi phân phó lung tung. Nhị thẩm, cho dù không nghe Lưu Tiên Cô, thì mắt của tổ mẫu cũng phải dùng nước rửa sạch mà. Khương Tự đồng thời liếc A Phúc, A Phúc, còn không mau đi, trên mặt tổ mẫu đều là máu rất khó chịu đó. A Phúc chần chờ một chút, gật gật đầu, vội vàng dùng khăn mềm dính nước sạch giúp Phùng Lao Phu Nhân lau. Có chủ tử lên tiếng, bọn nha hoàn ổn định tinh thần, đâu vào đấy bận việc lu đủ lên. Từng chậu nước biến đục được mang đi, mắt trái của Phùng Lao Phu Nhân cuối cùng cũng không chảy máu nữa. Mẫu thân, người sao rồi? Mấy người Khương An Thành vội vàng hỏi. Mí mắt nhắm chặt của Phùng Lao Phu Nhân run lên, chậm rãi mở ra. Sau một lát trầm mặc, Phùng Lao Phu Nhân run giọng nói, mắt trái hình như có thể thấy được rồi sáu. Chương 57, phát tài. Mắt đã có thể thấy được rồi. Trong chớp mắt cả căn phòng ngay cả cây kim rơi cũng nghe có thể thấy tiếng. Phùng Lao Phu Nhân gian nan chớp mí mắt một hồi, đó là sáu. Thứ nha đầu. Chỗ Khương Tự đứng đúng lúc bị Phùng Lao Phu Nhân liếc mắt một cái là nhìn thấy. Thiếu nữ cười nhẹ nhàng khẽ túi người với Phùng Lao Phu Nhân. Chúc mừng tổ mẫu khang phục. Nàng vốn đứng ở trong viện, mặc dù có lòng tin rằng con mắt của Phùng Lao Phu Nhân sẽ tốt lên, nhưng không tận mắt nhìn thấy trong lòng vẫn bất an, thế là liền thừa dịp hỗn loạn chen lấn tiến vào. Vốn chính là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, phối hợp với nụ cười như xuân hoa chấm nở, ánh mắt còn hơi mở mở của Phùng Lao Phu Nhân nhất thời sáng rực lên. Nhìn thấy rồi, bà xác thực nhìn thấy rồi. Tất cả người ở trong phòng như ở trong ngộng mới tỉnh, rối rít chúc mừng Phùng Lao Phu Nhân. Nhị thái thái Tiêu Thị kẹt ở trong đó, trên mặt dù mang theo nụ cười vui vẻ, nhưng lại hận không thể đập đầu vào tường một cái. Xong rồi, xem ra, cái thanh danh Thiến Nhi bị tà ma ám vào người bị định chắc rồi. Khương Thiến là phu nhân của Trường Hưng Hầu Thế Tử, là phu nhân vọng tộc chân chính, có một cái thanh danh như thế tương lai không biết phải hứng chịu bao nhiêu cơn giận nữa. Khoe mắt Phùng Lão Phu Nhân rơi nước mắt, kích động không thôi. Người chưa trải qua hắc ám, thật khó mà trải nghiệm được sự thống khổ khiến người ta phát điên này. Thiên cô, đúng rồi, thiên cô. Thiên cô đâu? Phùng Lao Phu Nhân liếc nhìn bốn phía, ngựa khí vội vàng, rốt cục ở trong góc thấy được Lưu Tiên Cô. Lưu Tiên Cô giờ phút này một thân chật vật, trên mặt còn lưu lại dịch chứng vịt thối đã khô. Phùng Lao Phu Nhân kinh hãi, thiên cô sao lại thành cái dạng này? Tiêu Thị, người thay ta chiêu đãi tiên cô thế nào vậy? Lời này của Phùng Lao Phu Nhân nhắc nhở mọi người, mấy tầm mắt đồng loạt rơi vào trên người Lưu Tiên Cô. Lưu Tiên Cô có bản lĩnh thật sự như thế nào trước không nói, nhưng giả thần giả quỷ lại là trò sở trường, dùng thời gian cực ngắn liền từ trong khiếp sợ khôi phục như thường, trên mặt treo ý cười thận trọng, một dáng vẻ thế ngoại cao nhân. Ba huynh đệ Khương An Thành không thể nào tin những điều này, giờ phút này tâm tình lớn nhất chính là kinh ngạc, nghi hoặc, ánh mắt của mấy người Tiêu thị nhìn Lưu Tiên cô nhất thời không giống nhau. Mắt của lão phu nhân quả nhiên tốt lên trong vòng 3 ngày, điều này chẳng phải nói rõ Lưu Tiên cô có thủ đoạn thần tiên ư? Đến lúc này, tâm tình của Tiêu thị đối với Lưu Tiên cô dù có phức tạp thế nào cũng không dám chậm trễ, vội tươi cười nên đón, ủy khuất tiên cô rồi, tiên cô chớ trách. Bà ta nói xong chừng nha hoàn một cái, còn không mau dẫn tiên cô đi tắm rửa thay quần áo. Phùng lão phu nhân nói tiếp, chiêu đãi tiên cô cho thật tốt, không thể chậm trễ nữa. Tiên cô mời. Mấy nha hoàn cùng nhau cúi người mời Lưu Tiên cô. Lưu Tiên cô mang theo nữ đồng đi ra ngoài, hai chân cứ như đang dẫm trên bông. Ông trời của ta, rốt cuộc Khương tứ cô nương làm sao mà biết mắt của Phùng lão phu nhân sẽ khỏi trong vòng 3 ngày thế? Liên tưởng đến Khương tự đánh đòn phủ đầu đến tìm bà, hiển nhiên là đã thấy rõ chuyện Tiêu thị muốn gây tai họa cho Khương nhị công tử, lại còn biết bí mật của bà, Khương tự ở trong mắt Lưu Tiên cô càng thêm cao thâm khó dò. Chẳng lẽ nói Khương tứ cô nương mới thật sự là người có thể cùng quỷ thần tương thông? Lưu Tiên cô không khỏi nhìn về phía phương hướng của Khương tự. Thiếu nữ dáng người thẳng tắp trong mắt khẽ híp, một bộ dạng nhu thuận. Lưu Tiên cô giật cả mình, vội vàng thu hồi ánh mắt. Không nghĩ nữa, về sau tận lực cách xa yêu nghiệt này một chút là được. Về sau, Lưu Tiên cô nghĩ đến hai chữ này, khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Trải qua lần này, danh tiếng của bà ở kinh thành có thể nói là rực rỡ, chân chính được cả danh và lợi, về sau ai gặp bà cũng phải cung cung kính kính gọi một tiếng tiên cô. Lưu Tiên cô lâng lâng đi ra ngoài, trong phòng chớp mắt lâm vào yên tĩnh,